Chương 1636 dễ nói chuyện Ngọc Hoàng Đại Đế, chương 1636 dễ nói chuyện Ngọc Hoàng Đại Đế, giọng nói chuyện cùng Thái Hoàng Đại Đế khác biệt, vị này lộ ra khoan hậu rất nhiều, nhưng cũng có loại không giận tự uy cảm giác các bách. Nô Bác Lương làm bộ nói, ta chính là Thái Dương Thần Tử Sở Vân Cuồng, bởi vì lạc đường ngộ nhập nơi đây, không có chủ nhân phân phó, không dám tự tiện đi vào. Ngọc Hoàng Đại Đế cười nạo một tiếng, tại chấm quá minh ngọc song trời lạc đường. Loại này nói láo ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, đừng tưởng rằng chấm không biết ngươi muốn cái gì. Nô Bác Lương trầm mặc, cân nhắc lợi hại sau hai tay mở ra, tốt à, không, dạ. Ngả bài, ta muốn biết thông hướng đệ tam trọng thiên manh mối, xin mời Ngọc Đế cáo chi. Ngươi mời ta cáo chi, ta liền muốn nói cho ngươi a. Chấm không cần mặt mũi. Nô Bác Lương xứng sở vậy ngươi xách điều kiện, ta nể mặt ngươi. Và nói. Nô Bác Lương lắc đầu không vào đi. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm trầm tức giận ba phần cái gì? Ngươi dám kháng chỉ? Nô Bác Lương hỏi lại, ta cũng không phải ngươi thần tử, vì sao không dám kháng chỉ? Ngọc Hoàng Đại Đế trầm mặc một lát, nếu như ta nói, để cho ngươi tiến đến chính là cáo chi ngươi như thế nào đạt vào đệ tam trọng thiên điều kiện, ngươi có vào hay không đến? Nô đại quan nhân bất vi sở động, ta dáng dấp đẹp trai, ngươi cũng không nên gặp ta, ngươi là tôn quý Ngọc Hoàng Đại Đế, như thế nào sách loại này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa điều kiện. Điều kiện này rất có ý nghĩa, nhưng không phải duy nhất điều kiện, mà là điều kiện tất yếu. Được chưa, ta đi bảo. Nô Bác Lương thỏa hiệp. Sở dĩ đáp ứng đối phương, là bởi vì nếu có nguy hiểm tính mạng, một mình hắn chạy trốn lại càng dễ. Tiến Lăng Tiêu bảo điện trước đó, hắn tiện tay ở bên ngoài ném đi mấy cái linh thạch. Làm như vậy vì thời khắc mấu chốt thi triển đấu chuyển tinh di chạy trốn. Làm một tên vững vàng hình tuyệt thủ, riêng là cái này nhất trọng bảo hộ còn thiếu rất nhiều. Hắn tại tay trái lòng bàn tay ẩn giấu một viên nổ đan, lòng bàn tay phải ẩn giấu một viên càn khôn châu, càn khôn châu bên trong là khốn sát trận. Làm xong bạn toàn chuẩn bị, Nô Bác Lương đẩy cửa vào. Lăng Tiêu bảo điện so Thái Hoàng Đại Đế cung điện khí phái được nhiều, rực rỡ muôn màu bảo bối không nên quá nhiều, hắn đều nhìn thẳng mắt. Ngọc Hoàng Đại Đế chắp tay đứng tại một cánh mở ra trước cửa sổ, ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn phương xa. Tại tầm mắt cuối cùng, có vạn mã đang lao nhanh. Nô Bác Lương đứng cách cửa ra vào chỗ không xa, Ngọc Đế, ta tiến đến, ngươi có thể nói điều kiện khác. Ngọc Hoàng Đại Đế ngự không kinh người chết không đớt, ta muốn 10 tỷ linh thạch. Nô đại quan nhân cho là mình nghe lầm, thật. Cái gì? Ngọc Đế ngữ khí bình tĩnh, ngươi không nghe lầm, ta điều kiện thứ hai là 10 tỷ linh thạch. Nô Bác Lương lộn xộn, cái này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng quá giả, thế mà quản chính mình muốn linh thạch, còn trực tiếp công phu sư tử ngoạn muốn 10 tỷ. Hắn cũng không biết chính mình kiếm 10 tỷ linh thạch cần bán bao nhiêu băng sen thần dịch, cần lãng phí bao nhiêu môi lưới. Nô Bác Lương là con ác thú thuộc tính, am hiểu nhất thích nhất chính là chơi miễn phí. Bây giờ, có người muốn chơi miễn phí hắn, còn công phu sư tử ngoạn, này làm sao có thể chịu? Hắn cứng rắn biểu đạt thái độ của mình, nhiều lắm, có thể bớt một chút hay không mà. Có thể, ngươi muốn cho bao nhiêu? Hắn rội ra một ngón tay, 1 triệu viên linh thạch. Hắn cũng không có trông cậy vào đối phương sẽ đáp ứng, dù sao 1 triệu cùng 10 tỷ ở giữa kém gấp 1 vạn lần đâu. Nhưng đối phương giao giá trên trời, hắn rơi xuống đất trả tiền không có tâm bệnh. Không thể đồng ý nhắc lại giá thôi. Có thể. Cắt. Nô Bác Lương ngậm. Ngoa tào. Ngọc Hoàng Đại Đế dễ nói chuyện như vậy sao? Cho nhiều a. Trong lòng của hắn chính ảo não đâu, đối phương lại nói. Bất quá ngươi đến giúp chấm đem những cái kiêm lịch ngậm lập tức chạy về ngự mã giám. Nô Bác Lương mặc dù gái tài, nhưng vẫn là tự hiểu rõ nặng nhẹ, không có ý tứ, vậy hạ, ta không có thời gian làm những này. Ngươi nhìn dạng này được hay không, ta cho ngươi 10 triệu linh thạch, đuổi ngựa sự tình ngươi để cho người khác tới làm, ta cam đoan, không bao lâu liền sẽ có người đến. Tốt. Ngọc Hoàng Đại Đế không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Nô Bác Lương trong nháy mắt cảm thấy cho nhiều, nhưng lại không tốt lại đổi giọng, vạn nhất chọc giận đối phương, sự tình thì khó rồi. Hắn lấy ra một túi linh thạch vứt cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Đối phương nhìn cũng chưa từng nhìn. Thiện tay để qua một bên mà. Tại hướng tây nam 500 dặm chỗ có một biển mây, ngươi xuyên qua biển mây sẽ thấy một đầu cầu vồng, ngươi cần phải đi ngự mã giám tìm 2007 ngày ngựa, đưa chúng nó chồng đứng lên, sau đó đạp lên chạm đến hồng tiểu chỗ cao nhất. Sơ đến sau, bầu trời sẽ rủ xuống một cây thường xuân đằng, ngươi dọc theo thường xuân đằng leo đi lên, liền có thể đến đệ tam trọng thiên. Ngọc Hoàng Đại Đế nói biển mây Ngô Bắc Lương gặp qua, chính là con rùa già thả câu cái kia một mảnh. Nghĩ đến lúc trước điều kiện của hắn, Ngô Bắc Lương hỏi, Ngọc Đế, ngự mã giám bên trong có bao nhiêu thiên mã à? Nguyên bản có 3000 đầu. Nhưng là bị làm việc không chăm chú bật mã ôn thả chạy 2000 đầu. Ngươi muốn chạm đến Hồng Kiều, dẫn xuống thường xuân đằng, trừ ngự mã giám bên trong 1000 tớt, ngươi lại tìm 1000 đầu là được. Nô Bác Lương khỏe miệng co giật, sắc mặt hơi đen. Hắn có lý do hoài nghi Ngọc Hoàng Đại Đế nói 2000 con ngựa chồng đứng lên là lừa gạt hắn. Thế là đề nghị, Ngọc Đế, nếu không ngươi trả lại cho ta 9 triệu mai linh thạch, ta giúp ngươi đem cái kia 2000 tớt không chịu về ngự mã giám tiên mã tìm tới, sau khi dùng xong chạy về ngự mã giám. Chương 1637 Ngọc Hoàng Đại Đế nói hắn ngàn chén không say. Chương 1637 Ngọc Hoàng Đại Đế nói hắn ngàn chén không say. Ngọc Hoàng Đại Đế là tốt nói chuyện đại đế, nếu như đổi Ngô Bác Lương, an vào trong miệng linh thạch đó là tuyệt đối không có phun ra đạo lý. Nhưng Ngọc Đế lại vui vẻ đáp ứng, như vậy rất tốt, cho ngươi cái này 10 triệu mai linh thạch. Hắn đem Ngô Bác Lương vừa cho hắn linh thạch trả lại. Bất kể nói thế nào, Ngô đại quan nhân cảm động, hắn tranh thủ thời gian nhận lấy, đổi một cái chứa 1 triệu viên linh thạch túi chứa vật cho Ngọc Hoàng Đại Đế, đa tạ Ngọc Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế khoát khoát tay, việc rất nhỏ, ngươi lại đi thôi. Nô Bác Lương trước khi đi lại hỏi, nhất định phải đem 2007 ngày ngựa chồng lên nhau, dẫm lên đi lên đủ Hồng Tiểu đỉnh sao? Ngọc Đế ho khan một cái, cũng là không phải thiên mã không thể, bay thẳng đến Hồng Tiểu bên trên cũng là có thể. Nô Bác Lương lộn xộn, liền biết là dạng này. Ngọc Hoàng Đại Đế vì để cho hắn tìm thiên mã, ngay cả loại này không hợp thói thường chủ ý đều có thể nghĩ ra được, cũng thật sự là không có người nào. Ổn ổn không khoái cảm xúc, Nô Bác Lương lại nói xin hỏi Ngọc Đế, Ngự Mã Giam ở nơi nào, ta muốn đến đó, đem cái kia không đáng tin cậy Bật Mã Ôn đánh một trận. Ngọc Hoàng Đại Đế nhéo nhéo mi tâm, cái kia Bật Mã Ôn đã sớm chạy. Nô Bác Lương khẽ giật mình, chạy? Ngươi không trừng phạt hắn a? Ngọc Hoàng Đại Đế ngữ khí gợn sóng, chỉ là việc nhỏ, không có gì tốt phạt. Nô đại quan nhân không khỏi cảm khái, ngươi thật đúng là cái tha thứ nhân hậu đại đế a. Ngọc Hoàng Đại Đế thần sắc ngượng ngùng, có chút mất tự nhiên nói, vẫn tốt chứ. Nô Bác Lương nhìn thấy trong cung điện các loại bảo bối, hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, ngươi nơi này có thể có luyện chế thiên phẩm ngũ giai luyện khiếu đan linh tài? Chấm không biết luyện chế thiên phẩm ngũ giai luyện khiếu đan cần gì linh tài. Vậy ngươi nơi này có thể có linh tài? Không có. Nô Bác Lương khoẹt miệng có chút run rẩy, rời đi chủ đề, Ngọc Đế uống rượu sao? Mặc dù đều là giả, nhưng cái này Ngọc Hoàng Đại Đế sâu không lường được, thực lực không phải đệ nhất trọng thiên thái hoàng đại đế nhưng so sánh. Cho nên, nô đại quan nhân hay là muốn dùng mỉm cười nửa bước say đem hắn qua chén, sau đó mở ra đại cán quét hình thức. Ngọc Hoàng Đại Đế gật gật đầu, chấm chỉ uống thường Nga ủ chế ngọc lộ nguyệt quế rượu. Chỉ uống một loại rượu có ý gì, nếu như Ngọc Đế không chê, nếm thử ta cái này bách hoa thiên nướng, đảm bảo ngươi vừa quát mê say, nếu như không yêu uống, ta cho ngươi 10 triệu mai linh thạch. Nô Bác Lương xuất ra mỉm cười nửa bước say cực lực chào hàng. Không nghĩ tới, Ngọc Hoàng Đại Đế bất vi sở động, không cần, chậm uống không được rượu khác vừa uống liền say. Nô đại quan nhân tiếp tục cổ động như lò xo khua môi múa mép, một mực thanh tỉnh cũng không phải chuyện tốt, nhiều mệt mỏi à, không như say một trận, phóng túng một lần, cũng coi là khác biệt thể nghiệm. Châm chủ quản nhân gian thiện ác báo ứng, lúc cần phải lúc thanh tỉnh, cho nên, say không được ngừng tạm, Ngọc Hoàng Đại Đế lại dùng trêu tức ngữ khi nói, trọng yếu nhất, chấm sợ uống say, ngươi đem Lăng Tiêu bảo điện bên trong bảo bối đều lấy đi. Ma Vương đại nhân ho khan một cái, Ngọc Đế ngươi suy nghĩ nhiều, sư phụ thường xuyên giáo dục ta, làm người muốn chính trực thành tín, không thể tham ô người khác một chân một đường, ta là thời khắc khắc trong tâm khảm. Nếu ngươi không tin, ta có thể thề, nếu như ta thừa dịp ngươi uống say bắt ngươi đồ vật, liền để ta Sở Vân cuồng vạn tiễn xuyên tâm vạn kiến đốt thân, bị 500 cái xỉu nữ hàng đêm vòng cưới, thẳng đến hút thành người khô. Ngọc Hoàng Đại Đế lộ ra biểu tình khiếp sợ, ngươi cũng không cần thiết phát nặng như vậy thề đi. Nô Bác Lương quả quyết nói, có cần phải, ta Sở Vân cuồng xưa nay lỗi lạc, chịu không nổi người khác hoài nghi. Tốt ta, châm tin ngươi, liền nếm thử ngươi bách hoa tiểu đi. Nô Bác Lương trong lòng cũng hỉ, vội vàng rót một chén mỉm cười nửa bước say đưa đến trong tay đối phương. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ nhàng nhấp một miếng, cay độc thuần hương, lại có hoa hương dầu dếm vào cổ họng tơ lụa, cảm giác quả thật không tệ, cùng Ngọc Lộ Nguyệt Quế rượu hoàn toàn khác biệt. Nô Bác Lương nhìn xem hắn đem rượu còn dư lại uống sạch, ánh mắt tha thiết. Ngọc Hoàng Đại Đế ngẩng đầu nên tiếp ánh mắt của hắn, khó hiểu nói, ngươi vì sao như vậy nhìn xem chấm? Ngươi không phải nói rượu khác vừa uống liền say sao? Ngươi cái này cũng không có say a? Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha ha, chấm đùa với ngươi, chấm chính là bán thánh thân thể, sao lại uống một chén liền say? Nô Bác Lương cả người cũng không tốt, khoe miệng gian nan dơ lên một cái đường cong, à, ha ha, không nghĩ tới Ngọc Đế ngươi lịch ngợm như vậy. Ha 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 ha, kỳ thật, chấm tiểu lượng vô cùng tốt, ngàn chén không say. Nô Bác Lương biểu thị không phục, thật sao? Ta không tin, ngươi lại uống một chén bách hoa tiểu, nếu là còn không say, ta quản ngươi gọi trà. Nói, lại cho đối phương rót một chén. Ngọc Hoàng Đại Đế uống một hơi cạn sạch, đều nói rồi chấm ngàn chén không say, chỉ là hai chén chứ còn không có lối ra, hắn liền phù phù một tiếng, say ngã trên mặt đất. Nô Bác Lương niết miệng, ngàn chén không say. Liền cái này. Dùng phương pháp giống nhau đánh ngã Ngọc Hoàng Đại Đế, nô đại quan nhân lập tức triển khai càn quét hành động. Càn quét đến một nửa lúc, nô miên ba người đến. Nhìn thấy say ngã trên mặt đất Ngọc Hoàng Đại Đế, nô miên cảm xúc đều không ăn cướp. Cảnh mật dở khóc dở cười, Vô Lương ca ca, ngươi lại đem Ngọc Hoàng Đại Đế chốt say à, thật sự là quá thần kỳ. Nô Bác Lương một bên hướng trong túi chứa vật trang bà bối, một bên trả lời, cũng không phải ta quá chấn hắn, hắn nói mình ngàn chén không say, kết quả hai chén liền ngã. Các ngươi nhanh trang bà bối đi, gắn xong sau, còn phải đi đệ tam trọng thiên đâu. Nô miên kích động hỏi, Ngọc Hoàng Đại Đế nói cho ngươi đầu mối. Đương nhiên, không phải vậy ta có thể làm cho hắn say ngã sao? Lâu chừng đốt nửa nén nhang, lớn như vậy Lăng Tiêu bảo điện bị càn quét không còn. Nô Bác Lương lo lắng Ngọc Hoàng Đại Đế rất nhanh tỉnh lại, lại cho hắn rót hai chén mỉm cười nửa bước say mới rời khỏi. Nô Bác Lương cưới hai con lửa, trên bờ vai ngồi xổm đại hắc, nô miên ba người riêng phần mình không chế pháp bảo bay về phía Vân Hải. Trên nửa đường, bọn hắn vừa ý chăm thất thần tuấn phi mã. Hai con lửa thỉnh thoảng quay đầu, tạp tư lan đại trong mắt tràn đầy si mê, tốc độ phi hành đều trở nên chậm rất nhiều. Đại hắc chú ý tới hai con lửa là lạ, lập tức cáo trạng, "Vùng, chủ nhân tôn quý." Hai con lửa xuân tâm dập dờn, coi trọng thần tuấn ngựa cái. Hai con lửa lúc này con lửa mặt đỏ lên, chột dạ nói, "Phí mà, chủ nhân ngươi đừng nghe chó đần nói bậy, ta chính là nhìn xem, không có ý khác." Nô Bác Lương lười biếng nói, "Ngươi xác định, thật không có ý nghĩ." Hai con lửa chiếc ấy nói đi mà, cũng không thể nói là một chút không có chứ, dù sao nhiều năm như vậy, ta một mực là chó độc thân, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy tuấn mỹ thiên mã, hay là có nho nhỏ độc tâm. Đại hắc củ chính đối phương, "Ưng, con lửa ngốc, ngươi là độc thân con lửa, ta mới là chó độc thân." Nô Bác Lương không khỏi cảm khái, nói đến hai người đi theo ta cũng tiểu nhị 10 năm, ta đều không có cho đại hắc tìm cho cái đùa giỡn một chút, cũng không cho hai con lửa tiền thối lại lửa cái, chủ nhân ta xin lỗi các người à. Đại hắc cảm động nói, vâng. Chủ nhân, hiện tại tìm cũng không muộn a. Hai con lửa gật gật đầu, khó được tán đồng đại hắc lời nói. Nô Bác Lương buồn bực nói, lại nói, nhiều năm như vậy, hai người cùng một chỗ tương ái tương sát, liền không có nghĩ tới làm một chút à, chống rông tịch mịch lạnh thời điểm, cũng đừng có để ý giới tính, giống loài cũng đừng thẻ như vậy chết thôi. Đại hắc, hai con lửa, hai cái xúc sinh tâm linh tương thông, liền 11 cái chữ, đạp mã tệ, chó vô lương bất đương nhân tử. Chương 1638 xuyên qua Vân Hải nguy cơ. Chương 1638 xuyên qua Vân Hải nguy cơ. Mặc dù cố ý lên mặt đen cùng nhị lư tử chơi bừa, Nô Bác Lương lại thật bắt vài thất thần tuấn thiên mã, đều là mẹ. Cho nhị lư tử mừng rỡ, đại bản nha đều thử đi ra. Nó cảm giác mình lư sinh sắp đến đỉnh phong. Theo lòng dạ hiểm độc chủ nhân nhiều năm như vậy, hắn rốt cục làm một lần người. Từ nay về sau, nó nhị lư tử cũng là có hậu cung con lửa, chó độc thân chỉ còn lại có đại hắc. Đại hắc na là các loại ước ao ghen tị, thật không thể đem nhị lư tử đinh đinh căn xuống đến, để nó lại đắc ý. Ghen ghét, để nó hoàn toàn thay đổi. Nhị lư tử cảm nhận được đối phương ánh mắt không có hảo ý, một đôi chân sau nhịn không được kẹp chặt, chất vấn, khí mà. Đại hắc, ngươi mẹ nó nhìn cái gì đấy? Đại hắc sâu kín nói, vâng. Không thấy cái gì a, chính là đột nhiên có chút đói bụng. Nhị lư tử tức giận nói, khí mà. Hết ăn lại nằm chó đần, muốn hay không lư ra cho ngươi a thịt thịt ăn a. Đại hắc mị lên ảm đạm không rõ mắt chó, vâng. Cũng là không cần phải phiền phức như thế, cậu ra cảm thấy trên người người có chút dư thừa bộ phận vẫn là có thể ăn. Nhị lư tử giật nảy mình, lập tức cùng Ngô Bắc Lương cáo trạng, khí mà. Thân yêu chủ nhân, chó đần muốn đem ta biến thành một cái không hoàn chỉnh con lửa, ngươi cần phải thay ta làm chủ. Ngô Bắc Lương sờ lên đầu chó, an ủi nhị lư tử nói, không biết đại hắc cùng ngươi nhiều năm huynh đệ, làm sao nhận tâm hủy ngươi nửa đời sau hạnh phúc đâu? Đúng không, đại hắc? Điểm đen lớn điểm đầu chó, vâng. Đúng vậy, chủ nhân tôn quý, ta đùa con lửa ngốc chơi đâu, nhìn đem nó dọa đến, thật là vô dụng. Nhị lư tử đấu võ mồm cái cọ công phu, mấy người đi tới Vân Hải bên ngoài. Mặc dù đáp ứng Ngọc Hoàng Đại Đế đem ở bên ngoài Dương Hoài Tát Hoan Nhi Thiên Mã tìm trở về, đuổi tới Ngự Mã dám đi, nhưng hắn quyết định nuốt lời. Dù sao, bốn người vừa đem Lăng Tiêu Bảo Điện tẩy sạch không còn, việc cấp bách chính là chuẩn mất. Vạn nhất Ngọc Hoàng Đại Đế tỉnh lại, phát hiện chính mình Lăng Tiêu Bảo Điện dấu tuyết, dưới sự tức giận, Nô Bác Lương bốn người chỉ sợ là ô hô ai thai, tính mệnh khăm dư. Nô Bác Lương không xác định chút xuống cái kia hai chén rượu đối phương có thể ngủ bao lâu, nhưng sớm đi rời đi luôn luôn không sai. Ngọc Hoàng Đại Đế nói, xuyên qua Vân Hải, liền có thể nhìn thấy một tràng cầu đồng. Lúc trước Lao Vương bắt tại biển mây này bên trong chơi thả câu. Căn cứ đệ nhất trọng thiên thiên hà suy đoán, biển mây này hẳn là cũng không phải tốt như vậy qua. Hắn đều không cần thử, muốn bay qua Vân Hải quả quyết là không được. Vân Hải mông lung, có vô số đám mây kết nối liên miên, trên dưới trái phải chồng chất kéo dài. Bên trong có thể bị nguy hiểm hay không? Dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể được ra kết luận, khẳng định có. Nô đại quan người ý đồ dùng thấu hư chi nhãn thấy rõ trong biển mây đến cùng có cái gì, thế nhưng là tầm nhìn không đủ hái trượng, hắn không nhìn thấy cái gì. Hắn có chút liễm lông mày, ống tay áo vung lên. Hô, cuồn phong như rồng, cuốn về phía Vân Hải. Vân Hải cuộn cuộn, như vạn mã buông đẳng, như bùn cắt đầy trời. Nói cách khác, gió lại lớn, cũng là thổi không tan biển mây này. Bất đắc dĩ thở dài, Nô Bác Lương xoay người xuống lửa, xem ra chúng ta phải đi bộ xuyên qua Vân Hải, trong này hẳn là gặp nguy hiểm, chúng ta cùng đi, đừng tách ra quá xa. Cảnh Mật tới kéo lại cánh tay của hắn, Vô Lương ca ca, người ta cùng ngươi như hình với bóng. Nô Miên kéo lại Nô Bác Lương một bên khác cánh tay, thánh tử, ngươi cần phải bảo vệ người nhà. Chân Trứng mắt nhìn, yên lặng đứng tại Ngô đại quan thân người sau. Nô Bác Lương đem đại hắc cùng nhị lư tử thu vào linh lung càn khôn tháp, dở khóc dở cười nói, hai người bắt được ta cánh tay, vạn nhất gặp được nguy hiểm, ta không có cách nào kịp thời ra chiêu a. Cảnh Mật an ủi hắn nói, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Nô Miên không cam lòng yếu thế, ai dám gây bất lợi cho ngươi, ta để hắn chịu không nổi. Nô Bác Lương, Vân Hải rất lớn, tựa hồ không giới hạn. Thế là, một ngày sau, ba người rốt cục đi ra Vân Hải. Nô Bác Lương bốn người đều coi là trong biển mây có chí mạng nguy hiểm, kết quả cũng không có, chỉ là ở bên trong chờ đợi một ngày, ngũ giác nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng bọn hắn sớm cũng không hiểu biết. Nguyên nhân là, tại Vân Hải lúc, bên hai một mực có chiều âm thanh anh minh, trước mắt luôn luôn tối tăm mờ mịt, bọn hắn không có cảm thấy có gì không ổn. Đi ra Vân Hải sau, Nô Bác Lương trước mắt hoàn toàn mơ hồ, lỗ tai vụ vụ rung động, khứu giác cơ hồ mất hết, không cảm giác được lạnh nóng, mười ngón gần như chết lặng. Cảnh Mật cùng Ngô Miên tình huống nghiêm trọng hơn một chút. Nhất là Ngô Miên, đi ra Vân Hải trong nháy mắt, nàng đột nhiên đã mất đi ngũ giác. Không nhìn thấy nghe không được, cũng cảm giác không thấy. Cảnh Mật ngược lại là còn có thể cảm giác được một chút, nhưng là cũng có hạn. Trong bốn người, Trần là thụ ảnh hưởng nhỏ nhất, có lẽ là bởi vì hắn tại Vân Hải lúc chưa bao giờ nhìn chung quanh đi. Cốc cốc cốc, dây đặc đạp đất âm thanh từ xa mà đến gần. Ngô Miên là hoàn toàn không nghe được, Cảnh Mật nghe được lúc làm tiếp phản ứng đã chậm. Nô Bác Lương có thể nghe được một chút, nhưng là không nhiều. Hắn mơ hồ trong tầm mắt xâm nhập lờ mờ sinh vật, từ hình dáng bên trên nhìn, tựa hồ là ngựa. Thế nhưng là giống như so thiên mã lớn không chỉ một lần. Không chỉ là ngũ giác, thần thức của bọn hắn đều tạm thời bị phong bế. Nhưng Nô Bác Lương sao mà thông minh, hắn khi tiến vào Vân Hải lúc liền đem Quá Hoang Hỗn Độn đỉnh treo ở trên đỉnh đầu ba thước chỗ. Bây giờ ngũ giác thụ chỉ có lúc đầu ngàn vạn người một trong, dưới loại tình huống này, vô luận gặp phải nguy hiểm gì, đều sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì thấy không rõ, nghe không rõ, cảm giác trì độn, ứng đối địch tập sẽ không gì sánh được cố hết sức. Vô luận công kích hay là trốn tránh, đều rất khó có hiệu quả. Chân thụ ảnh hưởng không có lớn như vậy, hắn trên cơ bản thấy rõ, hướng bọn họ băng băng mà tới chính là bị bật mã ôn thả ra thiên mã. Chỉ bất quá, những ngày này ngựa cùng Ngô sư huynh bắt gái kia vài đầu khác biệt, bọn chúng càng cao hơn lớn, càng thêm cường tráng, bốn vó trên có cứng rắn vảy màu đen, đỉnh đầu còn có một chiếc sừng. Bọn chúng diện mục dữ tợn, ánh mắt điên cuồng, khô giận ngang ngược. Ngô sư huynh không đi tìm bọn chúng, bọn chúng không cao hứng, đều tìm đến Ngô Sư Minh. Trần một bước vây quanh Ngô Bắc Lương ba người phía trước, nguyên bản ôn nhuận như ngọc tiểu trọc đầu khí chàng toàn bộ triển khai, toàn thân tách ra kim quang chói mắt. Hắn muốn bảo vệ cẩn thận người đứng phía sau, một bước không lùi. Mặc dù lực chiến đấu của hắn giảm bớt đi nhiều, có khả năng bị những này khủng bố cấp thiên mã tiến đạp thành thít nát, hắn cũng không sợ hãi. Mắt nhìn thấy phía trước nhất mấy chục con chiến mã nhảy lên thật cao, thiết để hướng hắn trà đạp tới, tiểu trọc đầu bình tĩnh phong dong, thần sắc không có chút rung động nào. Hắn lưỡi nở hoa sen, mở miệng nói, bàn nhược long tượng thần công. Tại trần sau lưng xuất hiện một đầu uy manh voi lớn, cùng một đầu dài đến trăm trượng thần long hư ảnh. Hư ảnh như thiểm điện phóng hướng thiên đàn ngựa. Với anh, một tiếng vang thật lớn. Vượt qua trên 107 ngày ngựa trong nháy mắt bị nghiền nát, ngay cả mảnh xương vụn đều không có còn lại. Trần sắc mặt đột nhiên bạch khởi. Hắn bị nội thương. Chương 1639 quá hoang hỗn độn đỉnh chi uy. Chương 1639 quá hoang hỗn độn đỉnh chi uy. Sở dĩ thụ nội thương, là bởi vì trong biển mây mây chẳng những che đậy ngũ giác lục thức, còn lặng lẽ âm thanh bế tắc gân mạch. Đùi ngũ giác không có nhận ảnh hưởng quá lớn, nhưng gân mạch lại ư chặn lại bộ phận. Cương suất vân hải liền có ngàn ngựa đánh tới, đùi còn không có phát hiện chính mình gân mạch có việc gì, trước hết ra chiêu. Hắn gân mạch cắt, linh năng phản vệ, không cẩn thận liền bị nội thương. Cộc cộc cộc, càng thêm dày đặc gót sắt tiếng vang lên. Trần Chính muốn tiếp tục phóng ra chiến kỹ, Nô Bác Lương từ phía sau đè xuống bờ vai của hắn, đùi sư đệ, giao cho ta. Nô sư Minh thanh âm tiến vào não hải, tiểu chọc đầu căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại, làm phiền. Nô sư Minh chữ còn chưa lối ra, treo tại Ngô Bác Lương đỉnh đầu linh lung càn khôn tháp biến lớn mấy chục lần, giam lại. Nó đem bốn người giam ở bên trong. Gần như đồng thời. Vâng. Nô Bác Lương thừa cơ ném ra ngoài nổ đan nổ tung. Mấy chục bảy ngày ngựa trong nháy mắt bị khủng bố năng lượng tung bay. Ngay sau đó, bang bang bang, thương thương thương, phía sau thiên mã gót sắt đá mạnh thân đỉnh. Bọn chúng miệng phun huyền quang, chém vào hắc qua. Tiếng oanh kích như dày đặc hạt mưa, vang lên không ngừng. Rõ ràng thoạt nhìn là thanh đồng chất liệu quá hoang hỗn độ đỉnh, bên ngoài cái kia chấn vỡ màng nhĩ tiếng vang truyền đến bên trong, lại giống như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, chẳng những không có bất kỳ lực sát thương nào, còn có mấy phần êm hay. Có thánh cấp linh bảo quá hoang hỗn độn đỉnh che chở, những hậu thiên ngựa lại điên cuồng dũng mãnh cũng không tổn thương được người ở bên trong mảy may. Nô Bác Lương lấy ra mấy chục bình băng liên thần dịch, phân cho đám người. Mọi người sau khi phục dụng, vận chuyển thần công, không cần mấy chục hơi thở, liền tuần tự khôi phục ngũ giác lục thức, ư chắn gân mạch cũng thông suốt. Bùi sư đệ, viên này địa phẩm bát giai thiên nguyên đan cho ngươi, ngươi bị nội thương, tranh thủ thời gian luyện hóa, có thể để ngươi nhanh chóng khỏi hẳn. Đa tạ Ngô sư huynh. Bùi nói một tiếng tạ ơn, tiếp nhận địa phẩm bát giai thiên nguyên đan ăn. Tiểu chọc đầu vì cứu mọi người bị thương, Nô Bác Lương đưa cho hắn một viên có giá trị không nhỏ địa phẩm bát giai đan, đó là một chút đều không có không nỡ. Đối với bằng hữu, Nô Bác Lương nên xa xỉ lúc tuyệt không keo kiệt. Trong bốn người, Nô đại quan nhân khôi phục nhanh nhất, chủ yếu là thôn thiên thần quyết quá mức bá đạo, cái gì gân mạch tứ chắn, cái gì ngũ giác lục thức không khoái, uống băng liên thần dịch sau, vận công một chu thiên liền đều thông. Hắn cũng không nghĩ tới Vân Hải lại như đao cùn cắt thịt, thông minh như hắn đều trúng chiêu. Bốn người ánh sáng cảnh giác trong biển mây khả năng cất giấu yêu thú cường đại, lại không để mắt đến, nhuận vật tế vô thanh tổn thương tích lũy tới trình độ nhất định, làm theo chí mạng. Còn tốt, Nô Bác Lương tính tình vững vàng, dọn nước không loạn, phòng ngự đúng chỗ. Lúc này mới không có mắc lửa. Quả nhiên, cựu trọng thiên không có nhất trọng là đơn giản. Ngọc Hoàng Đại Đế là thật dễ nói chuyện, nhưng biển mây này cộng thêm 2.007 ngày ngựa, rất muốn mạng. Nô Bác Lương đem linh năng dốc vào quá hoang hỗn độn đáy đỉnh bộ trong ánh mắt. Ông, con mắt kia đống nhiên sáng lên vạn trượng kỳ quang, tịch quyển thiên hạ hỗn độn khí tức lấy con mắt làm tâm điểm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Gần 2.000 khủng bố cấp chiến mã, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Liền ngay cả cái kia đặc đến không tản ra nổi Vân Hải, đều trong phút chốc bị khủng bố vô biên hỗn độn thần năng gột rửa ra mấy ngàn trượng không gian hư vô. Nô Bác Lương trực tiếp bị hắc qua đen hai thành linh năng, quá mẹ nó hung ác. Hắn thu hồi quá hoang hỗn độn đỉnh, trước mắt hình ảnh xuất hiện tại bốn người trước mắt. Nô Miên nhìn qua trước mắt giống như diệt thế rời cảnh tượng, con ngươi địa chấn, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập không thể tin, quá hoang hỗn độn đỉnh không phải loại phòng ngự pháp bảo sao, làm sao lực phá hoại kinh người như thế? Vừa rồi ngũ giác lục thức khôi phục, Nô Miên đã cảm ứng được, tối thiểu có 1-2 ngàn đầu khủng bố cấp yêu thú lao đến. Nhưng bây giờ, bọn chúng đều đã chết. Hôi phi yên diệt, ngay cả một chút sinh tồn qua vết tích đều không có. Trước mắt có một cái mênh mông bát ngát hô sâu. Phản phất đệ nhị trọng thiên đều bị đánh xuyên. Không đợi Ngô Bắc Lương trả lời, cảnh mật đã làm miệng của hắn thay, quá hoang hỗn độn đỉnh là thánh cấp linh bảo, hay là cấp độ bậc thang thứ nhất loại kia, nó cũng không phải là chỉ là phòng ngự pháp bảo, chỉ là phòng ngự công hiệu so công kích uy lực càng lớn, mọi người liền cho rằng nó là loại phòng ngự pháp bảo. Kỳ thật, phàm là thánh cấp linh bảo, công năng đều không phải là đơn nhất. Ngô Miên mới chợt hiểu ra, thì ra là thế. Ngô Bắc Lương chỉ vào giữa không trung nói các ngươi nhìn. Bùi ba người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, con mắt đều phát sáng lên. Giữa không trung, quả nhiên có một đạo hồng tiểu, hồng tiểu có 5 loại nhan sắc, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam. Cảnh mật đôi mắt đẹp sáng lên, thật xinh đẹp cầu vồng à, chẳng qua là vì gì chỉ có 5 loại nhan sắc, bình thường không đều là 7 sắc sao? Nô Bác Lương cũng biểu thị không nhiễu, xác thực chưa từng nghe qua ngũ sắc cầu vồng. Bùi trứng mắt nhìn, hoang mang không hiểu, ngũ sắc cầu vồng thế nào? Có vấn đề gì? Nô Bác Lương một chút suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, căn cứ Ngọc Hoàng Đại Đế thuyết pháp, đụng vào hồng tiểu chỗ cao nhất, liền có dây thường xuân hạ xuống. Thuận dây thường xuân liền có thể leo đến đệ tam trọng thiên. Hắn cũng không có đề cập hồng tiểu có mấy loại nhan sắc, nhưng căn cứ chúng ta vừa rồi gặp phải nhìn, muốn đến đệ tam trọng thiên chưa hẳn dễ dàng như vậy. Cho nên, hay là phải cẩn thận một chút mà mới được. Nghĩ đến vừa mới, Nô Miên tâm có sợ hãi, nếu không có Nô Bắc Lương dùng thánh cấp linh bảo hộ ở mọi người, nàng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nàng tự nhận đã đầy đủ coi chừng, nhưng vẫn là không để ý mắc lừa. Chỉ có thể nói, Cửu Trọng Thiên quá hung hiểm, khó lòng phòng bị a đối với Ngô Bắc Lương lời nói, nàng rất tán thành, không sai, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Ngọc Hoàng Đại Đế tất nhiên sẽ không để cho chúng ta tùy tiện rời đi. Nô đại quan nhân còn nói, nếu như dựa theo đệ nhất trọng thiên đến suy đoán, cái này Hồng Tiểu hẳn là không có vấn đề, nhưng chúng ta không có khả năng lâm vào tư duy hình thái. Tựa như trước đó tại trong biển mây, chúng ta một mực tại cảnh giác nguy cơ giáng lâm. Nhưng mà ngày kế, thí sự mà không có. Khi rời đi Vân Hải, căng cứng thần kinh lỏng xuống trong nháy mắt, chúng ta ngũ giác lục thức cơ hồ biến mất, những cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế để cho ta tìm tiên mã, hóa thành hung tàn yêu thú, muốn đem chúng ta trả đạp thành bùn máu. Loại biến cố này, quá đột nhiên. Ngọc Hoàng Đại Đế không nghĩ tới chúng ta sẽ tiếp tục sống, cho nên ta lại cảm thấy, Hồng Điểu vấn đề không ở chỗ có chí mạng nguy hiểm. Cảnh mặt khẽ giật mình, ngươi cảm thấy cầu vồng là có vấn đề, nhưng nó vấn đề sẽ không để cho chúng ta có vấn đề. Đối với, chính là cái ý tứ này. Bùi không hiểu hỏi, Nô sư minh, cầu vồng có gì vấn đề? Nô Bác Lương lắc đầu, không biết. Cũng có khả năng không có vấn đề, thử một lần liền biết có hay không vấn đề. Nói, Nô Bác Lương thi triển linh huyễn phân thân, đem phân thân phóng ra. Phân thân nhìn thấy cảnh mật cùng Nô Miên, lập tức cười đến híp cả mắt, đông vải, mật mật, các ngươi khỏe à, đã lâu không gặp, muốn ta không có. Không đợi hai nữ trả lời, Nô Bác Lương một cước đem hắn đá ra xa ba trượng, để cho ngươi đi ra không phải trêu gái mà. Phân thân rất bị khuất, ngươi chính là nhìn ta lớn lên so ngươi đẹp trai liền khi dễ ta. Ta chính là bình thường chào hỏi, không có trêu gái. Tốt ta, ta sai rồi, ngươi bay đi lên sờ một thanh cầu vồng chỗ cao nhất, ta để cho ngươi cùng đông vải nói chuyện phía một nén nhang. Phân thân đại hỉ, chuyện này là thật. Ngươi thông minh như vậy, ta lừa qua ngươi a. Phân thân đắc ý nói, cái kia ngược lại là, nhìn tốt á ngươi. Chương 1640 thần kỳ thải hồng tiểu chương 1640 thần kỳ thải hồng tiểu nói, phân thân sông Ngô Miên nhíu mày, ý là để nàng nhìn kỹ chính mình đẹp trai cỡ nào. Sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhất phi trùng thiên. Cầu vồng nhỏ, tiểu ra tới. Đám người nhìn qua phân thân, liền sợ đối phương bị một đạo lôi trụ bổ xuống. Nhưng mà cũng không có, đó chính là một đạo tuế nguyệt tính hảo cầu vồng, đẹp đến mức lộng lẫy yêu kiều. Nhưng cũng không phổ thông, nguyên nhân là phân thân sắp chạm đến thải hồng tiểu lúc, nó thế mà giật nảy mình. Cái này chính là cao mấy trăm trượng. Phân thân trợn tròn mắt, tôi ngọa tạo. Cái này cầu vồng nhỏ là gan cũng quá nhỏ. Ta cũng không tin không đụng tới ngươi, tiểu ra lại tới. Phân thân một trường hướng phía dưới vỗ tới, hư không chấn động, hắn mượn lực phản chấn phủ diêu mà lên. Bùi cảm khái, Nô sư minh thật thông minh. Nô Bác Lương dở khóc dở cười, cái này không cần nâng a. Giữa không trung, phân thân đưa tay đi sờ cầu vồng. Lần này, cầu vồng không tiếp tục hướng lên nhảy, nhưng là nó lại hướng một bên nhảy xuống. Cái nhảy này lại là mấy trăm trượng. Phân thân khỏe miệng có chút run rẩy, cảm giác cầu vồng căn bản chính là đang đùa hắn. Đáng giận, tiểu phá cầu vồng, lại dám đùa nghịch tiểu gia, ngươi biết cha ta là ai chăng? Cha ta thế nhưng là trong truyền thuyết độc đoán vạn cổ đại lão a. Phân thân tức hồn hện, nói hiệu nói bượng. Nô Bác Lương lấy tay nâng trán, thật sự là lười nhác đậu đen rau muống. Bất quá hắn cũng coi như minh bạch, cái này cầu vồng không có gì nguy hiểm, chính là tương đối không đứng đắn. Phân thân lại là một trận bận rộn, tả hữu trên dưới, giày vò mồ hôi nhễ nhại, cũng không có đụng phải cầu vồng. Nô Bác Lương nhìn không được, mặc dù phân thân không có khả năng hoàn toàn đại biểu hắn, nhưng cũng là hắn một bộ phận, nhìn đối phương như cái tựa như con khỉ bị đùa bỡn xoay quanh, hắn cũng rất lung túng. Ho khan một cái, hắn đối với phân thân mở miệng nói, đi, đừng ném người mất mặt, tranh thủ thời gian trở về đi. Phân thân không đồng ý, không được, ta cả đời thật mạnh, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha, ta còn cũng không tin bởi không kịp cái này tiểu phá cầu vồng. Đối với như vậy không nghe lời phân thân, Nô Bác Lương vỗ tay phát ra tiếng, đối phương liền không. Hừ, Nô đại quan nhân hừ lạnh một tiếng, còn trị không được ngươi. Cảnh mật nhãn châu xoay động nói cầu vồng này không phải sẽ tránh sao, bốn người chúng ta cùng tiến lên, dự phán hành động của nó quy tích, nhất định có thể đủ đến nó. Nô Bác Lương giơ ngón tay cái lên, mật mật cái chủ ý này đồng đát. Bốn người nói làm liền làm. Cảnh mật nhanh như thiểm điện, nhẹ như lông hồng, Nô Bác Lương nhanh hơn nàng một đường. Nô Miên thẳng đến cầu vồng hậu phương, Bùi thì đi cầu vồng phía trước. Nô Bác Lương mặc dù nhanh, nhưng không có đụng vào cầu vồng, hắn bay đến trên cầu vồng không. Cảnh mật cánh tay ngọc duỗi thẳng, giống như xanh nhạt ngón tay đi đụng vào cầu vồng đỉnh cao nhất. Cầu vồng chấn kinh, đột nhiên mà cao. Nô Bác Lương trưởng cười một tiếng, đến hay lắm. Cánh tay duỗi ra, đụng phải cầu vồng. Còn lại ba người đại hỉ, thành công. Nô Bác Lương trong lòng đắc ý, mặt mày hớn hở, vẻ mặt tươi cười. Nhưng mà mấy cái hô hấp đi qua, Ngọc Hoàng Đại Đế nói tới Thường Xuân Đằng cũng không rủ xuống. Nô Bác Lương sững sờ, tình huống như thế nào? Hẳn là Ngọc Hoàng Đại Đế lừa gạt chúng ta. Nô Miên gật đầu nói, không phải là không có khả năng này, Cựu Trọng Thiên Thần Tiên cũng không phải sẽ không gạt người. Huống chi chúng ta đây cũng không phải là chân chính Cựu Trọng Thiên, gặp phải Thần Tiên cũng không phải chân chính Thần Tiên. Cảnh mật trong đôi mắt đẹp tràn ngập hoang mang, chẳng lẽ cũng không phải là chạm đến chỗ cao nhất Thường Xuân Đằng rủ xuống? Mặc kệ là Nô Bác Lương vấn đề hay là Cảnh mật vấn đề, trừ Ngọc Hoàng Đại Đế, người bên ngoài đều không thể cho ra xác định đáp án. Nô Bác Lương đem đối phương qua chén, còn đem Lăng Tiêu Bảo Điện tẩy sạch không còn, vô luận như thế nào cũng không thể trở về hướng Ngọc Hoàng Đại Đế thỉnh giáo. Hắn hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể đề nghị mọi người cùng nhau quận một bản cái này lớn như vậy cầu vồng, chỗ nào đều không buông tha, hẳn là sẽ để Thường Xuân Đằng xuất hiện. Thế là lâu chừng đốt nửa nén nhang, bốn người một người một đoạn, đem toàn bộ cầu vồng đều sờ soạn một lần. kết quả vẫn là không hề có động tĩnh gì. Nô Bác Lương cau mày, vì sao lại sẽ thành dạng này? Cảnh Mật hai tay mở ra, đúng a, vì sao lại sẽ thành dạng này? Bùi ngẩng đầu nhìn ngũ sắc cầu vồng, không nhúc nhích, không nói một lời, tựa như một tôn tuấn mỹ vô cùng pho tượng. Nô Miên ngẩng đầu nhìn lại, mười phần không hiểu, cầu vồng tuy đẹp, nhưng cũng không đến mức như vậy truyền chú thưởng thức đi. Bùi sư đệ, ngươi đang nhìn cái gì?
Nhìn cầu vồng.
Cầu vồng có gì đáng xem? Bùi thản nhiên nói, ta nhìn cầu vồng không phải là bởi vì nó đẹp mắt, mà là cầu vồng là trưởng thành. Nô Miên nghe hồ đồ rồi, ngươi nói cái gì?
Cầu vồng là trưởng thành.
Làm sao trưởng thành?
Dài ra.
Bùi lắc đầu, không phải dài ra, mà là biến chiều rộng. Nô Miên càng khốn hoặc, nàng nhìn một hồi cầu vồng nói, ta làm sao không nhìn ra cầu vồng biến chiều rộng?
Trần nói, đừng dùng mắt thấy, dùng tâm đi nhìn.
Nô Miên trắng tiểu chọc đầu một chút, cố lộng huyền hư, ngươi làm sao không dụng tâm nhìn?
Đối phương chân thành nói, ta chính là dụng tâm nhìn.
Nói vậy, ngươi rõ ràng đang dùng mắt thấy.
Nô sư tỷ, ngươi có thể nghe qua một câu, mắt là tâm chi cửa sổ, dụng tâm nhìn cũng là muốn thông qua con mắt.
Nô Miên lời nhắc cùng hắn tranh luận, tốt ta, coi như cầu vồng biến chiều rộng, thì như thế nào?
Bùi trả lời, cầu vồng sẽ mọc ra cuối cùng hai cái nhan sắc.
Nô Bác Lương cẩn thận cảm ứng một lát, phát hiện cầu vồng biên giới đúng là mở rộng, mặc dù tốc độ cực chậm, nhưng lại thế không thể đỡ.
Hắn hớn hở nói, Bùi sư đệ, ngươi có một đôi tuệ nhãn a.
Đối phương hơi ngại ngùng đến cười một tiếng, nô sư minh quá khen rồi.
Cảnh Mật nhìn mấy lần cầu vồng nói, theo tốc độ này, cầu vồng lúc nào mới có thể dài ra còn lại hai cái nhan sắc a, như ở trước đó Ngọc Hoàng Đại Đế tỉnh rượu, chúng ta không được chịu không nổi a.
Nô Bác Lương an ủi đối phương, không cần lo lắng, Ngọc Hoàng Đại Đế tuy mạnh, muốn giết ta bốn cái cũng không dễ dàng.
Vô Lương ca ca, ngươi cũng đừng quá lạc quan, vạn nhất Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có giúp đỡ đâu.
Nô đại quan nhân một chút suy nghĩ nói, không sợ, chúng ta tìm một chỗ các loại cầu vồng mọc ra cuối cùng hai cái nhan sắc.
Sau một nén nhang, Nô Bác Lương đang chọn xong vị trí bố trí xuống ngăn cách trận, mê nguyên trận, tụ linh trận,
kích hoạt liên hoàn trận sau, bốn người tất cả dán một tấm ẩn thân phủ, một bên tu hành một bên các loại.
Cái này nhất đẳng,
chính là hai ngày.
Cầu vồng tốc độ sinh trưởng quá chậm, dùng dòng dã một ngày thời gian mới mọc ra một cái nhan sắc,
lại dùng một ngày mọc ra cái thứ hai nhan sắc.
Hai ngày này, trừ bụi, những người khác không cách nào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu hành.
Dù là có liên hoàn trận, cũng đều dán ẩn thân phủ, cũng là không nỡ.
Có trời mới biết liên hoàn trận có thể hay không ngăn lại Ngọc Hoàng Đại Đế.
Nhìn thấy cầu vồng bảy màu, Nô Bác Lương bốn người đều có đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng thoải mái cảm giác.
Hắn vươn người đứng dậy, xé toang ẩn thân phủ, đi ra liên hoàn trận, đầu gối bốn lượng, giống như một viên đi ngược lên trên lưu tinh, một bước lên mây.
Ban cầu, nhất định phải hạ xuống Thường Xuân Đăng a.
Hắn ở trong lòng cầu nguyện công phu, tay đã chạm đến thải hồng tiểu chỗ cao nhất.
Chương 1641 thanh minh gì đồng trời, chương 1641 thanh minh gì đồng trời, thái hoàng vàng từng trời.
Lo lắng chờ đợi ba ngày, thang trời rốt cục lại xuất hiện.
Sở Vân cùng để thần chủ chi tử Mã Cách Tây lên trước.
Mã Cách Tây đã sớm không đợi được kiên nhẫn, cho nên cũng không có khách sáo, càng sẽ không để nữ sĩ ưu tiên, nhảy lên thang trời bỏ lên.
Sở Vân cũng là lòng nóng như lửa đốt, hắn không muốn lần nữa bại bởi Ngô Bắc Lương đổ vô sỉ kia.
Nhưng thân là Thái Dương thần tử, hắn phải mặt, thế là để Tôn Lam Vũ cái thứ hai bên trên.
Tôn Lam Vũ đáp ứng một tiếng, leo lên thang trời.
Sở Vân phụ trách đoạn hậu.
Hắn cũng học Ngô Bắc Lương, đem thang trời từng đoạn chặt đứt.
Một lúc lâu sau, ba người tìm được Lăng Tiêu bảo điện.
Thật vừa đúng lúc, ngay lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế tỉnh lại.
Hắn nhìn thấy trống rỗng đại điện, tưởng rằng đang nằm mơ.
Rủi rủi mắt nhìn chăm chú lại nhìn, đúng là thứ gì đáng tiền cũng không có.
Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, Thái Dương thần tử Sở Vân cùng ngoài điện vang lên Sở Vân cùng thanh âm không hổ là Ngọc Hoàng Đại Đế, thế mà biết ta Thái Dương thần tử tới.
Nội tâm của hắn mừng thầm,
khoe miệng ép không được trên mặt đất dương.
Vị đệ nhị trọng thiên chúa tể nhận biết, hắn rất khó không kiêu ngạo.
Ngọc Hoàng Đại Đế nao nao, trong lòng giận dữ.
Sở Vân cùng, hắn thế mà còn dám trở về.
Nho nhỏ nhân tộc sâu bỏ, càng như thế phép lối, cầm bảo bối của ta, còn không thừa cơ đào tẩu, đơn giản lấn thần quá đáng.
Hắn hít sâu một hơi, thản nhiên nói, Thái Dương thần tử đúng không, vào đi.
Sở Vân cùng ngẩng đầu đỡ ngực đi vào đại điện, Mã Cách Tây cùng Tôn Lam Vũ theo ở phía sau.
Nhìn thấy ba người, Ngọc Hoàng Đại Đế không khỏi khẽ giật mình, hỏi, ai là Thái Dương thần tử Sở Vân cùng?
Sở Vân cùng cũng sửng sốt một chút, tiến về phía trước một bước chắp tay nói, bẩm Ngọc Đế, ta là.
Trong lòng của hắn yên lặng oán thầm, ngươi không phải nhận biết ta sao, thế nào lại hỏi ra loại vấn đề này?
Cái này thần tiên làm cũng quá giả đi.
Ai ngờ, Ngọc Hoàng Đại Đế thế mà lắc đầu nói, "Không, ngươi không phải Thái Dương thần tử."
Lớn mật, từ thực đưa tới, ngươi đến cùng là người phương nào?
Sở Vân cuồng bó tay rồi, tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Thái Dương thần tử Sở Vân cuồng.
Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận, toàn thân sát khí tràn ngập, trong nháy mắt hoắc ở ba người, "Ta nhìn ngươi lá chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy bản đế liền đưa các ngươi lên đường đi."
Nói đi, cách không một trường im lìm hướng ba người.
"Với anh," trưởng minh như sấm, nhanh như thiểm điện.
Ba người vội vàng tối lui, nhưng vẫn là bị trưởng phong quét trúng. Hộ thể huyền quang thoáng chốc bị đảo đi một mảnh.
Cùng lúc đó,
Nô Miên, Cảnh Mật, Bùi La thuận bầu trời rủ xuống dây thường xuân bỏ tới đệ tam trọng thiên.
Cùng lần trước một dạng, Nô Bác Lương đoạn hậu
cũng cho Sở Vân cùng ba người gây mất đường lui.
Leo đến đệ tam trọng thiên, Nô Bác Lương mới tính triệt để yên lòng.
Lần này Ngọc Hoàng Đại Đế đuổi không tới.
Hát xì,
hát xì,
hắn không khỏi đến đánh cái hai cái hát xì.
Kỳ quái, là ai đang nghĩ ta?
Cảnh Mật phi thường chắc chắn nói, Vô Lương ca ca ngươi suy nghĩ nhiều, đánh hai cái hát xì là có người đang mắng ngươi, tất nhiên là Sở Vân cùng Mã Cách Tây. còn có Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi không phải giả mạo Sở Vân Cuồng sao? Nói không chừng Ngọc Hoàng Đại Đế đem đối với ngươi lửa giận rơi tại Sở Vân Cuồng trên thân, hắn không mắng ngươi mới là lạ. Nô Miên che miệng cười khẽ, thánh nữ phân tích rất có sức thuyết phục. Nô Bác Lương thì không dám gật bừa, không có khả năng đi, Ngọc Hoàng Đại Đế những người nào đâu, hắn một chút liền có thể nhìn ra Sở Vân Cuồng không phải ta. Bùi không có tham dự ba người thảo luận, hắn bước nhanh đi về phía trước. Bùi sư đệ đây là thấy cái gì bảo bối đi? Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Đến tột cùng là ai mắng Nô Bắc Lương cũng không trọng yếu là làm sao thông qua cửa này. Cái này đệ tam trọng thiên tên là Thanh Minh gì đồng trời, nơi này khắp nơi sinh cơ bừng bừng, linh khí nồng đậm, dương mắt nhìn lên đều là màu xanh biết rạng rỡ. Bọn hắn thân ở một mảnh trong khu rừng rậm rạp, cách đó không xa chạy xuôi róc rách nước suối, bên bờ có đủ mọi màu sắc linh chu linh hoa. Bên ngoài trong trượng, Bùi xoay người từ tươi tốt cao trong cỏ nâng lên một cái cánh chim thưa thất ấu điểu, trong cổ họng của nó kẹp lấy một viên hạt giống, hai mắt trắng dã, mắt nhìn thấy cũng nhanh bị cả chết. Bùi rồi ra ngón tay tại trên mỏ chim nhẹ nhàng bắn ra, làm vỡ nát hạt giống, tiến nhập nó nho nhỏ thực quản. Chiêm chiếp, chim chóc rốt cục phát ra êm thai tiếng kêu. Nó dùng mềm mại lông vũ rán rán đuổi lòng bàn tay, tiểu chọc đầu khỏe miệng dương nhẹ, đem chim nhỏ ném lên bầu trời. Chim nhỏ lại rớt xuống. Bác Lương đưa tay tiếp được, cho nó cho ăn một chút băng sen thần dịch. Nó còn nhỏ, căn bản sẽ không bay. Cảnh Mật nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, còn tưởng rằng ngươi là tìm được bảo bối gì, kết quả lại là cứu một con chim nhỏ. Bùi thản nhiên nói, đúng rồi Trần Nhi nói, con chim nhỏ này xa so với bảo bối gì đều chân quý. Nô Bác Lương đưa mắt tứ phương, tìm tới nào đó cái cây bên trên trúc lấy tổ chim, đem chim nhỏ đưa đi lên. Nô Miên hiếu kỳ nói, Nô sư minh, ngươi làm thế nào biết chim nhỏ là thuộc về cái kia tổ chim? Nô Bác Lương trừng mắt nhìn, ai nói ta biết, ta không biết ta là tùy tiện thả. Nô Miên vô ngữ, ngươi liền không sợ đại điểu trở về nhận ra chim nhỏ không phải con của nó, đem nó vứt bỏ sao? Lúc bình thường sẽ không, chim không có thông minh như vậy. Thanh âm chưa dứt, hoa hoa, một cái toàn thân đen nhánh, thân dài ba thước, đỉnh đầu hồng quan chim từ đằng xa bay tới. Nó hạ xuống tổ chim bên cạnh, thấy được bên trong tiểu bất điểm nhi. Nó trừng lớn sáng tỏ mắt nhỏ, nhìn kỹ một hồi, bất mãn kêu lên, tên hôn đản nào đem thần hỏa chim con non phóng tới lao tử trong ổ. Tranh thủ thời gian lấy đi, nếu không đừng trách ta đem tiểu bất điểm nhi ăn. Nô Miên cùng Cảnh Mật nhìn xem người nào đó, trong mắt đẹp tràn đầy trêu tức. Nô đại quan nhân mặt mo đỏ ửng, con ngón đúng ra, một đạo phích lịch đem đen nhánh hồng quan chim đánh rơi. Hoa hoa hoa, nó kêu thảm ngã xuống. Nô Bác Lương tiến lên nhấc lên đối phương, một chút ái tâm đều không có, nhìn tiểu gia không lột sạch lông của ngươi. Nô đại quan nhân xuất thủ như điện, không đợi hắc điểu cự tuyệt, liền đem lông của nó hao đi 1/3. Hắc điểu ra sức dây rủa, ngoài miệng cầu xin tha thứ, lại ra, ta biết sai, cầu buông tha à, ngươi lại hao, ta liền trọng. Nô Bác Lương uy hiếp hắc điểu, nói cho ta biết, như thế nào mới có thể đi đệ tứ trọng thiên. Hắc điểu nao nao, cái gì đệ tứ trọng thiên? Không biết ta. Nô đại quan nhân không vui, còn dám lừa gạt ta đúng không? Tiểu tử, lão tử tiếp tục hao. Hắc điểu khóc, không phải, đại gia, ta thật không biết cái gì đệ tứ trọng thiên à, vấn đề này vượt qua ta phạm vi hiểu biết, chuyện này ngươi phải đi hỏi đến Nguyên đại tiên. Hắn không gì không biết, không gì làm không được. Đế Nguyên đại tiên là ai? Ở nơi nào? Đế Nguyên đại tiên chính là chín đại kim tiên đứng đầu, chúng ta đều tôn xưng hắn là bản thánh, hắn tại Đế Viện Thần Điện bên trong. Mang bọn ta đi. Hắc Điểu lắc đầu, ta chỉ biết là Đế Nguyên đại tiên tại Đế Viện Thần Điện, lại không biết Đế Viện Thần Điện ở nơi nào. Ngươi không biết ai biết? Hắc Điểu nửa chọc cánh một chỉ tại nó trong ổ nằm ngã chồng vó chim nhỏ, nó biết. Chương 1642 thần hỏa chim dẫn đường, chương 1642 thần hỏa chim dẫn đường. Ngô Bắc Lương bốn người hết thảy đều lộ ra biểu lộ không thể tin, không thể nào. Nó chỉ là cái chim loại con non, nói cũng sẽ không nói. Hắc Điểu sững sờ, nó là thần hỏa chim hài tử, làm sao có thể không biết nói chuyện? Trần Vấn Tiểu Điểu, ngươi biết Đế Nguyên đại tiên ở nơi nào? Tiểu Thần Hỏa Điểu gật đầu, cờ cờ ý tờ tê, đúng a, ta biết. Nô Bác Lương trừng mắt nó, biết ngươi không nói. Thần hỏa chim thanh tịnh trong mắt nhỏ tràn đầy vô tội, ngươi cũng không có hỏi ta a. Nô Bác Lương có chút cứng lại, được chưa, nói rất có lý, đi thôi, tiểu gia hỏa, mang bọn ta đi tìm Đế Nguyên đại tiên. Thần hỏa chim nhắc nhở đối phương nói Đế Nguyên đại tiên tính tình không tốt lắm, cũng không thích gặp người ngoài. Các ngươi tùy tiện tìm đi qua, rất dễ dàng bị hắn giết chết. Ách Nô Bắc Lương sờ lên chót mũi mà, vậy ngươi biết Đế Nguyên đại tiên có cái gì yêu thích sao? Chim nhỏ nghĩ nghĩ nói, ưa thích mỹ nữ. Nô Bắc Lương liếc nhìn Ngô Miên, lại liếc mắt nhìn Cảnh Mật. Cảnh Mật lập tức cảnh giác nói, nhìn ta làm gì? Ta còn nhỏ đâu. Nô Bắc Lương cho chim nhỏ giới thiệu, vị này thấy được chưa, đại hoang lưu phương phổ bên trên xếp hạng thứ nhất mỹ nữ, siêu cấp đại mỹ nữ, nàng nếu là xin mời Đế Nguyên đại tiên cáo chi như thế nào đi đệ tứ trọng thiên, đối phương sẽ trả lời sao? Chim nhỏ đối với nhân loại đẹp xấu không có khái niệm, trên dưới đánh giá một phen Ngô Miên, à, nguyên lai dạng này liền gọi đại mỹ nữ à, ngươi dạng này đây này. Nô Bác Lương ngạo nghễ nói, ta chính là đại hoang đệ nhất mỹ nam tử, đẹp trai đến một nắng hai sương, rối tinh rối mù. Chim nhỏ nói, à, vậy ta sai lầm, Đế Nguyên đại tiên thích ngươi dạng này mỹ nam tử. Ngô Miên nhịn không được che miệng cười khẽ, nô sư đệ, xem ra chúng ta muốn đi đệ tứ trọng thiên, đến làm phiền ngươi hy sinh bên dưới nhan sắc. Nô Bác Lương khoe miệng co giật, chán bị hắc tuyến thôn phệ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đáng giận. Chim nhỏ, có khả năng hay không, người khác cũng biết như thế nào thông hướng đệ tứ trọng thiên. Thần hỏa chim lắc đầu, ta không biết người khác có biết hay không, nhưng ta biết Đế Nguyên đại tiên nhất định biết. Nô Bác Lương nhãn châu xoay động, quyết định để phân thân hy sinh sát tường, dù sao hắn cũng là không có gì tiết tháo ra hỏa. Mặc dù hắn hy sinh sắc tương cùng chính mình hy sinh sắc tương không có khác biệt lớn, nhưng ít nhiều vẫn là có một chút. Vậy thì đi thôi, đi tìm Đế Nguyên đại tiên. Chim nhỏ bất vi sở động, ta muốn bay. Vậy liền bay a, lại không người ngăn đón ngươi. Ta phải uống ngươi vừa rồi đút ta đồ vật, uống liền sẽ bay. Xú điểu, nát chim, lại muốn chơi miễn phí tiểu gia. Nô Bác Lương yên lặng oán thầm, xuất ra một bình băng liên thần dịch cho đối phương uống hai ngụm, đi thôi, đến mục đích sau, bình này đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch đều là ngươi, thần này dịch chính là thánh nhân tặng cho ta, không gì sánh được chân quý. Chim nhỏ nghe chút, vỗ bộ ngực biểu thị, không có vấn đề. Thế là, nó dẫn đầu bốn người, chiều Đế Huyền thần điện bay đi. Nguyên bản, loài chim con non là không biết bay, nhưng uống băng liên thần dịch sau, đột nhiên liền nắm giữ kỹ năng này. Đây cũng là nó vì sao thèm thần dịch nguyên nhân. Nô Bác Lương đột nhiên rất tưởng niệm Mạnh Vãn, nếu như đối phương ở chỗ này, liền không cần hắn hy sinh nhan sắc. Ngọc Hoàng Đại Đế so Thái Hoàng Đại Đế mạnh không phải một chút điểm, Sở Vân cùng ba người liên tục bại lui, đều chịu khác biệt trình độ thương. Sở Vân cùng rơi xuống trên mặt đất, biến thành cổn địa hồ lô. Cái này lăn một vòng, trong não linh quang lóe lên, Ngọc Đế, ta dám lập xuống đại đạo lời thề, ta thật là Thái Dương thần tử Sở Vân cùng, ngươi lúc trước thấy qua cái tiết nhưng thật ra là Thái Âm thánh tử Ngô Bác Lương, hắn là người gian trá, vô sỉ đến cực điểm. Đệ nhất trọng thiên Thái Hoàng Đại Đế uống rượu của hắn say ngã, Ngô Bác Lương thừa cơ cướp sạch hắn cung điện. Chúng ta Thái Dương thần núi cùng Thái Âm thánh cảnh thế bất lưỡng lập, ta đáp ứng Thái Hoàng Đại Đế, muốn thay hắn xuất khí, xử lý Ngô Bác Lương, cũng đem hắn mất đi các loại linh tài linh bảo trả lại. Ta ngửi được Ngọc Đế trên thân cũng có giống nhau mùi rượu, chắc hẳn cũng là bị chó vô lương cái thằng kia lừa gạt. Nếu như Ngọc Đế buông tha chúng ta, ta nguyện không tiếc bất cứ giá nào xử lý Ngô Bác Lương, đem ngài bảo bối vật quy nguyên chủ. Ngọc Hoàng Đại Đế bị thuyết phục. Hắn nói cho Sở Vân cùng ba người như thế nào đi đệ tam trọng không gian, cũng nhắc nhở bọn hắn, xuyên thẳng qua Vân Hải lúc, tốt nhất phong bế ngũ giác lục thức. Từ Vân Hải đi ra, sẽ tao ngộ 2007 ngày ngựa tập kích, giải quyết chiến mã, sẽ thấy một đạo cầu vồng. Thải Hồng Kiều là biến hóa, chỉ có tại Thải Hồng Kiều là bảy sắc lúc chạm đến đỉnh chót, trên trời mới có thể hạ xuống Thường Xuân Đằng. Chỉ có dọc theo Thường Xuân Đằng trèo lên trên, mới có thể đến đạt đệ tam trọng thiên. Căn cứ vào tầng trên kinh nghiệm, Sở Vân cùng sớm hỏi, nếu như Thường Xuân Đằng bị hủy diệt làm sao bây giờ? Ngọc Hoàng Đại Đế sửng sốt một chút, Thường Xuân Đằng làm sao lại bị hủy đâu? Sở Vân cùng gật gật đầu, biết, vậy quá âm thánh tử đặc biệt ưa thích làm tổn hại hung ác nham hiểm sự tình, nếu không có hắn đem leo lên đệ nhị trọng thiên thang trời hủy, chúng ta ba ngày trước đã đến. Thật sự là bất đương nhân tử a. Ngọc Hoàng Đại Đế cảm khái một tiếng nói, nếu là Thường Xuân Đằng bị hủy, cần đợi thêm 5 ngày, Thường Xuân Đằng mới có thể một lần nữa mọc ra. Tôn Lam u thở dài, hy vọng lần này Ngô Bắc Lương không có hủy đi Thường Xuân Đằng đi. Mã Cách Tây lánh hừ một tiếng, hắn như giữ lại Thường Xuân Đằng, ta quản hắn gọi cha. Sở Vân cùng ho nhẹ nói, Mã sư minh cũng là không cần phát như vậy bi tráng thể động. Sau 3 canh giờ, Sở Vân cùng ba người chạm đến cầu đồng, nhưng mà không có Thường Xuân Đằng hạ xuống. Mặc dù sớm có mong muốn, nhưng phát hiện chó vô lương thật hủy Thường Xuân Đằng, Sở Vân cùng hay là nổi trận lôi đình, chửi ầm lên chó vô lương thất đức bốc khói, càng là vô sỉ. Thanh minh gì đồng trời rất lớn, thần hỏa ấu điểu vừa học được phi hành, tốc độ không tính nhanh. Nếu là đặt trước kia, Nô Bác Lương tất nhiên sẽ không ngừng thúc giục đối phương chuyển phát nhanh mà, nhanh lên nữa mà. Nhưng bây giờ, hắn hy vọng đối phương chậm một chút chậm nữa một chút, bởi vì hắn còn không có làm tốt sắc dụ tâm lý nam nhân chuẩn bị. Vạn nhất Đế Nguyên đại tiên đưa ra không an phận yêu cầu, muốn theo chính mình có tiến một bước tiếp xúc thân mật làm sao bây giờ? Vạn nhất đối phương dùng sức mạnh làm sao bây giờ? Nhanh đến Đế Huyền thần điện lúc, Nô Bác Lương meo lên mặt hoa đảo phổ, biến thành Thái Dương thần tử Sở Vân cuồng bộ dáng. Cảnh mặt không hiểu hỏi, "Vô Lương ca ca, ngươi làm gì muốn biến thành Sở Vân cuồng a?" Nô Bác Lương buồn buồn nói, "Nếu như Đế Nguyên đại tiên phải ngủ ta, ta có thể thôi miên chính mình, coi mình là Sở Vân cuồng." Nô Miên trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập khâm phục, "Ngươi là sẽ lừa mình dối người, bất quán nên nói không nói, bùi sư đệ so bộ dáng bây giờ của ngươi đẹp mắt, nói không chừng Đế Nguyên đại tiên coi trọng chính là bùi sư đệ." Nô Bác Lương vỗ vỗ tiểu chọc đầu bà bay, "Bùi sư đệ, nhược Đế Nguyên đại tiên coi trọng chính là ngươi, làm sao bây giờ?" Bùi Lê Mi thuận nhãn, chắp tay trước ngực, ngựa khí gợn sóng, "Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?" Nô đại quan người ngón tay cái bút lên, "Cái gì gọi là cảnh giới?" "Cái này kêu là cảnh giới, bùi sư đệ, ta sùng bái ngươi." Nô sư minh quá khen. Nói chuyện trời đất công phu, Đế Huyền thần điện đang nhìn. Chương 1643 Đế Nguyên đại tiên chương 1643 Đế Nguyên đại tiên nguyên bản Ngô Bắc Lương coi là, Đế Huyền thần điện nhất định là một tòa khí thế rộng rãi, nguy nga bao la hùng vĩ đại điện, nó khả năng trôi nổi tại thiên bích phía trên, cũng có thể là ẩn vào biển mây ở giữa. Tóm lại sẽ không giống dưới mắt dạng này, đường núi 18 ngã rẽ, hoa đoàn thấp thoáng, khúc kính thu u, một tòa nhà lá. Ngược lại là cùng Lăng Thiên Tông công cụ phòng có mấy phần giống nhau. Cũng không biết bên trong là không phải bên trong có càn khôn. Nếu như không có thần hỏa chim con non dẫn đường, để Ngô Bắc Lương tìm tới 3 năm chợ cũng chưa chắc có thể tìm tới nơi này. Nếu không phải nhà lá trước mặt trong vườn rau đứng sừng sững lấy một khối một bài, trên đó viết Đế Huyền thần điện, Ngô đại quan nhân tuyệt kế không tin đây cũng là bán thánh ở lại thần điện. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phản pháp quy chân, đại xảo nhược truyết. Đến mục đích, thần điểu con non cũng như chạy trốn bay mất, phản phất đây là cái gì địa phương đáng sợ. Ngô Bác Lương thần thức tứ chi bắt chảo cá bình thường lan tràn, hướng nhà lá tìm kiếm. Ông, hàng rào vô hình ngăn trở hắn dò xét. Sợ sệt liền rời đi, không sợ sẽ tiến đến. Trong nhà lá truyền đến một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm. Ngô Bác Lương ngăn lại muốn cất bước mà vào bụi, cất giọng nói, "Đại tiên, ta sợ sệt, trước khi đi có thể hay không nói cho ta biết như thế nào đi đệ tứ trọng thiên?" Đế Nguyên Đại Tiên hiển nhiên không ngờ tới đối phương sẽ nói ra lời như vậy, hắn cảm xúc đều có chút không ăn khớp. Trầm mặc một lát mới tiếp tục nói, không có khả năng. Nô Bác Lương nghĩ đến đối phương ưa thích mỹ nam tử, kẹp lấy cuống họng nói, Đại Tiên, suy tính một chút thôi. Bên cạnh Ngô Miên giật cả mình, suýt nữa đem cơm tất nhiên phun ra. Đế Nguyên Đại Tiên bình tĩnh như nước, ngữ khí mát nhạt, cân nhắc không được một chút. Cầu Vô Lương tiếp tục nũng nịu, người ta muốn làm như thế nào Đại Tiên mới bằng lòng cân nhắc thôi. Đế Nguyên Đại Tiên cái chán thập tự gân nhảy lên, người im miệng. Nô Bác Lương, Nô Miên chỉ chính mình, chỉ bên trong, ý là nàng đi vào. Nếu như Đế Nguyên Đại Tiên nữa thích mỹ nam, nàng đi vào hẳn là không nguy hiểm gì. Nô Đại Quan Nhân nghĩ đến điểm này, khẽ bước cẩm. Nô Miên hít sâu một hơi, đi vào nhà lá. Quả nhiên, bên trong có càn khôn. Đập vào mắt là hai tòa giống nhau như lúc cung điện hoa lệ, ngoài cung điện vây bỏ đầy các loại dây leo thực vật, có một đầu thành tịnh dòng suối nhỏ từ hai tòa trong cung điện ở giữa bốn lượn mà qua. Nô Miên ngây ngẩn cả người. Nàng không biết Đế Nguyên Đại Tiên tại cái nào trong cung điện. Vừa rồi Ngô Bắc Lương dùng thần thức thăm dò, bị cản lại, Nô Miên không dám phóng thích thần thức, vạn nhất Đế Nguyên Đại Tiên cho rằng nàng hành vi tồn tại mạo phạm, vậy nàng nhất định phải chết. Thất thần sứ gì? Tiến đến a. Đế Nguyên Đại Tiên thanh âm vang lên, phản phất là từ bên trái trong cung điện chuyển tới, lại hình như là từ bên phải trong cung điện chuyển tới. Nô Miên đẹp mắt lông mày có chút nhíu lên, không biết Đại Tiên tại cái nào trong cung điện. Ngươi cảm thấy bản tôn tại cái nào trong cung điện, liền tiến cái nào cung điện, nếu là đối, bản tôn liền sẽ đem thông hướng đệ tứ trọng thiên phương pháp nói cho ngươi. Nô Miên cẩn thận hỏi, nếu như sai nữa nha. Sai lầm trong cung điện phong ấn 100 đầu vương giả cấp thượng cổ hung thú, còn có diệt tiên trận, nếu là bất hạnh chọn sai, hy vọng ngươi còn có thể sống. Nô Miên, nàng không dám tuyển. Chọn sai ra quá lớn. Nàng chỗ nào có thể bị được 100 đầu vương giả cấp thượng cổ hung thú công kích. Đế Nguyên Đại Tiên lời nói không chỉ Ngô Miên nghe được, Nô Bác Lương ba người cũng nghe đến. Ba người trao đổi nhắm mắt thần, Nô Bác Lương dẫn đầu đi vào nhà lá. Chân Hòa Cảnh mật theo sát phía sau. Ba người nhìn thấy hai cái giống nhau như lúc cung điện sau, cũng đều trinh lăng một cái trước mắt. Nô Bác Lương chắp tay nói, xin hỏi Đế Nguyên Đại Tiên, chúng ta chỉ cần tiến đối với cung điện, ngươi liền sẽ nói cho chúng ta biết như thế nào đi tầm cung điện thứ 4. Không sai. Nô Đại Quan Nhân thở dài một hơi, quá tốt rồi, trong sạch bảo vệ, không cần cái mông đau. Tốt, xin hỏi Đại Tiên, ngươi nhất định tại hai tòa cung điện này bên trong đó ngồi một chút sao? Qua một hồi lâu, Đế Nguyên Đại Tiên mới nói là. Nô Bác Lương lại hỏi, ngươi xác định không tại có thượng cổ hùng thú cung điện sao? Xác định. Loại bỏ Đế Nguyên Đại Tiên chơi xấu khả năng, thánh tử an tâm. Đế Nguyên Đại Tiên tán thưởng Nô Bác Lương nói, tâm tư của ngươi đầy đủ kín đáo, chỉ là không biết có hay không biện pháp tìm tới bản tôn. Không có a, ta không có biện pháp gì. Nô Đại Quan Nhân bay người hỏi Cảnh Mật, mật, ngươi có biện pháp không? Cảnh Mật nhẹ lay động vầng trán, ta không cách nào cảm ứng trong cung điện tình huống, cho nên không có khả năng xác định Đế Nguyên Đại Tiên ở đầu tòa cung điện bên trong. Nô Bác Lương lại hỏi bụi sư đệ, ngươi đây? Đối phương chậm rãi lắc đầu, không biết. Sờ lên trong mũi, Nô Bác Lương chậm rãi mở miệng, nếu tất cả mọi người không có cách nào, liền đem hết thể giao cho thiên ý đi. Nô Miên không hiểu, như thế nào giao cho thiên ý? Nô Bác Lương xuất ra một cái túi chữ vật, từ bên trong tùy tiện nắm một cái linh thạch nói, liền dùng thanh này linh thạch đến quyết định tiến cái nào cung điện, nếu như linh thạch số lượng là số lẻ, liền tiến bên trái cung điện, nếu như linh thạch số lượng là số chẵn, liền tiến bên phải cung điện. Nô Miên há hốc mồm, a cái này có phải hay không rất trò đùa? Nô Bác Lương cười híp mắt hỏi. Nô Miên lời bình, đó là tương đương trò đùa a. Ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Không có. Nếu không có, cứ như vậy đi. Nói, Nô Bác Lương nở rộ một nụ cười sán lạ. Ha ha ha. Một viên, hai viên, ba viên, ha ha. 18 mai, 19 mai. A hắn một bên cười một bên số linh thạch. Cảnh Mật trên trán toát ra ba cái dấu chấm hỏi, không. Thân tử, ngươi cười cái gì a? Nô Đại Quan Nhân nói, khi còn bé Trương Tam gia nói với ta, ái tiếu Nam Hải vận khí bình thường sẽ không quá kém. Cảnh Mật, mấy hơi thở sau, Nô Bác Lương đếm xong, tổng cộng là 27 mai linh thạch. Linh thạch là số lẻ. Tiến bên trái cung điện, chúng ta đi thôi. Nói đi, Nô Bác Lương không chút do dự đi hướng ở vào bên tay trái cung điện. Kẹt kẹt. Cung điện đại môn bị đẩy ra. Người nào đó đi vào. Trong đại điện trên bồ đoàn, ngồi một cái thư hùng chớ phân biệt, tuấn mỹ vô cùng nam nhân. Nam nhân người mặc một bộ nhu sa áo bào trắng, lộ ra bánh nhuận như ngọc ngực, tóc dài bị một cây màu lam băng gấm nông rộng trói chặt. Nô Bác Lương hướng hắn chắp tay hành lễ, Thái Dương thần tử Sở Vân cùng bái kiến đại tiên, nhìn thấy ngài thật sự là quá tốt. Trương Tam gia nói không sai, ái tiếu Nam Hải vận khí sẽ không quá kém. Đế Nguyên Đại Tiên bình tĩnh hỏi, là vận khí sao? Nô Đại Quan Nhân trừng mắt nhìn, đúng a, bằng không đâu. Đế Nguyên Đại Tiên chậm rãi nói, ngươi tính tình bướng bỉnh, thậm chí có chút cầu thả, như ngươi loại này tính cách, là sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, cho nên, ngươi là như thế nào biết ta tại trong tòa cung điện này đây này? Đế Nguyên hai mắt chậm sáng, tựa như hai viên sáng chói tinh thần, tựa hồ có thể xem thấu người khác nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Hắn nhìn qua người nào đó, không hề chớp mắt. Đại Tiên mắt sáng như đuốc, ta nhất quán tính cách xác thực như ngươi lời nói, nhưng khi không có lựa chọn lúc, ta nguyện ý đánh cược một lần. Vận khí ta rất tốt, chưa bao giờ cược thua qua. Chính là lần lựa thắng lợi, để cho ta thành lập sự tự tin mạnh mẽ tâm. Sự thật chứng minh, lần này ta lại thắng. Nô Bác Lương nhìn thẳng hắn, đầy mắt đều là thản nhiên cùng vô tội, lời nói cũng rất là thành khẩn. Đế Nguyên Đại Tiên nhìn người rất chuẩn, Cầu Vô Lương mới sẽ không đem mạng nhỏ giao cho thiên ý đây hết thảy, đều là hắn đã tính trước điều khiển.
Chương 1644 tiên nhân say, đánh đế nguyên đại tiên. Chương 1644 tiên nhân say, đánh đế nguyên đại tiên. Đế nguyên đại tiên hai tòa này giống nhau như lúc cung điện là ngăn cách bất luận cái gì thần thức do xét, cũng không có bất luận cái gì năng lượng hướng ra phía ngoài phát tiết. Bởi vậy, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Nô Bác Lương là thế nào biết hắn ở bên trái trong cung điện. Hắn mới không tin đối phương nói ái tiếu Nam Hải vận khí sẽ không quá kém loại chuyện hoang đường này. Thế nhưng là, tiểu tử này ra mặt rất dày, tố chất tâm lý vượt mức bình thường đến cường đại. Đế nguyên đại tiên biết rõ đối phương đang nói láo, nhưng không có bất cứ chứng cứ gì. Nô Bác Lương đương nhiên nói dối, hắn không cần thần thức cảm ứng, chỉ cần ngửi một chút hai cái cung điện bảo bối mùi thơm. Chứ hắn, không ai biết bảo bối là có đặc biệt mùi hương. Hắn dễ như trở bàn tay đích xác định, bên trái trong cung điện bảo bối hương khí càng dày đặc. Không hề nghi ngờ, đế nguyên đại tiên chỗ cung điện bảo bối càng nhiều, phẩm chất cao hơn, hương khí tự nhiên càng đậm. Đối với Ngô Bắc Lương tới nói, đừng nói là một thành, chính là để hắn liên tục bắt lên mười trôi, cũng hiểu biết đến cùng có bao nhiêu linh thạch. Quanh năm cùng linh thạch liên hệ, hắn đối với linh thạch có thể hiểu rất rõ. Bởi vậy, khống chế đơn số chắn còn không phải dễ như trở bàn tay thôi. Đế nguyên đại tiên như cũ trầm mặc không nói, nhìn người nào đó con mắt, nhiều hơn mấy phần ý vị không rõ quan mang. Nô đại quan nhân trong lòng lộn bộ một tiếng, ngoạ tạo. Cái này lao đăng sẽ không coi trọng ta đi. Hắn ho khan một cái, tiếp tục nói, lại tiên, hiện tại có thể nói như thế nào đi đệ tứ trọng thiên sao? Đế nguyên đại tiên thu hồi ánh mắt, khẽ bước cằm, đương nhiên có thể. Bất quá, ngươi khẳng định muốn đi đệ tứ trọng thiên A. Xác định A. Dù là gặp nguy hiểm cũng muốn đi. Nô Bác Lương kiên định nói, mặc dù cựu tử nó còn chưa hối hận. Đế nguyên đại tiên lại hỏi, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đi. Nô Bác Lương ho khan một cái nói thế thì cũng cứ phải, hay là phải xem nhìn phải bỏ ra đại giới gì. Đế nguyên đại tiên liếc xéo hắn một chút, chết còn không sợ, còn sợ bỏ ra một chút đại giới. Nô Bác Lương mười phần kiên quyết, có cái một chút ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ ra, ta sợ đau nhức. Cụ thể là điểm nào mà? Đại tiên ngươi cũng đừng có biết rõ còn cố hỏi, dưa hái xanh không ngọt. Đế nguyên đại tiên hướng Nô Bác Lương vây tay, ngươi nguyện ý cùng ta uống rượu ngắm trăng sao? Ta uống chính mình nước rượu. Đế nguyên đại tiên đối với người nào đó lau mắt mà nhìn, ngươi sẽ còn cất rượu đâu? Nô đại quan nhân ngạo nghễ nói, ta Bách Hoa tiểu được xưng là đại hoang đẹp nhất rượu ngon, uống qua đều nói tốt, duy nhất có cái khuyết điểm chính là tiểu tình mà quá lớn, người bình thường uống không được ba chén. Thật hay giả? Tự nhiên là thật, Bách Hoa tiểu còn có một cái tên, thượng tiên biết đều cái gì sao? Đều cái gì? Nô Bác Lương xuất ra mỉm cười nửa bước say lung lay, tiên nhân say. Đế nguyên đại tiên vung lên ống tay áo, một con cửu son ngọc chén rượu bay tới Ngô Bác Lương trước mặt, ngưng ở giữa không trung. Vớt nói nhiều lời, rót đầy. Nô Bác Lương chịu đựng trong lòng vui vẻ, cho đối phương rót một chén. Đại tiên triệu hồi chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, quá sức, lại đến một chén. Đại tiên, ngươi hay là trước tiên đem như thế nào đi đệ tứ trọng tiên nói cho ta biết đi, ta sợ ngươi tiểu lượng không được, hai chén liền ngã. Đế nguyên đại tiên không vui nói, xem thường ai đây, tranh thủ thời gian lấy, không cho rượu không nói. Không có cách nào, Nô Bác Lương đành phải cho đối phương đổ nửa chén, cũng ở trong lòng cầu nguyện đối phương sẽ không say. Rót đầy, nửa chén đủ ai uống a? Nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, nô đại quan nhân đành phải kiên trì làm theo. Chén thứ hai này, Đế nguyên đại tiên vẫn như cũng là uống một hơi cạn sạch. Nô Bác Lương trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương, thở mạnh cũng không dám, sợ đối phương say quá đi. Đại hoang đẹp nhất rượu ngon, danh xứng với thực à, bản tôn cũng chưa từng uống qua như thế rượu ngon, kế. Tiếp tục. Nô Bác Lương xem xét Đế nguyên đại tiên ngay tại cấp trên, trong lòng thầm mắng, tiếp tục cộng lồng, lại uống ngươi ngay cả cái giấm đều không thả ra được. Thừa dịp đối phương còn không có say chắc chắn, nô đại quan nhân nói ngươi muốn uống, không có vấn đề, nhưng trước hết nói cho ta biết như thế nào đi đệ tứ trọng thiên. Đệ tứ trọng thiên lối vào ngay tại sát vách bên trong tòa cung điện kia, muốn sống đi lên, cho ta. Rượu. Nô Bác Lương trong lòng hơi động, đi, ta cho ngươi rượu, nhưng ngươi đến nói cho ta biết lại uống. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nô đại quan nhân rót chén thứ ba mỉm cười nửa bước say, lấy được qua. Không đợi hắn nói chuyện, Đế nguyên đại tiên đã uống một hơi cạn sạch. Mẹ nó. Nô Bác Lương khỏe miệng điên cuồng run rẩy, cả người cũng không tốt. Tiên nhân say, thật tốt, ta. Say nói xong, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất ngủ thiết đi. Nô Bác Lương cái mũi đều sai lệch, quay đầu lớn tiếng nói, mật mật, Nô sư tỷ, đuôi, tiến đến, cùng ta cùng một chỗ đánh nằm bẹp Đế nguyên đại tiên. Cảnh mật ba người coi là Nô Bác Lương nói đùa, tiến đến cung điện nhìn thấy đối phương chính quyền đấm cước đá Đế nguyên đại tiên, cả đám đều lộn xộn. Chương 1645 người thật tốt, chương 1645 người thật tốt, bụi chắp tay trước ngực, đối với Ngô Bắc Lương phục sát đất, nô sư đệ thật là manh sĩ cũng, thế mà tại đơn phương ẩu đả Đế nguyên đại tiên, ta sùng bái ngươi. Cảnh mật ôm tay nhỏ, trong đôi mắt đẹp đều là tiểu tinh tinh, hoa. Vô Lương ca ca đánh người thời điểm rất đẹp à, hắn vậy mà dùng hắn bàn chân lớn đạp Đế nguyên đại tiên mặt, Đế nguyên đại tiên giống như đang nói dễ chịu, dùng sức cái này đại tiên là có cái gì bệnh nặng đi. Hắn đổi tên gọi có Đế nguyên bệnh nặng tương đối phù hợp. Nô Miên lấy tay nâng trán, cái gì manh sĩ, Bắc Lương chính là đường cũ, lại đem Đế nguyên đại tiên chuốc say. Nhìn hắn, cái kia bi phẫn bộ dáng, nhất định là gọi Đế nguyên đại tiên chiếm tiện nghi, đáng thương Bác Lương, chỉ sợ về sau có đoàn nhi thời gian không ngồi được đi. Nô Bác Lương vừa đánh vừa nói, các ngươi đang nói gì đấy, mau tới đánh tiên a, cơ hội khó được, không dung bỏ lỡ. Nếu như Đế nguyên đại tiên nói cho phương pháp qua cửa, Nô Bác Lương có thể giống đối đãi Ngọc Hoàng đại đế như vậy, đem trong cung điện bảo bối tẩy sạch không còn, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nhưng bây giờ, đối phương lại nói một nửa liền say ngã. Nô Bác Lương chỉ có thể nhìn bảo than thở, mặc kệ nhiều hiếm có, cũng không thể đụng.
Có trời mới biết Đế Nguyên Đại Tiên Tỉnh có thể hay không phát hiện, vạn nhất phát hiện, có thể hay không để Ngô Bắc Lương cái mông gặp nạn. Cho nên, Ngô đại quan nhân phiền muộn sau khi, liền đánh Đế Nguyên Đại Tiên. Dù sao đối phương không phải là thật, lại ra dày thịt béo, còn say đủ triệt để, làm sao đều vẫn chưa tỉnh lại. Ngô Miên ba người nhìn xem Ngô Bắc Lương nắm lấy Đế Nguyên Đại Tiên mắt cá chân, vung lên đến cạch cạch hướng trên mặt đất văng, đầu đều là ông. Cảnh mật đều nhìn không được. Nàng hóa thành một đạo làn gió thơm xông vào trong ngực nam nhân ôm hắn, "Vô Lương ca ca, ta biết ngươi chịu ủy khuất, có thể ngươi cũng không thể đánh như vậy Đế Nguyên Đại Tiên a." Hắn như tỉnh lại, phát hiện chính mình vết thương chẳng trị, vô cùng đau đớn, tất nhiên biết là ngươi làm, hắn trong cơn tức giận, chưa chừng sẽ làm ra sự tình gì đến. Nô Bác Lương cũng không có bị thuyết phục, hắn vẫn tại đánh Đế Nguyên. "Yên tâm, đi, hắn tỉnh cũng vô sự, khó được có đánh kim tiên cơ hội, các ngươi không cảm thụ một chút." Ba người, cảnh mật gặp ngăn không được Nô Bác Lương, đem hắn bung ra, dùng ánh mắt đem Ngô Miên cùng đuổi gọi vào một bên, nhỏ giọng nói ra, "Các ngươi nói, Vô Lương ca ca vì cái gì nổi giận như vậy à?" Ngô Miên liếc một cái Ngô Bắc Lương cái mông, còn có thể bởi vì cái gì, bị Đế Nguyên Đại Tiên khinh mà thôi. Đùi không dám gật bừa, cái kia Đế Nguyên Đại Tiên nhìn siêu phàm thoát tục, như thế nào làm loại sự tình này? Cảnh mật lườm hắn một cái, ngươi là ngớ ngẩn sao? Biết người biết mặt không biết lòng biết hay không? Nhìn người vật vô hại, kỳ thực tội ác chồng chất nhiều người đi, nhìn người không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Ngô Miên nghiêm cẩn bổ sung một câu, nhìn cái gì cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài, muốn bao nhiêu hướng sâu bên trong đào móc một chút. Đánh Đế Nguyên Đại Tiên non nửa nén nhang thời gian, Ngô đại quan nhân cuối cùng là mệt mỏi, nhưng hắn không có nghỉ ngơi, bắt đầu thoát Đế Nguyên Đại Tiên quần áo. Cảnh mật che mắt, lộ ra khe hở, "Ai nha, Vô Lương ca ca, ngươi đây là làm gì à? Coi như Đế Nguyên Đại Tiên chiếm ngươi tiện nghi, ngươi cũng không cần đổi trở về à?" Ngô Bác Lương tức giận nói, "Ngươi cho rằng ta muốn cùng hắn tập đâm lê đao đầu? Ta cũng không phải biện thái, ta là cho hắn chữa thương." Đùi chắp tay trước ngực, "Nô sư minh đem người đả thương, lại cho người ta chữa thương, người thật tốt." Ngô Miên yên lặng oán thầm, "Tốt cái rắm, hắn chính là sợ Đế Nguyên Đại Tiên tỉnh cùng hắn tính sổ sách." Nô Bác Lương xuất ra băng liên thần dịch, đổ vào Đế Nguyên Đại Tiên trên thân. Nên nói không nói, hắn ra tay là rất ác độc, Đế Nguyên Đại Tiên trên thân xanh một miếng, tím một khối, hồng nhất khối, đều không có đất tốt mà. Nhưng dùng băng liên thần dịch sau, đại tiên vết thương mắt trần có thể thấy biến mất, tựa như thủy triều xuống bình thường cấp tốc. Thấy đối phương rất nhanh khôi phục, Nô Bác Lương một viên nỗi lòng lo lắng để xuống. Nhìn qua nằm trên mặt đất, tiếng ấy vang động thiên Đế Nguyên Đại Tiên, Nô Miên hỏi Nô Bác Lương, hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Đối phương lắc đầu, không biết, hắn uống ba chén mỉm cười nửa bước say, đoán chừng không có 7-8 cái canh giờ tỉnh không được. Nô Miên thở dài, ngồi xuống nói, chờ lấy thôi, cũng không có những biện pháp khác. Nô Bác Lương đưa mắt tứ phương, nhìn xem rực rỡ muôn màu bảo bối lại không thể chiếm làm của riêng, thật là có chút khó chịu. Nếu như cửu anh, thần huyễn cùng kỳ hai hàng này không có lần nữa chìm vào giấc ngủ, Nô đại quan nhân sẽ quả quyết đem tòa cung điện này vơ vét không còn gì, sau đó đi mặt khác một tòa cung điện thả ra cửu anh cùng thần huyễn cùng kỳ, cặc cặc giết lung tung. Chỉ là trên dưới 100 đầu vương giả cấp yêu thú, tại chúa tể cấp yêu thú trước mặt, chính là cặn bã. Kỳ thật lấy hắn hiện tại chiến thú thực lực, hẳn là cũng có thể toàn diệt bên trong cung điện kia thượng cổ hung thú. Liền sợ Đế Nguyên Đại Tiên nói chuyện không hết không thật, lại chỉnh ra một chút ngoài ý muốn sẽ không tốt. Thì như, trong cung điện cất giấu một đầu chúa tể cấp yêu thú. Đây chính là rất muốn mạng. Vì để cho Đế Nguyên Đại Tiên nhanh lên một chút tỉnh lại, Nô Bác Lương níu lấy cổ áo của hắn lặp đi lặp lại rút 88 cái tát, rung động đùng đùng. Đế Nguyên Đại Tiên tuấn mỹ mặt xương phù đến cùng đầu heo giống như, khóe miệng đều hướng bên ngoài phun huyết. Dù vậy, hắn sửng sốt không có tỉnh. Bởi vậy có thể thấy được, bị người nửa bước say hậu kình mà lớn bao nhiêu. Tiểu lượng người tốt đến đâu, hai chén đều được đổ, mà lại sẽ quên xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc Đế Nguyên Đại Tiên sẽ không quên chính mình có bao nhiêu bảo bối. Nô Bác Lương thèm ăn không được, lấy ra một cái túi chứa vật liền đem ngưỡng mộ trong lòng bảo bối tất cả đều được vào. Nô Miên giật nảy mình, Nô sư đệ, ngươi làm gì? Nô Bác Lương đem bảo bối từ trong túi chứa vật từng cái lấy ra, bày ra dễ nói, ta đang luyện tập trí nhớ, các ngươi nhìn xem, có hai kiện bảo bối thả phản vị trí, ai có thể trả lời, ta cho hắn nàng 1 triệu viên linh thạch. Cảnh Mật lập tức tới hào hứng, nàng thích nhất làm trò chơi. Nàng vừa quan sát một bên hỏi, nếu như trả lời sai nữa nha. Nô Bác Lương trả lời sai cho ta 50,000 mai linh thạch. Thắng kiếm lời 1 triệu, thua chỉ thua 50,000, trò chơi này quá có lời, ta cũng muốn chơi. Đùi nhìn thấu qua, hắn ngữ khí gợn sóng nói tòa này trong tiệm các loại bảo vật chừng hơn ngàn kiện, trừ phi đã gặp qua là không quên được, nếu không rất khó trả lời, một lần thua 50,000 mai linh thạch, 20 lần chính là thua 1 triệu viên linh thạch. Nô Bác Lương giơ ngón tay cái lên, bụi sư đệ lời nói rất là, hai vị mỹ nữ còn chơi hay không à? Cảnh Mật không chút do dự nói, chơi, vì cái gì không chơi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm một chút não loại ích trí trò chơi cũng không tệ. Bảo bối số lượng quá nhiều, Cảnh Mật nhìn một chút liền hoa mắt, nàng cảm giác đầu căng căng, ký ức bắt đầu hỗn loạn. Nàng chỉ vào một kiện toàn thân thấu như ý cùng một cái đỏ tùy bình ngọc nói, là cái này hai kiện thay đổi vị trí. Nô Bác Lương từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Ngô Miên, Nô sư tỷ, ngươi cho là thế nào? Ngô Miên chỉ vào mặt khác hai kiện bảo bối nói, ta cho rằng là cái này hai kiện. Nô Bác Lương rối ra tay trái tay phải, cười híp mắt nói, mỗi người 50,000 mai linh thạch, tạ ơn. Chương 1646 lại cho ta đến chén tiên nhân say, chương 1646 lại cho ta đến chén tiên nhân say, hai người cầm linh thạch cho đối phương. Cảnh Mật hỏi, cho nên câu trả lời chính xác là cái gì? Ngươi thì như thế nào cam đoan đáp án của ngươi là chính xác? Nô Bác Lương chỉ bụi, hỏi bụi sư đệ, hắn tất nhiên biết được. Nô Miên không tin, Bùi sư đệ, ngươi biết Bắc Lương đem bảo vật gì thay đổi vị trí? Bùi ánh mắt liếc nhìn cả tòa cung điện, mười hơi thở sau, hắn gật gật đầu, biết. Nô Miên bó tay rồi, ngươi hiện nhìn a. Là. Cho nên, ngươi nguyên bản cũng không biết mỗi dạng bảo bối tại vị trí nào. Đúng vậy, không biết. Nô Miên lại hỏi, vậy ngươi làm thế nào biết Bắc Lương đổi cái gì? Trần Lược một suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, là như vậy, đại điện này nguyên bản có một loại vi diệu hài hòa tại, mặc dù ta không biết những bảo bối kia nguyên bản ở nơi nào, nhưng Ngô sư huynh đem hai loại bảo bối trao đổi vị trí, liền phá hủy loại kia hài hòa. Ta vừa rồi thấy được không hài hòa điểm, bởi vậy biết Ngô sư huynh đổi cái gì. Bùi giải thích nghe rất chịu tượng, cho nên Nô Miên căn bản không tin, nàng nhãn châu xoay động, vì nghiệm chứng ngươi thật có thể phát hiện cái gọi là không hài hòa điểm, ngươi cùng Bắc Lương riêng phần mình đem đổi vị trí bảo bối viết xuống đến, nhìn phải chăng một dạng. Bùi gật đầu, tốt. Nô Bắc Lương tự nhiên cũng nguyện ý phối hợp. Hai người đem đáp án viết xuống, giao cho Nô Miên. Nô Miên mười phần chấn kinh, hai người viết là giống nhau. Bùi sư đệ, ngươi đã có bản lĩnh này, vì sao không cùng Nô sư minh cược? Cược thắng thế nhưng là có mấy triệu linh thạch ban thưởng a. Trần Vi Tu cười một tiếng, ta đối với linh thạch không có hứng thú. Nô Miên, Nô Bắc Lương đem trao đổi vị trí bảo bối đổi lại, hỏi Cảnh Mật cùng Nô Miên, hai vị mỹ nữ, có dám hay không tiếp tục chơi à? Cảnh Mật ngay tại vụ trộm nhớ bảo bối vị trí, nghe được như vậy khiêu khích, lúc này biểu thị, có cái gì không dám, chỉ là 500 mai linh thạch, thua coi như cho cháu trai mua đường ăn. Nô Miên đôi mắt đẹp ẩn đầy ý cười, ta thua coi như cho cháu trai mua dế mèn. Nô Bắc Lương, một phần tư nén nhang sau. Thái Âm Thánh Tử nói, bảo bối đều cất kỹ, lần này, có bốn dạng bảo bối đổi vị trí, mời nói ra là cái kia bốn loại. Nếu là hai loại bảo bối, chỉ có thể trao đổi vị trí, bốn dạng lời nói, sắp xếp tổ hợp liền có thêm một chút, độ khó thẳng tắp lên cao. Cảnh Mật đưa ra kháng nghị, đã nói xong hai loại bảo bối trao đổi vị trí, tại sao có thể phá hư quy tắc trò chơi, đơn phương tăng lên trò chơi độ khó. Nô Bác Lương lời biếng nói, cửa thứ hai độ khó tự nhiên so cửa thứ nhất cao, không chơi nổi có thể bỏ quyền. Cảnh Mật cái cằm dương lên, ai không chơi nổi, đến, đổi vị trí bảo bối là ngọc quỷ quả, thiên hồn cỏ, phong ẩn tiên quả, cảnh linh dây leo quả. Nô Miên nói, đáp án của ta không giống nhau lắm, đáp án của ta là không minh thạch, thiên hồn cỏ, ngọc thủy, quý thủy tinh anh. Nô Bác Lương thản nhiên nói, mật đúng rồi hai loại, thiên hồn cỏ cùng ngọc quỷ quả, đông vải cũng là đúng rồi hai loại, không minh thạch cùng thiên hồn cỏ. Hai nữ riêng phần mình cho Nô Bác Lương 500 mai linh thạch. Nô đại quan nhân thu hồi linh thạch hỏi, còn chơi sao? Cửa thứ ba độ khó sẽ lại tăng lên nữa. Cảnh Mật nhếch miệng, không đùa, không có ý nghĩa. Nô Miên nói, ta đã nhớ kỹ tất cả bảo bối vị trí, nhưng là không đành lòng cho ngươi thua, liền không đùa. Nô Bác Lương đem đổi vị trí bảo bối trở về hình dáng ban đầu, tiếp tục giúp Đế Nguyên đại tiên tỉnh rượu. Đế Nguyên đại tiên, tỉnh. Hạ mưa to, mau tìm địa phương tránh mưa a. Đế Nguyên đại tiên, mau tỉnh lại, có người trộm bảo bối của ngươi, lại không tỉnh lại, ngươi cung điện liền bị rời trống. Đế Nguyên đại tiên, mau tỉnh lại không tỉnh, ngươi đinh đinh liền bị cậu tự ăn. Nô Bác Lương một bên lay động Đế Nguyên đại tiên, một bên tại hắn bên thai gầm rú, nhưng mà cũng không có gì chứng dụng. Không có cách nào, nô đại quan nhân đành phải trên kệ hát qua, cho Đế Nguyên đại tiên nấu canh giải rượu. Nấu xong sau, một sợi băng tức rơi vào trong chén, nóng hổi canh giải rượu thoáng chốc hạ nhiệt độ đến có thể cửa vào, hắn nặn ra Đế Nguyên đại tiên miệng, cho hắn rót xuống dưới. Qua thời gian một nén nhang, Đế Nguyên đại tiên ung dung tỉnh lại. Hắn mở mắt ra thời điểm, vừa mới bắt gặp Nô Bắc Lương đại bước đầu hướng mặt của hắn đánh tới. Hai người bốn mắt tương đối, nô đại quan nhân trong lòng lộ bột một tiếng, dừng cương trước bờ vực, bàn tay khoảng cách đại tiên mặt chỉ có một tấc lúc thu hồi. Trên mặt hắn lộ ra chân thành tha thiết mà nụ cười sáng lạ, đại tiên, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta vừa muốn thi triển phích lịch tỉnh thần công đánh thức ngươi đây. Đế Nguyên đại tiên mặt không thay đổi xem xét đối phương một chút, ngươi phích lịch tỉnh thần công lại tên tắt bạn ai đi? Cầu Vô Lương quả quyết phủ nhận, dĩ nhiên không phải, ngài thế nhưng là tôn quý Đế Nguyên đại tiên, cho ta tám cái lá gan cũng không dám quất ngươi cái ta. Thứ Đế Nguyên đại tiên hừ lạnh một tiếng, tin rằng ngươi cũng không dám. Ta ngủ bao lâu? 7 canh giờ đi. Đế Nguyên đại tiên kinh ngạc, lâu như vậy? Nói đến, bản tôn có mấy vạn năm không có ngủ nặng như vậy. Cách đó không xa Cảnh Mật tiên lặng oán thầm, đơn giản so lợn chết đều chìm, Vô Lương ca ca đem ngươi đánh thành dạng gì, ngươi cũng không mang theo tỉnh. Nô Bác Lương ho khan một cái, ngẫu nhiên có thể ngủ một giấc kỳ thật cũng thật không tệ. A, tại sao ta cảm giác trên người có một chút đau đầu, ngươi có phải hay không thừa dịp ta ngủ đánh ta? Đế Nguyên đại tiên nhíu mày nhìn xem người nào đó, ánh mắt băng lãnh. Không có, không có, tuyệt đối không có. Nô đại quan nhân thề thốt phủ nhận. Ngươi thề? Cầu Vô Lương cười làm lành nói, thề cũng không cần phải đi, ta thật không có đánh ngươi. Thiếu cùng bản tôn cười đùa tí tưởng, ngươi không phát thể ta liền giết chết ngươi. Nô đại quan nhân chán rủ xuống ba đầu hất tuyến, giơ tay phải lên, ngón cái chế trụ ngón út ngón áp út, trong ngón trỏ chỉ dựng thẳng lên. Ta Thái Dương thần tử Sở Vân cùng thề, nếu như ta thừa dịp đại tiên say rượu ẩu đả quá lớn tiền, liền để ta Sở Vân cùng lập tức đắp lên ngàn con yêu thú xé nát thân thể, cắn rơi đinh đinh, thân tử đạo tiêu, vinh thế không luân hồi. Đế Nguyên đại tiên lúc này mới tin tưởng đối phương, hẳn là ảo giác, hiện tại cảm giác lại không đau. Sở Vân cuồng, ta ở đây, lại cho ta đến chén tiên nhân say. Nô Bác Lương lập tức lộn xộn, không phải, đại tiên, ngươi còn uống a? Lại uống một chén, ngươi lại được say mấy canh giờ? Bản tôn không tin. Ngoa tạo, ngươi thế nào như thế cứng đâu, ngươi mẹ nó không nên gọi Đế Nguyên đại tiên, ngươi liền nên cứ gọi Đế Nguyên lớn cứng chủng, ngươi là không biết mình lúc trước say thành cái gì so hình dáng. Sa đoán thầm hoàn tất, Nô Bác Lương hít sâu một hơi nói, đại tiên, ngươi muốn uống rượu có thể, ta thậm chí có thể đưa ngươi một vò, nhưng ngươi trước tiên cần phải nói cho ta biết, như thế nào còn sống đến đệ tứ trọng tiên. Đưa ta một vỏ. Đế Nguyên đại tiên nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới ngươi còn rất hào phóng, đi, giao dịch này cùng ngươi làm. Sát vách cung điện cùng tòa cung điện này bố cục khác biệt, bên trong tổng cộng có 6 tầng, 5 tầng trước không gian mỗi một tầng có 15 con thượng cổ hung thú, phân biệt đại biểu cho kim một thủy hỏa thổ 5 cái thuộc tính, các ngươi không cần cùng mỗi một cái hung thú cùng chết, chỉ cần bằng tốc độ nhanh nhất xử lý một đầu yêu thú, lấy ra yêu đan, sau đó mau rời khỏi, đi tới một tầng. Cứ thế mà suy ra, cầm tới kim một thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính yêu đan sau, đi tầng thứ 6. Tầng thứ 6 chỉ có 5 cái thượng cổ hung thú, mỗi loại thuộc tính đều có một đầu, các ngươi muốn đem 5 đầu hung thú toàn bộ giết chết, sau đó đem 10 khỏa hung thú yêu đan hiến tế cho Huyền Võ đại đế, đằng sau sẽ có lâm trời dây thừng từ hư không hạ xuống, các ngươi thuận lâm trời dây thừng leo đi lên, liền có thể đến đệ tứ trọng thiên. Chương 1647 Kim Trảo Lân Hùng. Chương 1647 Kim Trảo Lân Hùng. Nghe xong Đế Nguyên đại tiên lời nói, Nô Bác Lương lập tức cảm giác lòng tin 10 phần, nhưng vẫn là có một vấn đề muốn hỏi, Huyền Võ đại đế tại sát vách cung điện tầng thứ 6 a? Đối phương lắc đầu, dĩ nhiên không phải, Huyền Võ đại đế thế nhưng là tinh khiết chúa tể cấp đại năng, như thế nào tại sát vách cung điện? Vậy như thế nào mới có thể hiến tế cho nó? Các loại. Nô Bác Lương khẽ giật mình, các loại. Chờ cái gì? Ở nơi nào các loại? Các loại Huyền Võ đại đế khí tức giáng lâm, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ cảm ứng được. Đương nhiên là tại sát vách cung điện tầng thứ 6 Huyền Vũ đường các loại, có bảng hiệu biết, ngươi sẽ không biết chữ đi. Đương nhiên nhận thức chữ. Đế Nguyên đại tiên khẽ bước cảm, vậy thì tốt rồi. Nô Bác Lương đem một vò mỉm cười nửa bước say cho đối phương, rượu này hậu kình mà 10 phần, lại đầy đủ chất quý, đại tiên cần phải kiềm chế một chút mà uống. Biết, cái này cho ngươi. Đế Nguyên đại tiên tiện tay vứt cho Ngô Bắc Lương một phương điêu khắc thần long màu xanh đen nghiên mực. Đây là vật gì? Long huyền thánh nghiên mực, có thể tự sinh phù mặc, dùng nó mặc hòa phù, có thể tăng lên rất nhiều phù lục phẩm chất. Ngươi cho bản tôn một vò tiên nhân say, bản tôn đưa ngươi một khối long huyền thánh nghiên mực, ngươi không thiệt thòi đi. Ngô Bắc Lương lập tức mặt mày hớn hở, đa tạ đại tiên, ta chiếm đại tiện nghi. Vậy ngươi còn không đi? Ngô Bắc Lương trừng mắt nhìn, ta muốn thấy đại tiên uống một chén lại đi. Uống trước đó, hai ta trước thân cận một chút như thế nào? Nói, đưa tay liền muốn đi dựng Ngô Bắc Lương bả vai. Nô đại quan nhân hoa cúc xếp chặt, nổi ra gà liên tiếp, tranh thủ thời gian kẻ ra quần chạy trốn, tại hạ phàm phu tục tử, cũng không dám cùng đại tiên thân cận, ngươi từ từ uống, cáo tử. Cảnh mật ba người cũng theo hắn rời đi đến Nguyên đại tiên cung điện. Đến Nguyên đại tiên ngạo kiểu hừ một tiếng, còn dám nhớ thương bản tôn bà bối, nằm mơ. Một lát sau, Nô Bác Lương bốn người tới một tòa cung điện khác. Tại trước mặt bọn hắn, là hai phiến đóng chặt cửa đồng lớn, trên cửa chính tràn đầy pha tạp màu xanh đồng. Ở bên tay phải của bọn họ, là một cái bốn lượn hướng lên thang lầu. Nô Bác Lương đối với ba người nói chờ một lúc sau khi tiến vào. Đầu nào yêu thú cách chúng ta gần nhất, chúng ta liền giết đầu nào, không cần khách khí, làm liền xong rồi. Xử lý sau, ta sẽ đem yêu thú thi thể thu vào Linh Lung Càn Khôn Tháp, đợi xử lý 5 tầng trước cùng tầng thứ 6 tất cả yêu thú, ta lại tiến Linh Lung Càn Khôn Tháp thống nhất lấy yêu đan. Dạng này thao tác sẽ tiết kiệm thời gian tăng lên hiệu suất, các ngươi cho là như thế nào? Tốt, cứ làm như thế. Ba người trăm miệng một lời. Nô Bác Lương gật đầu, hít sâu một hơi, đều chuẩn bị xong, ta đến 1 2 3, chúng ta xông đi vào liền đánh. Một. Nô đại quan nhân đem thánh cấp linh bảo Quá Hoang Hỗn Độn đỉnh treo ở đỉnh đầu, đồng thời kích hoạt 18 kiện hộ thân linh bảo. 2. Tâm niệm vừa động, đưa tay từ hư không rút ra lao tiết, thôn thiên thần quyết vận chuyển, linh năng như vỡ đê hồng thủy, tràn vào hắc vực thần đao. 3. Tờ O.U.N.G. Nô đại quan nhân một cước đá văng nặng nghề cửa đồng, vọt vào. Cảnh mật bàn tay nhỏ trắng đoán bước lên điện hỏa hoa, nàng chuẩn bị xong thi triển trời kê phích lịch trường. Nô miên hốn nguyên hồng lăng ngưng tụ thành một đầu hồng long, bay phất phới, nhắm người mà phệ. Đùi cầm nắm kim cương sử, tùy thời chuẩn bị oanh kích yêu thú. Ba người chỉ rất lại phía sau Nô Bắc Lương nửa cái thân vị. Giống. Hắc ám xâm lâm bên trong, một đầu cao 3 trượng kim trảo lân hùng phóng lên tận trời, màu vàng móng đuốt hướng bốn người đập đi qua. Móng của nó tựa như hai cái nặng nghề hoàng kim che phủ, nặng nghề vô cùng, uy lực vô tận. Chơi nó. Tại kim trảo lân hùng sau lưng cách đó không xa, là bốn lượn buôn tập bá kim mãng, ánh mắt sắc bén kim lôi thiếu. Tại rừng rậm chỗ sâu, hỏa diễm lan tràn mà đến, đó là kinh khủng kim diễm kỳ lân. Kim trảo lân hùng trên thân thả ra yêu khí, cơ hồ cùng kim mao tương xứng. Đây cũng là yêu đan không hao tổn vương giả cấp yêu thú. Mạnh, là thật mạnh. Kỳ thật không cần Ngô Bắc Lương mở miệng, Cảnh Mật, Ngô Miên, Bùi Cơ Hổ đã đồng thời xuất thủ. Ngô Bắc Lương hắc vực thần đao cũng phá toái hư không, chém về phía bóng ma bao phủ mà đến kim trảo lân hùng. Bá, giang giác, đông, lục ảng. Chương 1748 hợp lực chém yêu thú. Chương 1748 hợp lực chém yêu thú. Vô địch đao cương đổ xuống mà ra, tiến vào kim trảo lân hùng thể nội. Thô to lôi trụ rơi vào Cảnh Mật nho nhỏ lòng bàn tay, bị nàng chuyển hóa tăng cường mà ra, tại kim trảo lân hùng che kín đen vảy dày phiến trước ngực nổ vang. Hôn nguyên hồng lăng lôi cuốn lấy hôn nguyên chi lực, đem kim trảo lân hùng đâm đến mắt nổi đom đóm. Một cái cự đại màu vàng chữ vạn đi ngược lên trên, cuốn tại kim trảo lân hùng trên thân. Kim trảo lân hùng rơi xuống đất, màu vàng chói mắt nặng nề móng nuốt đập cái không, đem mặt đất đánh ra một đạo dài hơn 2 thước vết nước. Sau một khắc, cổ của nó gãy mất hơn phân nửa, máu tươi tuôn ra, trước ngực lân phiến vỡ vụn, bị tạc huyết đục mơ hồ, ngũ tạng lục phủ bị hôn nguyên chi lực xâm nhập, quay đến đau nhức kịch liệt, da thịt của nó xương cốt bị chữ vạn năng lượng ăn mòn nghiền ép, đứt thành từng khúc. Thừa dịp hơi thở đối phương yếu ớt, Nô Bác Lương điều khiển tinh thần của nó, để nó không có chút nào chống cự liền bị ném vào Linh Lung Càn Khôn Tháp. Nô Bác Lương đã truyền thanh đại hắc cùng hai con lửa, để nó 2 triệu tập quân đoàn yêu thú, chờ lấy trọng thương yêu thú xuất hiện, liền cùng nhau tiến lên, trực tiếp quần đầu chí tử mới thôi. Bởi vậy, đại hắc, hai con lửa, thiết trụ hổ nữ vợ chồng, Long Ngao Tiên, Kim Mao, Cổ Điêu, Ti Tạp Thu cùng nó hậu cùng, thậm chí Linh Không Mi đều tới. Tại Ngô Bắc Lương nơi đó, Linh Không Mi chính là không thấy thỏ không thả chim ưng, không có linh thạch không làm việc tuyệt thủ. Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không trở ngại nó đến tham gia náo nhiệt. Kim Trảo Lân Hùng đột nhiên bị tràng cảnh hoán đổi, đầu của nó con ông đều không có thấy rõ chính mình đây là đến nơi đó, một vòng kim quang hiện lên, nó một con mắt bị kim mao cả mù. Giống, Kim Trảo Lân Hùng bởi vì đau nhức kịch liệt mà gầm thét. Yêu khí trùng thiên, lực lớn vô cùng. Nó rung rằng, cơ màu vàng huynh trưởng, móng vuốt sắc bén. Anh quái cổ điêu con ngươi tuôn ra mê miễn năng lượng, Kim Trảo Lân Hùng gầm thét im bặt mà dừng, toàn bộ gấu đông nhiên cứng lại. Hổ Nữu chui lên đi, một cái ôm gấu đem Kim Trảo Lân Hùng ôm lấy, té ngã trên đất. Hổ Nữu tránh ra, nhìn ta không chung rơi gấu. Thiết trụ nhảy lên cao mấy trượng, vành một tiếng nện ở Kim Trảo Lân Hùng trên thân. Một tia ô quang chạy tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho yêu thú liễu lưới. Là đại hắc, nó mặt mũi tràn đầy hưng phấn, màu đỏ tươi đầu lưỡi lớn bung dậy, nhe răng trợn mắt, vùng. Run rẩy đi, gấu nhỏ. Nó thẳng đến Kim Trảo Lân Hùng đũng quần, không gì sánh được thành thạo ấp úng một bụng. Ngao, Kim Trảo Lân Hùng toàn thân run rẩy, đau đến huyết lệ đều tiều xạ đi ra. Chơi con lửa lưu tính bó. Hai con lửa lao xuống, thiết để trà đạp, Kim Trảo Lân Hùng trên đầu lập tức nâng lên một cái bọc lớn. Ta đa đa đá, ngay sau đó, là mấy chục cái bao như măng mọc sau mưa giống như sông ra. Hai con lửa tránh ra, ta Long Ngao Thiên tới, trường mâu dính phân, đâm ai kẻ nào chết. Long Ngao Thiên ngưng ra năng lượng trường mâu, nhiễm thối không ngửi được ăn sát thú thịt địch, bắn về phía xui xẻo Kim Trảo Lân Hùng. Kim Trảo Lân Hùng bị hun con mắt còn lại cũng nhanh ngủ. Nó giận không kèm được, lại chỉ có thể vô năng cùng nộ. Chạy đi đâu ra nhiều như vậy yêu thú a, không nên yêu thú một nhà thân sao? Làm sao cả đám đều đánh hắn, mà lại dùng đều là thứ gì hạ lưu thủ đoạn công kích, thật sự là lớn im lặng. Giang giác đạo đạo kinh lôi từ Ti Tạp Thu cùng nó hậu cung trên cái đuôi ngưng tụ thành, đem Kim Trảo Lân Hùng bổ cái thất điên bắt đảo, ngoài cháy trong mềm. Linh Không Mi lười nhác xuất thủ, chỉ là nhẹ nhàng quét bên dưới cái đuôi. Kim Trảo Lân Hùng đầu thoáng chốc bị cắt mất, nó chết rồi, chết không nhắm mắt. Linh Lung Càn Khôn ngoài tháp, đem Kim Trảo Lân Hùng ném vào Linh Lung Càn Khôn tháp, Nô Bác Lương cũng không ham chiến, xoay người chạy, kéo hô. Bốn người tranh nhau chen lấn rời đi, đóng lại cửa lớn. Cạch, một tiếng vang thật lớn. Bá Kim Mãng Tráng kiện cái đuôi to quất vào trên cửa chính. Bốn người đối mắt nhìn nhau, lộ ra đã hưng phấn lại kích thích biểu lộ. Cảnh Mật nhảy cẫng hoan hô, chơi thật vui mà, quá kích thích. Nô Miên biểu thị tán đồng, đúng vậy à, bất quá cái kia Kim Trảo Lân Hùng chỉ là trọng thương, tại Linh Lung Càn Khôn trong tháp không có chuyện gì sao? Nô Bác Lương cười híp mắt nói, nó hiện tại đã chết. Nó thậm chí hy vọng mình nếu là sớm một chút chết liền tốt. Bùi một mặt u mê, có ý tứ gì? Chiến thú của ta quân đoàn tại Linh Lung Càn Khôn tháp, bọn chúng thế nhưng là hoa dạng chống chất. Bùi nhớ tới đại hắc yêu thích, lập tức giữa háng mắt lạnh, chắp tay trước ngực, thì ra là thế. Mọi người hoan một chút, đi tầng thứ hai. Bốn người dọc theo bậc thang hướng lên, leo lên tầng thứ hai. Hai phiến nặng nề cửa gỗ đập vào mí mắt. Nô Bác Lương nắm chặt trong tay hắc vực thần đao, quay đầu nhìn chung quanh, đều chuẩn bị xong chưa? Nô Miên ba người gật đầu, chuẩn bị xong. Mở cả. Nô Bác Lương một cước bạo lực đá văng cửa lớn, dẫn đầu vào. Để hắn kinh ngạc là, trước mắt lại là liên miên không dứt thạch sơn. Một cái hai cánh triển khai, dài đến 5 trượng vượng minh thanh loan từ giữa không trung mở ra sắc bén hai mắt, nhìn về phía khách không mời mà đến. Bang. Nó phát ra một tiếng tê minh cảnh báo, kéo lấy một đạo lục quang, hướng Nô Bác Lương lao xuống mà đến. Chuối lủi trên mặt đất mọc ra từng cây mọc đầy gai ngược dây leo, hướng Nô Bác Lương bốn người quét sạch mà đi. Bốn người né tránh nhảy vọt, chấn vỡ dây leo, riêng phần mình ra chiêu. Thúy Trúc Linh Viên, Mộc Linh Chim Phượng Hoàng, Thanh Mục Huyễn Lang từ những phương hướng khác đánh tới. Phượng Minh Thanh Loan bị đao cương chặt đứt một cây cánh, cái cổ xuất hiện một cái miệng máu, máu tươi bao tố bọn. Nó nửa người bị phích lịch xé rách, phần bụng xuyên thủng, trọng thương ngã gục. Nô Bác Lương tâm niệm vừa động, đi ngươi. Đem nó đưa vào Linh Lung Càn Khôn tháp, Nô Bác Lương một cước đạp đất, mặt đất vỡ ra, phân ra 4 đạo vết rách. Vết rách hướng còn lại 4 đầu vương giả cấp 1 thuộc tính yêu thú lan tràn mà đi, đại hoàng thần hỏa dâng lên. Hắn một chiêu này mục đích không tại giết yêu, chỉ là vì hoán một chút bọn chúng, tốt thừa cơ chạy trốn. Bốn người một kích phải chúng, rời khỏi cửa gỗ. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5 đều là đồng dạng xáo lộ, mà lại lần nào cũng đúng. Dù sao, Nô Bác Lương, cảnh mật chính là đại hoang tiên nhân một chút trần nhà chiến lực, xếp hạng 5 vị trí đầu loại kia. Tiểu chọc đầu ôn nhuận như ngọc, thực lực sâu không lường được, đập tiến 20 vị trí đầu vấn đề không lớn. Về phần Ngô Miên, bán thánh cấp linh bảo Hỗn Nguyên Hồng Lăng cũng không phải là trường cho đẹp, chỉ bất quá thi triển 5 lần sau, linh năng tiêu hao quá lớn, tạm thời không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Vì để cho công kích hiệu suất tối đại hóa, Nô Bác Lương liên tục sử dụng hắc vực thần đao, không có chút nào lưu thủ, mặc dù cố ý khống chế, cũng tiêu hao gần nửa linh năng. Cảnh mật cùng đuổi cũng là không sai biệt lắm tình huống. Bởi vậy, Nô Bác Lương đề nghị, chúng ta trước khôi phục linh năng, đợi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại đi tầng thứ 6. Nô Miên lo lắng nói, nếu như Sở Vân cùng bọn hắn tới làm sao bây giờ? Nô Bác Lương thờ ơ nói, tới thì tới thôi, Đế Nguyên Đại Tiên cũng không phải tốt như vậy tìm, vạn nhất hắn uống say, Sở Vân cùng bọn hắn ngộ nhập tòa cung điện này, chúng ta lại chờ ở ngoài cửa, chim sẻ nút đằng sau, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nếu như bọn hắn đi đúng rồi, gặp được Đế Nguyên Đại Tiên, đối phương làm không tốt đã uống mỉm cười nửa bước say. Nói như vậy, Sở Vân cùng ba người chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lấy Đế Nguyên Đại Tiên tỉnh lại. Đế Nguyên đại tiên sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Sở Vân Cuồng, còn tưởng rằng ta trở về, không nỡ hắn. Đại tiên cảm động sau khi, nói không chừng liền đem Sở Vân Cuồng cho ngạch đối, Sở Vân Cuồng trong sạch bị đoạn, khẳng định nghĩ quẩn còn không phải tự sát ta. Ha ha ha, thật là có chút chờ mong nhỏ đâu. Chương 1649 Thiên Hỏa Chi Dực cùng Nghiệp Hỏa Vô Biên, chương 1649 Thiên Hỏa Chi Dực cùng Nghiệp Hỏa Vô Biên, cảnh mật không nói lường hắn một cái, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, Sở Vân Cuồng cũng không phải ngớ ngẩn, há có thể tùy ý ngươi giả trang hắn mà không tự biện. Rượu là sắc người làm mối, nếu là Đế Nguyên đại tiên uống vui cười, chỗ nào sẽ còn quản Sở Vân Cuồng giải thích, chỉ định là trước đối lại nói, các loại gạo nấu thành cơm, Sở Vân Cuồng lại nói còn có ý nghĩa gì? Nô Miên lấy tay nâng trán, gạo nấu thành cơm dùng như thế đó a. Ai nói không được chứ? Nô Bác Lương lấy ra một viên tiên phẩm nhị giai thiên nguyên đan, nuốt hậu vận chuyển thôn tiên thần quyết, bắt đầu hấp thu luyện hóa trong đan dược gần chứa rộng lượng linh năng. Còn lại ba người cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu nuốt đan hoặc là linh dược khôi phục linh năng. Hôm sau, trải qua một ngày tu chỉnh, bốn người đều khôi phục được không sai biệt lắm. Nô Bác Lương vươn người đứng dậy, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Ba người gật đầu, đứng dậy theo, chuẩn bị xong. Chúng ta sách lược cùng phía trước một dạng, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, trực tiếp mãng. Ai xuất hiện trước, liền làm ai, trực tiếp dùng mạnh nhất chiêu. Cái thứ nhất hung thú không cần nhiều tốn sức, một người một chiêu là đủ rồi. Ta sẽ đem thụ thương hung thú ném vào linh lung càn khôn trong tháp, chiến thú của ta quân đoàn tại cái kia ma quyền sát trưởng trở lấy bổ đạo đầu. Cái thứ hai cũng giống như vậy, làm gần chết cũng không cần quản. Nếu như một chiêu không được, liền đến hai chiêu. Cứ thế mà suy ra, cái thứ ba ba chiêu, cái thứ tư bốn chiêu, cái thứ năm năm chiêu. Phương châm chính một cái tốc chiến tốc thắng. Có vấn đề sao? Nô Miên nhấc tay, ta có vấn đề. Nói, chúng ta phương án chiến đấu đều là trên lý luận, nói không chừng bên trong hung thú cũng cảm ứng được chúng ta, lúc này chính vận sức chờ phát động trở lấy chúng ta đây. Bọn chúng cùng lúc đối với chúng ta phát động công kích, đến lúc đó, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Nô Bác Lương sờ lên chóp mũi mà, ngươi nói loại tình huống này, cơ bản sẽ không phát sinh, nhưng nếu quả như thật phát sinh, vậy cũng chỉ có thể trước một người ứng đối một đầu, lại tùy cơ ứng biến. Bất kể nói thế nào, chúng ta trước xúc thế, đi vào nhìn thấy mục tiêu liền mở lớn. Đợi 10 cái hô hấp, Nô Bác Lương làm xong toàn diện phòng ngự cùng toàn diện tiến công chuẩn bị, cũng thông chi đại hắc nhị con lửa các loại chiến thú chuẩn bị quân đầu. Chuẩn bị xong chưa? Ba người gật đầu, chuẩn bị xong. Nô Bác Lương cách không một trường bố mở cửa lớn, phòng ngự linh bảo đều kích hoạt, quát to một tiếng, xông lên a. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, đỉnh đầu quá hoang hỗn độn đỉnh rủ xuống hỗn độn chi khí, vọt vào cung điện tầng thứ 6. Cảnh mật ba người cũng không phân tuần tự vọt vào. Cái này xông lên, chính là mấy trăm trượng xa. Sau đó, bốn người dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Căn cứ Đế Nguyên đại tiên thuyết pháp, trong này có kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính năm đầu yêu thú cường đại. Nhưng bây giờ, một đầu cũng không thấy. Đã không có phát sinh Ngô Bắc Lương nói ai công kích trước bọn hắn liền làm ai tình huống, cũng không có phát sinh Ngô Miên lo lắng năm đầu yêu thú cũng đang xúc thế chờ phân phó chờ bọn hắn đi vào liền công kích tình huống của bọn hắn. Trước mắt là một mảnh màu xanh biết giạt rào thảo nguyên nhìn không thấy bờ, gió thổi cỏ dại cái gì cũng không biết đi ra. Ngô Bắc Lương hỏi, yêu thú đâu? Cảnh Mật cũng đi theo hỏi, đúng a, yêu thú đâu? Ngô Miên hai tay mở ra, không biết a. Ngô Bắc Lương suy nghĩ chốc lát nói, có khả năng hay không, yêu thú đều là ăn thịt, nơi này đều là cỏ, bọn chúng đói bụng, cho nên tự giết lẫn nhau, đều đã chết. Cảnh Mật ngữ khí rất chắc chắn, không có khả năng này. Nô Bác Lương lại trở lại ban đầu vấn đề, cái kia, yêu thú đâu? Cảnh Mật trầm ngâm nói, có khả năng hay không, yêu thú ngày nằm đêm ra, chúng ta tới thời gian không đối, bọn chúng đều đang ngủ. Nô Bác Lương từ chối cho ý kiến, vậy thì tìm đi, nếu chúng nó thật đang ngủ, trực tiếp xử lý. Nô Miên nói, cùng một chỗ tìm hiệu suất quá thấp đi. Cảnh Mật gật đầu, xác thực, vậy liền chia ra tìm, hai người một tổ. Hai ta một tổ có được hay không? Nô Miên biết, thánh nữ không muốn để cho nàng cùng Nô Bác Lương một tổ, cho nên trước đề nghị cùng với nàng một tổ. Tốt. Nô Bác Lương lấy ra một viên tử mẫu định vị truyền tống phù đưa cho Cảnh Mật, nếu như tìm tới yêu thú, kích hoạt nó, ta theo đuổi sư đệ sẽ trong nháy mắt truyền tống đi qua. Thánh nữ thu hồi tử mẫu định vị truyền tống phù, cùng Nô Bác Lương mỗi người đi một ngả. Dòng dã nửa cách giờ, Nô Bác Lương đều không có cảm ứng được một tia yêu thú khí tức. Đuổi sư đệ, ngươi có cảm ứng được yêu thú sao? Đuổi lắc đầu. Ngươi cũng không có cảm ứng được à, ta còn tưởng rằng thần thức của ta đã mất đi năng lực cảm ứng. Trần Vô Cô nháy nháy mắt, không, ta không có cảm ứng. Nô Bác Lương khẽ giật mình, ngươi không có cảm ứng. Có ý tứ gì? Trần Lý Sở đương nhiên nói, thần thức của ngươi mạnh mẽ hơn ta, cảm ứng phạm vi cũng lớn hơn, nếu như ta cảm ứng được, ngươi nhất định có thể cảm ứng được. Nếu như ta không có cảm ứng được, ngươi cũng có khả năng cảm ứng được, nếu như thế, ta cần gì phải đi cảm ứng. Nô Đại Quan Nhân khỏe miệng có chút run rẩy, ngươi nói thật sự là tốt có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác. Bùi mỉm cười, đa tạ Ngô sư minh khích lệ, Bùi không dám nhận. Ta mẹ nó đây là khen ngươi sao? Nô Bác Lương méo méo mi tâm, đổi đề tài, Bùi sư đệ, ngươi có hay không cảm thấy là lạ? Cái gì không đúng mà? Thảo nguyên này không thích hợp. Bùi nhắm mắt lại cảm ứng một phen nói, là thật không thích hợp. Lần này đến phiên Ngô Bác Lương hỏi, là lạ ở chỗ nào? Trên thảo nguyên cỏ quá đơn nhất, chỉ có một loại. Ngô Bác Lương truy vấn, sau đó thì sao? Sau đó, quá tái rồi, xanh nhạt, phản phất tân sinh đồng dạ. Ngô Bác Lương vô đuổi, cái này nói đến một chút lên. Như vậy vấn đề tới, vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Bùi cùng Ngô Bác Lương liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được đáp án. Nhìn một cái này thảo nguyên vô tận, là tầng thứ 6 này nằm cái yêu thú sáng tạo ra. Cỏ là một thổ tính, thổ địa là thổ thuộc tính, dưới mặt đất còn cất giấu các loại kim loại là kim thuộc tính, trừ kim loại còn có thủy thuộc tính mạch nước ngầm đạo, cùng hỏa thuộc tính dưới mặt đất hỏa tương. Nô Bác Lương lúc này bóp nát tử mẫu định vị truyền tống phủ. Sau một khắc, Nô Miên cùng Thái Âm Thánh Nữ xuất hiện ở trước mắt. Cảnh Mật đưa mắt tứ phương, thế nào? Tìm tới yêu thú? Ở đâu? Nô Bác Lương lắc đầu, không tìm được. Không tìm được làm gì, lời còn chưa dứt, Nô Bác Lương cùng bụi đột nhiên ra chiêu. Thiên hỏa chi dực, nghiệp hỏa vô biên. Vô số lớn nhỏ khác biệt hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn lấy đại hoang thần hỏa, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Màu đỏ thâm sen hồng nghiệp hỏa từ bụi lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, rơi trên mặt đất, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Cùng lúc đó, treo tại Ngô Bắc Lương đỉnh đầu quá hoang hỗn độn đỉnh biến lớn gấp trăm lần, là Ngô Bắc Lương bốn người chống ra một mảnh không có lửa bóng cùng hồng liên nghiệp hỏa ăn mòn tỉnh thổ. Cảnh Mật khẽ giật mình, "Vô Lương ca ca, ngươi làm cái gì vậy?" Không cần Ngô Bắc Lương trả lời, đại địa ầm vang vỡ ra. Chương 1650 đại chiến ngũ hành yêu thú canh 3, chương 1650 đại chiến ngũ hành yêu thú canh 3, vô số kim loại chất hóa hòn đá từ bốn phương tám hướng hướng Ngô Bắc Lương bốn người đã tới. Vô số cỏ xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, trưởng thành là từng cây mũi tên, hướng bốn người bắn nhanh mà đến. Đại địa quét sạch, giống như một tấm tre khuất bầu trời chiếu, hướng bốn người cuốn tới. Một đầu địa hà bốn lượn mà lên, hình thành mấy chục đạo vòi rồng nước, hướng bốn người đánh thẳng tới. Hỏa tương dâng trào, kết nối thành một đầu dài đến mấy chục trượng hỏa long, hướng bốn người gào thét mà tới. Nô Bác Lương chiều quá hoang hỗn độn đỉnh con mắt bộ vị một chỉ, bành trướng thuần triệt linh năng tràn vào. Dây kia đầu giản lược con mắt bỗng nhiên sáng lên hào quang sáng chói. Ông hắc qua phát ra cảm nhận nặng nề bù bù, mênh mông hỗn độn chi khí gột rửa mà ra, hình thành một cái cự đại vòng phòng hộ, giữ vững Nô Bác Lương bốn người đứng yên một mẫu ba phần đất. Hỗn độn chi lực có được dễ như trở bàn tay giải tỏa kết cấu hiệu quả, dễ như trở bàn tay đem hòn đá hóa thành một mịn, mũi tên hóa thành hư vô, chiếu ép là bụi đất, vòi rồng nước trực tiếp hóa khí, hỏa long tán làm đầy trời tinh. Nam đầu vương giả đỉnh phong thượng cổ hung thú xuất hiện tại từng cái phương vị, bọn chúng theo thứ tự là Kim Nham Kỳ Lân, Xích Mộc Tiên Lộc, Sóng Biết Mị Rồng, Liệt Viêm Quỷ Hổ cùng Phệ Độc Hạt. Nhỏ nhất Phệ Độc Hạt đều có dài 5 trượng, lớn nhất Sóng Biết Mị Rồng dài đến 100 trượng. Tuyệt đối không nghĩ tới a, Nô Miên cái miệng quạ đen này nói lời thế mà thành sự thật. Bọn hắn thật bị năm đầu yêu thú đồng thời công kích. Mà lại, cái này năm đầu yêu thú lại có ẩn tàng hành tích năng lực, để bốn người một trận dễ tìm. Năm đầu hung thú chung sức hợp tác, huyễn hóa ra một cái vô biên vô ngân thảo nguyên, năng lực này cũng là tương đương người tiên. Có tốt Huyễn hóa thảo nguyên có tỉ vết, chi tiết trải qua không đề cập tới cân nhắc. Thiên hỏa chi dực cùng nghiệp hỏa vô biên để ngũ đại hung thú vội vàng không kịp chuẩn bị, đã lén bị ăn thiệt thòi. Bọn chúng vẫn nộ đến cực điểm, phản kích hung mãnh. Nhưng là rất đáng tiếc, tất cả công kích đều bị quá hoang hỗn độn đỉnh tùy tiện hóa giải. Đương nhiên, Nô Bác Lương điều khiển nó tiêu hao trọn vẹn một thành linh năng. Gặp năm đầu yêu thú xuất hiện, Nô Bác Lương chiều xích một tiên lộc một chỉ, trước cả nó. Nói đi, Nô đại quan nhân thi triển hư không thân pháp, liên tiếp đấu chuyển tinh gì, cùng một mảnh phiêu phủ ở giữa không trung phiến lá trao đổi vị trí. Xuất hiện tại xích một tiên lộc sau lưng, chém ra một đao. Bá, một tòa hắc thiết quặng mỏ chống rông xuất hiện, ngăn tại xích một tiên lộc phía trước, là Kim Nham Kỳ Lân thủ bút. Tại lao thiết trước mặt, không thể phá vỡ hắc thiết quặng mỏ giống như đầu hũ giống nhau yếu đất, không chịu nổi một kích. Hắc thiết quặng mỏ một phân thành hai, đao cương yếu bất ba phần. Xích một tiên lộc một cái nhảy vọt, né tránh mấy chục trượng. Cứng cỏi dây leo giống như rậm rạp cao cỏ, trong nháy mắt sinh trưởng tốt liên miên. Dây leo bị đao cương tùy tiện đánh nát. Sau một khắc, đao cương lâm thể, xích một tiên lộc cái cổ bị cắt vỡ 1/3, máu tươi hiện lên hình quả phun ra. Ngao, xích một tiên lộc hét thảm một tiếng. Gần như đồng thời, Cảnh Mật, Nô Miên, Bùi cũng xuất thủ. Mục tiêu của bọn hắn cũng là xích một tiên lộc, đối với cái khác yêu thú ngăn cản cùng công kích, ba người dùng phòng thủ né tránh làm chủ. Nếu không phải có đồng bạn phối hợp phòng thủ, xích một tiên lộc chỉ sợ đã mất đi sức chiến đấu. Cảnh Mật, Nô Miên, Bùi công kích đều đối với xích một tiên lộc tạo thành nhất định tổn thương, nhưng là kém xa phía trước tầng 5 công kích cái khác yêu thú lúc tới nghiêm trọng. Nô Bác Lương không muốn hai lần xuất thủ, hắn trực tiếp thi triển ma đạo tuyệt học, mê hoặc chúng sinh, tan rã xích một tiên lộc tinh thần phòng ngự, đưa nó ném vào linh lung càn khôn tháp. Có kim mao tòa chấn, đại hắc bọn chúng phối hợp ăn ý, hẳn là có thể tùy tiện giải quyết xích một tiên lộc. Đưa tiễn xích một tiên lộc, Cảnh Mật ba người nhìn về phía Ngô Bắc Lương, ý là kế tiếp làm ai? Ngô đại quan nhân trực tiếp dùng hành động cho ra đáp án. Hắn xoay tròn hắc vực thần ao, hướng hư không bổ tới. Đám yêu thú trong nháy mắt có chút động, đây là làm gì vậy? Nếu là ánh mắt không tốt cũng đừng đến mất mặt xấu hổ có được hay không? Ai ngờ khi lão thiết trừ ra đao cương trước một khắc, Ngô Bắc Lương biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Kim Nham Kỳ Lân sau lưng. Liên vừa rồi tiểu tử ngươi ngăn ta chặt xích một tiên lộc đúng không? Nghĩ tới ứng đối như thế nào tiểu gia tức giận sao? Kim Nham Kỳ Lân đống nhiên cục gạch, con ngươi đột nhiên co lại, lớp vảy màu vàng nóng đống nhiên cứng hóa mấy chục lần. Mặc dù ứng đối có chút vội vàng, nhưng là nó phòng ngự vô địch, không giống xích một tiên lộc như vậy không kiếm đánh. Nó có lòng tin, đối phương một đao này sẽ không đối với mình tạo thành bao lớn tổn thương. Sau một khắc, đao cương đánh nát lân giáp, tại cổ của nó sẽ mở một cái vết máu. Cổ của nó gãy mất một nửa. Giống, Kim Nham Kỳ Lân phát ra thống khổ gầm thét, màu ám kim hai mắt bắn ra điên cuồng căm hận và mang. Đối với tổn thương nó nhân tộc sâu bọ triển khai tuyệt mệnh phản kích. Hai mắt ngưng tụ, một tòa mỏ đồng từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Ngô Bắc Lương. Ngô đại quan nhân dưới chân bị cường từ hút lại, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Giờ, sọ não sụp đổ, máu chảy đầu rơi, Ngô Bắc Lương toàn bộ đầu bị nện tiến vào trong lồng ngực. Gần như đồng thời, cả người hắn bị nện thành thịt nát. Kim Nham Kỳ Lân thống khoái. Nhưng mà sau một khắc, đầu lâu của nó bay lên giữa không trung. Đang lăn lộn trong quá trình, Kim Nham Kỳ Lân thấy được sau lưng nó Ngô Bắc Lương. Nó trên trán toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, là hoa mắt hay là chuyện gì xảy ra? Kim Nham Kỳ Lân đầu rất lớn, nhưng là trí lực có hạn, nó nghĩ mãi mà không rõ xảy ra chuyện gì. Kỳ thật Ngô Bắc Lương đợt thao tác này phi thường thông thường, bất quá là linh huyễn phân thân không có khe hở dính liền đấu chuyển tinh gì, trong quá trình xúc thế, cho hắc vực thần đao rót vào linh năng, thi triển tính nhắm vào cực mạnh ôn nhu giết. Kim Nham Kỳ Lân không có cảm ứng được mảy may đao cương cùng đao phong, đầu liền cùng thân thể vĩnh viễn nói tạm biệt. Nó cho là mình phòng ngự vô địch, nhưng căn bản bị không nổi hắc vực thần đao hai lần công kích. Đem thi thể thu vào linh lung căn khôn, ánh mắt nhìn về phía cảnh mật ba người, cùng bọn hắn kịch chiến ba đầu yêu thú. Nguyên bản, cảnh mật, Ngô Miên, bùi dự định cùng Ngô Bắc Lương công kích cùng một cái mục tiêu, nhưng không ngờ, ba đầu cường đại vương giả định phong cấp yêu thú phản ứng cực nhanh, mỗi cái ngăn cản một người, phát động công kích. Tiến vào âm dương tiên vực sau, cảnh mật liền không có thả ra qua hắc long, Ngô Bắc Lương hỏi qua nguyên nhân, đối phương nói hắc long tại ngủ đông. Còn tốt, coi như không có hắc long cái này cường đại trợ lực, cảnh mật vẫn như cũ thực lực siêu cường. Tại Thái Âm Thánh cảnh bế quan một đoạn thời gian, nàng trời kê phích lịch trưởng lợi hại hơn. Địch nhân của nàng là sóng biết mị rộng, đối mặt loại cực lớn địch nhân, cảnh mật hoàn toàn không giả. Thân thể nho nhỏ nhanh chóng tiềm điện, trắng đoán bàn tay vung lên, liền đem phóng thích hàn băng bụi gai sóng biết mị rộng quất bay mấy chục trượng. Tại Ngô Bắc Lương trong mắt, cảnh mật chính là cái đầy người phản cốt bạo tẩu lọ ly. Nàng gặp mạnh thì mạnh, sâu không lường được. Tiểu chọc đầu đuổi đối thủ là liệt viêm quỷ hổ. Hắn rộng lớn đạo bào xám trắng bị liệt diễm thiêu hủy, lộ ra làn da trắng non thân trên. Bụi tắn nát ngón tay, tại ở giữa trán điểm một cái huyết điểm. Hắn miệng phun chân ngôn, lâm binh đấu giả đều là trận liệt tiến lên. Sơn vàng giống như cát mịn, từ mi tâm tuôn ra, thoáng chốc lan tràn toàn thân. Dáng vẻ trang nghiêm, hóa thân đấu chiến thần khu đuổi quanh thân giấy lên màu đỏ thẫm sen hồng nghiệp hỏa, thi triển bồ đề phục hộ công, cùng liệt viêm quỷ hổ đánh cho khó phân thắng bại. Trong ba người, duy nhất rơi vào hạ phong chính là Ngô Miên. DS, canh ba cầu phiếu. Chương 1651 cùng đạo không kiếm ước định canh 4 chương 1651 cùng đạo không kiếm ước định canh 4 Ngô Miên đối thủ là địa phệ độc hạt. Vương giả đỉnh phong cấp địa phệ độc hạt không thể coi thường, nếu không phải mới vừa rồi bị thiên hỏa chi dực cùng hồng liên nghiệp hỏa làm bị thương, không phát huy ra toàn bộ thực lực, Ngô Miên chỉ sợ đã thụ thương. Đại địa là địa phệ độc hạt sân nhà, nó có thể tùy tiện chui xuống đất, cũng trong nháy mắt theo nó muốn chui ra bất kỳ vị trí nào xuất hiện. Cho nên, Ngô Miên tiêu hao một thành linh năng đại chiêu trực tiếp thất bại, đem mặt đất nổ ra một cái hố cực lớn, nhưng không có hữu hiệu làm bị thương địa phệ độc hạt. Địa phệ độc hạt dịch chuyển tức thời đến Ngô Miên phụ cận, sắc bén ngâm độc đuôi bọ cạp không có dấu hiệu nào xuyên thấu mặt đất, đâm về Ngô Miên, Ngô Miên hộ thể thần quang bị đâm xuyên 1/4. Màu tím độc tố phun ra, thẳng đến Ngô Miên mặt mà đến. Cái này nếu là phun lên, không phải cho nàng hủy dung không thể. Nếu là dung mạo bị hủy, đại hoang lưu phương phổ liền muốn một lần nữa thứ hạng. Ngô Miên con người đột nhiên co lại, hôn nguyên hồng lăng giống như linh xà, chấn động ra hỗn độn khí tức, nhưng vẫn là chậm một đường. Nàng đã ngửi được độc tố gây mũi cùng tanh hôi. Ngô Miên lập tức đóng chặt hai con người. Không phải là bởi vì sợ sệt, mà là không muốn con mắt bị độc mù. Nhưng mà, nàng cũng không có bị hủy dung, cũng không có cảm giác bất luận cái gì đau đớn. Ngô Miên kinh ngạc mở hai mắt ra, thấy được Ngô Bắc Lương anh tuấn bên mặt. Là Ngô đại soái ca dùng đấu chuyển tinh di, dùng một viên linh thạch đổi Ngô Miên, để nàng bảo vệ đại hoang thứ tư mỹ nữ danh hiệu. Địa phệ độc hạ không nghĩ tới công kích sẽ thất bại, tám con mắt nhất chuyển, lập tức thấy được Ngô Bắc Lương cùng Ngô Miên. Nó trên trán toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, nghĩ mãi mà không rõ nữ nhân kia tại sao lại đột nhiên biến hóa vị trí, nó rõ ràng đã khống chế đối phương. Sau một khắc, nó trên trán lại toát ra một cái dấu hỏi, thầm nghĩ, a, cảnh giới kia thấp nhất cũng rất nhảy nhân tộc sâu bỏ đầu. Địa phệ độc hạt trong đầu cảnh báo huy dài, không tốt, gặp nguy hiểm. Nó lúc này chui xuống đất, trước tránh né mũi nhọn. Làm như vậy không thể nghi ngờ rất thông minh. Chỉ tiếc, nó hay là chậm một đường. Đánh lén tay thiện nghệ nhỏ Ngô Bắc Lương dùng đạo không kiếm chém đứt địa phệ độc hạt đuôi bỏ cạp, nhưng cũng bỏ ra gần một thành linh năng. Ngô Bắc Lương tin tưởng, chỉ cần thường xuyên cùng đạo không kiếm thân cận, cho nó linh năng, nhất định sẽ ngộ nhiệt lòng của nó, để nó nhận chủ. Bởi vậy, dù là chặt đứt đuôi bỏ cạp loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn đều bỏ ra một thành linh năng. Đơn giản không nên quá hào phóng. Nói đến, đại lao kiếm kỹ hay là phải dùng kiếm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Các loại đạo không kiếm nhận chủ, Ngô Bắc Lương thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Về phần hắc vực thần đao, Ma Vương đại nhân dự định có rèn luyện một chút ma đạo cường chiến đao pháp. Địa phệ độc hạt bị gây mất đuôi bỏ cạp, dưới đất tiêu thảm, nó tám con mắt bắn ra hoán độc bi phân và mang, đối với Ngô Bắc Lương hận thấu xương. Nó chui ra mặt đất, nhấc lên từng dãy thật dày tường đất vây tạc Ngô Bắc Lương, đối phương như bức lập loè tỏa hào quang thân pháp triển khai, tả đột hữu điểm, nhường đất phệ độc hạt tất cả công kích đều rơi vào khoảng không. Hắn cầm kiếm xúc thế, cho Ngô Miên chuyển thành, đông bại, dùng ngươi hôn nguyên hồng lăng tiến công địa phệ độc hạt, để nó phân tâm. Tốt. Ngô Miên đáp ứng một tiếng, hôn nguyên hồng lăng phá toái hư không, linh xả giống như cuốn lấy địa phệ độc hạt ba cái chân. Ngô Bắc Lương lăng không bay lên, rút kiếm phách chạm. Kiếm khí như hồng, kiếm ý vô tận. Vòng xoáy kiếm khí không gì không phá, giống như núi nhỏ lớn địa phệ độc hạt đầu một nơi thần một nẻo. Đạo không kiếm kiếm ý càng làm mờ mịt bá đạo, vô cùng bất nhập, tùy tiện đem địa phệ độc hạt nội tạng xoắn nát. Uy lực là hiệu quả nhanh chóng, trả ra đại giới cũng là vượt quá tưởng tượng. Một chiêu vòng xoáy chém, lại trực tiếp móc đi con ác thú thôn thiên khiếu một nửa linh năng. Đơn giản rời đại phổ. Đây chính là Ngô đại quan nhân không yêu dùng đạo không kiếm nguyên nhân. Quá lãng phí linh năng, không tương nổi. Gặp Ngô Bắc Lương chỉ dùng một kiếm liền chém giết địa phệ độc hạt, Ngô Miên chấn kinh đến tột đỉnh. A, cái này, đây cũng quá lợi hại đi. mặc dù có chút rung chân, ú thai, thật đau, nhưng Ngô đại quan nhân lại nhịn không được thừa cơ giả bộ cái bước, một chút diệt thương cùng, một kiếm thoái hư không, từ đầu bây giờ nhìn, Duy Ngô có thể xưng hùng. Hắn ở trong lòng lại yên lặng oán thầm, tiểu đạo, trống trơn. Ngươi cũng quá hung ác đi, lập tức rút đi ta năm thành linh năng, ai cho ngươi quyền lợi? Đạo không kiếm kiếm linh ngạo tiểu nói, bản kiếm linh cảm ứng được ngươi thẳng tiến không lùi quyết tâm, cho nên giúp ngươi thi triển ra uy lực lớn nhất kiếm chiêu, đạt tới mục đích. Ngươi không trách chính mình không dùng, ngược lại trách lên bản kiếm linh đến, thật sự là vô sỉ. Đều nói rồi ngươi không xứng sử dụng đạo không kiếm, chỉ có đại đế mới có tư cách dùng. Hoặc là lui mười. Không 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 bước, ta người sử dụng tối thiểu cũng phải là cái kim tiên, bởi vì kim tiên linh có thể mênh mông như biển, sẽ không ghét bỏ ta hao phí linh năng. Nô Bác Lương nhẫn mại tính tình giải thích nói, ta không phải ghét bỏ ngươi, mà là trần thuật sự thực khách quan, kỳ thật ngươi không cần thiết duy nhất một lần rút đi ta nhiều như vậy linh năng, coi như hai thành, cũng đủ để đưa nó chém giết. Kiếm linh rất có nguyên tắc, hai thành là đủ, nhưng sử dụng hắn kiếm kỹ, linh năng liền phải nhiều như vậy. Ngươi hay là suy nghĩ nhiều biện pháp tăng lên cảnh giới, gia tăng linh năng chứa được đi. Thôi kiếm linh, ngươi nha liền cùng tiểu gia cùng đi, chờ ngươi nhận ta làm chủ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nô Bác Lương yên lặng oán thầm, ngoài miệng biết nghe lời phải, được chưa, ta sẽ cố gắng tu hành. Đúng rồi trống trơn, ngươi lúc nào nhận ta làm chủ a? Kiếm linh, chớ ngươi độc đoán vạn cổ thời điểm. Nô Bác Lương khỏe miệng có chút run rẩy, độc đoán vạn cổ là tất nhiên, đại lao của ta phụ thân đã vì ta trải tốt đường. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu không phải do hắn bố cục, ngươi ha có thể rơi vào trên tay của ta? Ta cần chính là theo giúp ta một đường trưởng thành, theo ta vượt mọi trông gai linh bảo, mà không phải chờ ta công thành danh toại lại đến dính dáng mà kẻ định hót linh bảo. Chờ ta độc đoán vạn cổ, ngươi cảm thấy ta còn cần ngươi sao? Một phen, đem đạo không kiếm nói trầm mặc. Nếu không nói Ngô Bác Lương miệng lưỡi dẻo quẹo, sức thuyết phục tặc cằn cỗi mạnh thôi. Đạo không kiếm kiếm linh thừa nhận Ngô Bác Lương nói có đạo lý, nhưng nó có nguyên tắc của mình cùng kiên trì, tuyệt đối sẽ không lập tức nhận đối phương làm chủ, nó gánh không nổi khí linh kia. Chờ ngươi phá toái hư không đến thiên tiến cảnh, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Ngô Bác Lương mừng rỡ trong lòng, tốt, một lời đã định. Một người một khí linh thần thức giao lưu không tính thiếu, nhưng đều là tại trong chớp mắt hoàn thành. Nghe Ngô đại quan nhân trang bức khẩu hiệu, Ngô Miên mười phần thâm phục, không hổ là đại hoang thứ nhất thi tiên, trang bức khẩu hiệu hạ bút thành văn, đinh thái nhức óc. Đâu có đâu có, Ngô sư tỷ quá khen. Ngô Bác Lương khoát khoát tay, thu hồi đạo không kiếm cùng địa vệ độc hạt thi thể, kêu lên Ngô Miên, đi giúp không cùng cảnh mật. Lúc đầu hai người liền gặp mạnh thì mạnh, đơn đấu vương giả cấp yêu thú vấn đề không lớn, đột nhiên gia nhập hai cái cường đại trợ lực, ngắn ngủi mấy chục giây, hai đầu yêu thú liền đều bị trọng thương, bị Ngô Bác Lương ném vào linh lung càn khôn tháp, do đại hắc bọn chúng giải quyết tốt hậu quả. Trải qua phen này chiến đấu, Ngô Bác Lương linh có thể báo nguy, còn thừa không đủ hai thành. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, cuối cùng đều làm tốt rồi, trễ chút ta rút bọn chúng yêu đan, nướng một chút chính tông vương giả đỉnh cấp cảnh thịt của yêu thú xuyên, lại hầm một chút canh thịt băm, chúng ta có một bữa cơm no đủ, chúc mừng một chút. Cảnh mật lún đồng tiền như hoa, vỗ tay nói, Vô Lương ca ca thật tuyệt, thật muốn ăn ngươi nướng thịt xiên. Ngô Bác Lương phân 100 bình băng sen thần dịch cho Ngô Miên bọn hắn, lại ăn một viên thiên phẩm nhị giai thiên nguyên đan, đi thôi. Chương 1652 Huyền Vũ Đường, đàn thú đuốt mông ngựa. Chương 1652 Huyền Vũ Đường, đàn thú đuốt mông ngựa đi chỗ nào? Cảnh mật hỏi. Ngô Bác Lương trả lời, đi tìm Huyền Vũ Đường, ở nơi đó các loại huyền võ đại đế khí tức giáng lâm. Dưới mắt chiến trường, giống như đã trải qua một trận hạo kiếp, ngũ đại yêu thú chết sau, không gian kết cấu cải biến, không còn là nhìn không thấy bờ thảo nguyên, mà là thấy được các loại kiến trúc. Sau hai canh giờ, Bùi dẫn đầu tìm được Huyền Vũ Đường. Tại mọi người trong dự đoán, Huyền Võ Đại Đế Huyền Vũ Đường nhất định là rộng lớn nguy nga kiến trúc, bảng hiệu nhất định đặc biệt khí phái. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như vậy. Nhìn trước mắt thấp bé căn phòng, Nô Miên không xác định nói, đây là Huyền Vũ Đường. Nô Bác Lương đầu ngón tay thoát ra một đạo dòng nước thanh tịnh, đem bẩn thỉu một bài cọ rửa sạch sẽ. Phía trên Huyền Vũ Đường ba cái thể triện chữ lớn có thể thấy rõ ràng, có lẽ vậy, Huyền Võ Đại Đế thật đúng là điệu thấp à? Cảnh Mật lo âu nói, liền căn phòng này, bốn người chúng ta đều đi vào thả xuống được sao? Nô Bác Lương lòng tin mười phần nói, ta tin tưởng, bên trong nhất định bên trong có cả khôn, bên ngoài nhìn xem nhỏ, bên trong nhất định rất rộng rãi khí phái. Nói đi, dẫn đầu đẩy cửa vào. Sau đó đứng tại cửa ra vào bất động. Phía sau hắn Ngô Miên không hiểu hỏi, thế nào? Thánh tử. Nô Bác Lương tránh ra cửa ra vào vị trí, các ngươi tiến đến nhìn xem liền biết. Ngô Miên sau khi tiến vào, cũng sợ ngây người. Bên trong xác thực bên trong có cả khôn, nhưng không phải sáng tỏ thông suốt, tráng lệ, mà là hẹp ép trong phòng trừ một phương màu xanh lam sẫm hồ nước, không có cái gì. Cảnh Mật không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bên trong có cái gì, đáng giá hai người phản ứng như thế, nàng đẩy ra Ngô Miên ló đầu vào, cũng sửng sốt một chút. Thật đúng là bên trong có càn khôn a. Cảnh Mật cảm khái một tiếng. Gian phòng sát thực không lớn, nhưng buông xuống bốn người vẫn là dư sức có thừa. Bốn người một người chiếm cứ hồ nước một góc, ngồi xếp bằng xuống, một bên tu hành khôi phục, một bên chờ đợi Huyền Võ Đại Đế khí tức giáng lâm. Một lúc lâu sau, Nô Bác Lương khôi phục một thành linh năng. Hắn đứng dậy đối với Cảnh Mật ba người nói, ta đi đào cái kia 10 cái yêu thú yêu đan, sau đó nhìn xem đầu não thịt của yêu thú tương đối tốt ăn. Tiến vào linh lung càn khôn tháp tầng thứ 7, 10 cái yêu thú đã toàn bộ cát, thi thể của bọn nó xếp thành một loạt. Từ nhỏ đến lớn sắp xếp, phía dưới cân bằng, đặc biệt giống. Nô Bác Lương trong đầu đột nhiên toát ra một cái từ tín hiệu điện thoại, sau đó hắn giật mình tụt một chút, nếu mày tự nói, tín hiệu điện thoại là cái gì? Hắn gõ gõ đầu, chăm chú suy tư một phen, không có đầu mối. Hắn buông tay, móc háng, thầm nói, thủ kê. Long Ngao Thiên nhất mặt ghét bỏ hỏi, a, lão đại, ngươi đây là làm cái gì lặng? Nô Bác Lương khoát khoát tay, không có gì, ta muốn hỏi, đây là cái nào nhảm chán nhị khuyết bày, là ăn no rừng mơ đến, hay là ăn nhiều mối ăn nhàn? Long Ngao Thiên có chút kiêu ngạo mà nói, lão đại, là ta bày nhỏ, có phải hay không rất chỉnh tề? Ta muốn làm cái chỉnh tề có thứ tự rồng.
Ân, không sai, xác thực rất chỉnh tề. Ngô Bắc Lương gật gật đầu, đống nhiên như mày, thứ gì túi như vậy?
Tựa như là thiết trụ thịt thịt. Long Ngao Thiên khiếp sợ nhìn xem Ngô Bắc Lương, trong mắt tràn ngập sùng bái, không phải đâu, lão đại, cái này đều có thể đoán được.
Cái mũi của ngươi so đại hắc còn linh mẫn a.
Ngô Bắc Lương trừng mắt nhìn, ghét bỏ hướng sau rời một bước, Ngao Thiên nhi, ngươi chừng nào thì như thế bụng đói ăn quảng.
Làm sao ăn lên thiết trụ thịt thịt tới?
Mẹ nó tệ, ngươi mới đập cái đầu.
Long Ngao Thiên ta lập tức giải thích, lão đại, sai lầm, ta không có ăn thiết trụ thịt thịt, ta là dùng năng lượng trường mâu dính thịt thịt, dùng để đối phó Kim Trảo Lân Hùng tới, để nó nhìn xem bản Long Vương lợi hại.
Nô Bác Lương mắng, ngươi cái này dừng bút, ta mẹ nó còn muốn nướng Kim Trảo Lân Hùng thịt tan đâu, để cho ngươi làm thúi như vậy, còn thế nào ăn?
Long Ngao Thiên ủy khuất ba ba nói, trước ngươi cũng không muốn ăn thịt của nó à, còn nữa nói, nơi này có 10 đầu yêu thú đâu, ăn ai thịt không phải ăn.
Con ra mồm, ngươi nhìn xuống đất vệ độc hạt, thịt của nó có thể ăn ngon không?
Long Ngao Thiên liếc qua 10 đầu chân 8 cái mắt toàn thân tràn đầy độc tố xấu xí độc hạt, lắc đầu nói, không thể ăn.
Nô Bác Lương dùng mới lấy được 7 rồng đoạn nhận mở ra Kim Trảo Lân Hùng cứng cỏi dắp ra, đào ra nó yêu đan, đối với Long Ngao Thiên nói, đem nó trên thân túi địa phương đào đi, ta muốn hầm tay gấu.
Bên trong,
Long Ngao Thiên đáp ứng một tiếng, 6 đôi cánh khẽ vỗ, hình thành một đạo vòi rồng, đem Kim Trảo Lân Hùng tung bay xa vài chục trượng.
Nó nện bước ưu nhã bộ pháp, đi vào Kim Trảo Lân Hùng trước mặt, một cái cánh hóa thành một thanh sắc bén đao nhọn, đào đi bị nó dùng thịt thịt xâm nhập qua địa phương.
Nô Bác Lương có thể nói là móc yêu đan tay thiện nghệ nhỏ, thời gian uống cạn chung trà liền đem 10 đầu yêu thú yêu đan tất cả đều nguyên lành đào lên. Mỗi một khỏa yêu đan đều ẩn chứa không gì sánh được đầy đủ yêu năng, đối với hắn cái này ma đạo ma vương tới nói, thế nhưng là siêu cấp đại bổ, có thể tăng cường rất nhiều hắn ma đạo cảnh giới, tăng lên trên diện rộng ma năng. Hắn nhìn thấy từng viên lớn nhỏ khác nhau, màu sắc khác nhau yêu đan, nước bọt đều hơi kém chảy xuống.
Không chỉ là hắn, đại hắc nhị con lửa các loại chiến thú cũng thèm.
Dù sao, đây không phải là phổ thông yêu đan, mà là vương giả đỉnh phong cấp yêu thú yêu đan.
Nô Bác Lương có lý do hoài nghi, Đế Nguyên đại tiên đang lừa dối hắn.
Tại đệ nhất đệ nhị trọng thiên, muốn đi hướng tầng cao hơn sẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng không cần hiến tế thứ gì.
Làm sao đến đệ tam trọng thiên, liền cần hiến tế.
Hơn nữa còn là hiến tế 10 khỏa hoàn chỉnh vương giả đỉnh phong cấp yêu thú yêu đan.
Yêu cầu này thực sự quá hà khắc rồi.
Huyền Võ đại đế không khỏi quá tham lam.
Nô Bác Lương quyết định, nếu quả như thật cần hiến tế, trước hết hiến tế 5 viên, kim một thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính yêu đan tất cả một viên.
Thực sự không được, mới hiến tế 10 khỏa.
Kỳ thật liền cái này 10 đầu yêu thú mà nói, món ngon nhất hẳn là sóng biết bị rồng, nhưng Kim Trảo Lân Hùng bị Long Ngao Thiên bôi xấu, nếu không dọn dẹp sạch sẽ, lớn như vậy khổ người thịt yêu thú liền uổng công.
Nô Bác Lương chỉ vào vài đầu nhìn liền không thể ăn yêu thú thi thể đối với đại hắc nhị con lửa các loại chiến thú nói, mấy cái này yêu thú, các ngươi phân ra ăn đi, không cần đội vã một hơi ăn mập mạp, vương giả này đỉnh phong cấp thịt của yêu thú không thể coi thường, các ngươi phải nhai nhuyễn nuốt chậm, đem trong thịt ẩn chứa yêu năng toàn bộ hấp thu, không cần lãng phí.
Chúng chiến thú đại hỉ, lập tức mông ngựa như nước thủy triều.
Đại hắc, vương,
chủ nhân tôn quý thiên thu và đại, nhất thống đại hoàng.
Hai con lửa
thì mà
đại hoang trăm vạn năm đến đẹp trai nhất chủ nhân có thể trở thành tọa kỵ của ngươi là ta hai con lừa cả đời vinh quang.
Thiết trụ chủ nhân, năm đó ngươi cho ta cùng hổ cô nàng bánh vẽ lúc ta còn hoài nghi, về sau rốt cuộc minh bạch, ngươi vẽ không phải bánh nướng mà là bánh nhỏ, ngươi cho bọn ta cặp vợ chồng mới là siêu cấp bánh nướng.
Anh quái cổ điêu, anh
chủ nhân, năm đó ngài để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân lúc trong lòng ta rất nhiều oán hận, về sau mới biết được ta đến cỡ nào may mắn.
Chủ nhân, ngài phối lượng thái miếu.
Ông chúa, chủ nhân là ta đã thấy nhất người thiện tâm tộc.
Ti tạp thu, biệt hẻ.
Một tiếng cả đời đại ca, ti tạp thu đời này đi theo ngươi.
Kim Mao vẫn như cũ ngạo kiểu, đừng tưởng rằng cho ta ăn vương giả đỉnh phong cấp thịt yêu thú ta liền sẽ không đi, ta chỉ là
tạm thời trước không đi.
Trước 1653 đại hoang thứ nhất thực thần trương 1653 đại hoang thứ nhất thực thần trước đó, Nô Bác Lương cùng Kim Mao ước định là, đối phương giúp hắn đạt được hư không chi nhận, hắn cho đối phương tự do. Nhưng bây giờ, Kim Mao thỉnh thoảng sẽ cảm thấy, cùng đám này cờ phê chiến thú cùng một chỗ cảm giác cũng không tệ lắm, cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ ăn uống, cùng một chỗ bị vô dụng cẩu vô lương khi công cụ thú.
Nói là công cụ thú, nhưng cẩu vô lương lại sẽ không để bọn chúng lâm vào nguy cơ sinh tử.
Nếu có, mặc kệ là cái nào, hắn cũng sẽ liều mạng đi cứu.
Chủ yếu là, cẩu vô lương nấu nướng canh thịt băng quá tốt uống, nếu là rời đi, nó sẽ hoài niệm cả đời.
Đêm khuya không người lúc, Kim Mao cũng sẽ suy nghĩ, Di Vãng Lao Bằng Hữu đều đã vất lạc, nó khôi phục tự do sau, lại đem đi con đường nào?
Suy nghĩ thật lâu, cũng không có cái đáp án.
Nếu như thế, không bằng liền không đi.
Mặc dù chiến thú bọn họ tân bút không đơn thuần, nô đại quan nhân vẫn như cũ rất vui vẻ, theo chân chúng nó cùng một chỗ, là thật vô ưu vô lự không cần bất kỳ phòng bị nào. Khoái hoạt ta có chút trí thông minh nhưng không nhiều đại hắc, trộm gian dùng mánh lưới hạng nhất, nhưng thời khắc mấu chốt từ trước tới giờ không như xe bị tuột xích hai con lửa, chất phát thuần phát yêu lão bà, nhưng mạch não lại tương đối hiếm thấy thiết trụ, trong miệng ghét bỏ thiết trụ, trong lòng lại quan tâm nhất.
Hán hổ cô nàng, rõ ràng là thượng cổ hung thú, mới mở miệng liền anh không gì sánh được vì sao cổ yêu, làm gì cái gì không được, đâm lưng hạng nhất yêu giới thanh tỉnh đất đá trôi Long Ngao Tiền. Khả khả ái ái nhát gan nhưng lại sắc đảm bao thiên bia thẻ thù, mẫu nghi thiên hạ rất có đại tướng chi phong long chúa, kiệt ngạo ngạo kiểu Kim Mao, vô lợi không dậy sớm sâu không lường được linh không mi. Bọn chúng đều không hoàn mỹ, nhưng chúng nó đều không thể thiếu. Nếu là Kim Mao rời đi, Nô Bác Lương liền thiếu đi một cái cao cấp sức chiến đấu, dù sao, mạnh nhất hai tên gia hỏa không phải đang ngủ say, chính là đang ngủ say trên đường, làm gì cái gì đi, nhưng mỏ cá cũng là thật hạng nhất, đặt song song thứ nhất. Cho nên, Nô Bác Lương trong lòng hay là rất không nỡ Kim Mao. Hắn vụng trộm quan sát qua đối phương, biết Kim Mao thích ăn chính mình hầm canh thịt băm. Cho nên, lần này, Nô đại quan nhân que thịt nướng, thịt hầm canh chủ yếu là vì lưu lại Kim Mao. Hắn gọi tới Nguyệt Thu Tuyết cùng Phượng Linh, hỏi hai nữ thích ăn yêu thú nào thịt. Phượng Linh không chút do dự, sâu nướng đương nhiên là thịt rồng, thịt hầm canh lời nói, ta không có ý kiến. Nguyệt Thu Tuyết nói, đang chọn nhân tài cùng nấu nướng bên trên, ngươi mới là chuyên nghiệp, ngươi xem đó mà làm liền tốt. Nô Bác Lương thuần thục cắt xuống mấy ngàn cân thịt rồng, cắt thành từng khối, để Phượng Linh cùng Nguyệt Thu Tuyết hỗ trợ xuyên thành xuyến nhi. Tiếp lấy, nô đại quan nhân dựng lên hắc qua, rót nửa nồi nước, đem long ngao thiên dọn dẹp sạch sẽ kim chảo bảy gấu tay gấu cắt đi, lại cắt chút sạch sẽ bộ vị thịt, rửa giấy sạch sẽ, để vào trong nồi. Hắn để vào các loại bí chế gia vị, muối ăn, cùng sách tươi hoa tươi, để nhàn rỗi không chuyện gì đại hắc nhị con lửa nhỏ chấm hầm. Trải qua nhiều năm tu luyện, tại khống chế huyết linh trên lửa, hai gia hỏa này cũng coi là đang đường nhập thất. Chủ yếu là không ít giúp đỡ thịt hầm canh. Đó là cái tương đối khảo nghiệm kiên nhẫn sự tình. Rất hiển nhiên, đại hắc cũng tốt, hai con lửa cũng được, đều thiếu nợ thiếu kiên nhẫn cái này ưu lương phẩm chất. Bởi vậy, hai bọn nó đều là tâm không cam tình không nguyện, một bên làm việc một bên mỏ cá một bên ở trong lòng oán thầm lòng dạ hiểm độc chủ nhân. Đại hắc nhị con lửa phụ trách thịt hầm canh, Nô Bác Lương chuyên tâm sâu nướng. Thực lực của hắn bây giờ có thể đồng thời nướng 100 xuyên thịt xiên, ba cái hô hấp một chuỗi. Phượng Linh cùng Nguyệt Thu Tuyết xiên một chút mà tốc độ căn bản theo không kịp Nô Bác Lương nướng tốc độ. Lúc đầu, vương giả đỉnh phong cấp thịt của yêu thú là rất khó nướng chín, nhưng không chịu nổi Nô Bác Lương có được 7 loại đại hoang thần hỏa. Mà lại, hắn còn có thể tùy tâm sở dụng điều khiển thần hỏa nhiệt độ, bởi vậy, chỉ cần ba cái hô hấp, một chuỗi mà bên ngoài hơi cháy, từ từ bốc lên dầu, bên trong tươi non đỉnh cấp que thịt nướng liền ra lò. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nấu nướng phương thức. Ma vương đại nhân chỉ cần tâm thần khẽ động, 100 xuyến nhi thịt rồng xuyên lập tức bay lên không, cũng nhanh dần đều chuyển động. Nô Bác Lương khu động đại hoang thần hỏa, đều thiêu nướng, cũng tại ba cái hô hấp lửa tắt đằng sau, đẹp trai huy sái, cây thì là ớt bột mà muối mịn hạt tròn cây thuốc phiện phấn liền bao khỏa thơm ngào ngạt que thịt nướng. Nô Bác Lương vỗ tay phát ra tiếng, hai đại xuyến nhi thịt nướng bay đến Nguyệt Thu Tuyết cùng Phượng Linh trước mặt. Tuyết Thu, Phượng Linh, các ngươi vất vả, nếm thử thịt xuyên cảm giác như thế nào? Phượng Linh ngừng công việc trong tay mà, cầm một chuỗi cắn xuống khối lớn thịt nướng. Nô, Phương, hương vị thật tốt, mà lại trong thịt tẩn chứa yêu năng cũng quá phong phú đi, không hổ là đại hoang thứ nhất nướng thần, đồng đồng đát. Nguyệt Thu Tuyết cũng đối que thịt nướng khen không dứt miệng, hoàn toàn như trước đây cao tiêu chuẩn, đối với hỏa hầu khống chế thần hồ kỳ kỹ, Bác Lương thật là lợi hại. Bị hai cái nữ nhân yêu mến ca ngợi, nô đại quan nhân lập tức cười đến híp cả mắt. Hắn phong thích linh năng điều khiển thị xuyên bay đến mỗi một cái yêu thú trước mặt, mỗi cái năm xuyên. Dù vậy, giống long ngao thiên loại này to con, vẫn như cũ không đủ nhét cái răng. Một đám yêu thú lột cái quan nữa ra hỏa tinh tử, sau khi ăn xong, con mắt đều so sao dày đặc còn sáng. An Nô đại quan nhân nướng thịt xiên, những cái kia sinh thịt yêu thú lập tức liền không thơm. Nô Bác Lương cố ý hỏi Kim Dần Dần tầng, Kim Mao, thủ nghệ của ta tạm được. Kim Mao ngạo kiều nói, còn có thể đi. Lại đến mấy sâu mà không có vấn đề, ngươi còn có đi hay không a? Cái kia, cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Nô Bác Lương lại cho nó đưa đi năm xuyên sầu nướng, chúng ta ước định vẫn hữu hiệu, ngươi giúp ta cầm tới hư không chi nhận, ta cho ngươi tự do. Đương nhiên, ngươi như tạm thời không có địa phương đi, cũng có thể trước lưu lại, các loại nghỉ kỹ đi nơi nào, lại đi. Ân, quá thơm, ăn ngon. Nô Bác Lương lưu lại 15 xuyến nhi, còn lại đều chia hết. Sau một khắc, hắn đi vào Huyền Vũ Đường. Que thịt nướng hương khí trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Cảnh mật hóa thành một trận làn gió thơm đánh tới. Nô Miên cũng là nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Nô Bác Lương. Chỉ có bụi, bình tĩnh lạnh nhạt, đắm chìm tại trong thế giới của mình. Vô Lương ca ca, ngươi nhanh như vậy đã nương chín thịt xin rồi, đây là thịt gì a, thơm quá. Nô Bác Lương đưa cho đối phương năm xuyên, đây là sóng biết mị rồng thịt, ta còn không có ăn, đã nướng chín liền lập tức lấy ra cho các ngươi, nếm thử hương vị như thế nào. Cảnh mật tiếp nhận ngũ đại xuyến nhi thịt nướng, tiến tới bẹp hôn nam nhân khuôn mặt một ngụm, đa tạ Vô Lương ca ca, ngươi đối với ta thật tốt. Nô Bác Lương ho nhẹ một tiếng, hẳn là, nhanh ăn đi. Hắn buông tay ra bên trên 10 xuyên sầu nướng, bọn chúng một phân thành hai, năm xuyên trôi hướng Nô Miên, năm xuyên trôi hướng bụi. Nô Miên điểm cười một tiếng, tạ ơn Bác Lương. Hương khí và mũi, bụi mở mắt ra, đa tạ Ngô sư minh. Nô Bác Lương khoát qua tay, ta tiếp tục đi nướng, các ngươi từ từ ăn, bao no. Trừ que thịt nướng, còn có canh thịt băm, bất quá còn cần các loại ba canh giờ. Hoa. Thịt nướng này xuyên cũng quá ăn ngon đi, Vô Lương ca ca, ngươi thật sự là thực thần, đáp ứng ta, vĩnh viễn lưu tại Thái Âm Thánh cảnh bồi tiếp người ta có được hay không? Nếu không, ta liền đem ngươi ba cái chân đánh gãy, để cho ngươi chỗ nào đều không đi được. Nô Bác Lương, đùa giỡn với ngươi rồi, mật làm sao bỏ được tổn thương Vô Lương ca ca đâu, ta như thế yêu ngươi. Ngươi tên điên này con quỷ nhỏ, lão tử tin ngươi cái quỷ. Tiên lặng oán thầm một câu, nô đại quan nhân trở lại Linh Lung Càn Khôn Tháp, tiếp tục sâu nướng. Chương 1654 hai lần hiến tế, chương 1654 hai lần hiến tế một ngày sau. Nô Bác Lương hấp thu thiên phẩm nhị giai thiên nguyên đan bên trong linh năng, tiêu hao linh năng khôi phục năm thành. Nửa tháng này nhiều, thật phát sinh quá nhiều chuyện, hắn cũng không có đặc biệt đi tu hành, nhưng là thôn thiên thần quyết tự chủ vận hành, con ác thú thôn thiên khiếu một mực tại điên cuồng hấp thu linh khí, chuyển hóa linh năng, yên lặng phát triển tồn trữ không gian. Nô đại quan nhân còn buồn bực đâu, làm sao thiên phẩm thiên nguyên đan mới khiến cho hắn khôi phục 5 thành linh năng, cái này không đúng. Lấy hắn luyện đan phẩm chất, khôi phục 6 thành trở lên không có áp lực chút nào. Trải qua nội thị mới phát hiện, vô biên vô ngân con ác thú thôn thiên khiếu lại phát triển ra một bộ phận mới không gian. Nói một cách khác, hắn cách siêu phàm thất phẩm không xa. Nô đại quan nhân kinh hỉ sau khi, lại có mấy phần cảm khái, quá khó khăn, lão tử tăng lên cảnh giới thực sự quá khó khăn a. Trừ cho Ngô Miên ba người đưa 3 lần xấu nướng, 2 lần hầm tay gấu canh, Ma Vương đại nhân một mực ngâm mình ở thả có thánh quyết băng tòa sen cùng thánh hà trong hồ suối. Ở bên trong khôi phục linh năng, làm ít công to. Đợi khôi phục lại 7 thành lúc, hắn trở lại Huyền Võ Đường hỏi cảnh mật ba người, Huyền Võ đại đế khí tức giáng lâm sao? Ngô Miên lắc đầu, không có. Ngô Bác Lương trầm mặc một lát, chờ một chút đi, giáng lâm cho ta biết. Hắn lại trở lại Linh Lung Càn Khôn Tháp tiếp tục tu hành. Không khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hắn không muốn ra ngoài, bởi vì không có cảm giác an toàn. Lại một ngày sau, Nô Bác Lương rốt cục khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khoảng cách siêu phàm thất phẩm tiến thêm một bước. Hắn muốn định nhất cổ tác khí vọt tới siêu phàm thất phẩm, lại nhận được cảnh mật thông chi Huyền Võ Đại Đế khí tức giáng lâm. Nô Bác Lương mau chóng rời đi Linh Lung Càn Khôn Tháp, trở lại Huyền Võ Đường. Nguyên bản nhỏ hẹp gian phòng vậy mà mở rộng gấp trăm lần, một tòa tế đàn to lớn từ trong nước toát ra, tại tế đàn trên cùng có một cái bằng đá huyền quy. Cả tòa Huyền Võ Đường bên trong tràn ngập mênh mông nặng nề khí tức. Huyền Võ Đại Đế khí tức. Tại huyền quy trung quanh, có 5 nơi lõm, dựa theo ngũ hành bắt quái phương vị sắp xếp. Hẳn là hiến tế chỗ. Nô Bác Lương cảm khái nói đây chính là Huyền Võ Đại Đế khí tức a. Uy nghiêm lại không bá đạo, nặng nghề lại không khiến người ta ngạt thở, thật sự là tràn đầy cảm giác an toàn a. Cảnh mật thúc giục hắn nói, đi, Vô Lương ca ca, đừng cảm khái, thừa dịp tế đàn đã lui, tranh thủ thời gian hiến tế đi. Được chưa? Nô Bác Lương gật gật đầu, bay lên tế đàn. Trên người hắn trừ 10 khỏa vương giả đỉnh phong cấp yêu thú yêu đan, còn có rất nhiều khác yêu đan. Mặc dù đều là không trọn vẹn, nhưng là các loại thuộc tính đều có. Đem hoàn chỉnh vương giả đỉnh phong yêu thú yêu đan cứ như vậy hiến tế thật đúng là rất không nỡ. Nhãn Châu xoay động, hắn lấy ra 5 viên không chọn vẹn khủng bố cấp yêu thú yêu đan, kim một thủy hỏa thổ thuộc tính tất cả 1 viên. Nô Bác Lương dựa theo chính xác trình tự để vào 5 cái trong lỗ khảm. Trong lòng của hắn tâm thần bất định, tiên lặng cầu nguyện, tôn quý Huyền Võ đại đế, bất quá là để lão nhân ra ngài cho một chút thông hướng đệ tứ trọng thiên chỉ thị, cái này 5 viên yêu đan cũng đủ ý tứ. Một lát sau, trên tế đàn thạch quy hé miệng khẽ hấp, 5 viên yêu đan hóa thành 5 đạo lưu quang, bay vào trong miệng của nó. 4 người ngừng thở, lặng lặng chờ đợi. Thôn vệ yêu đan, thạch quy bình tĩnh lại, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Nô đại quan nhân trên trán giảm mà 3 cái dấu chấm hỏi. Cảnh mật cùng Nô Miên hai mặt nhìn nhau. Nô Miên nói, làm sao về sự tình chữ còn chưa lối ra, thạch quy mai rùa đường vân bỗng nhiên bắn ra chói mắt cực quang, tại nóc nhà sen lẫn hội tụ. Sau một khắc, nóc nhà phản phất gương sáng, phản xạ ra 3 đạo quang trụ, bao phủ Nô Miên, cảnh mật cùng bụi. 3 người tại trong cột ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Nô Bắc Lương, nếu như hắn không có đoán sai, cái kia 3 đạo quang trụ đem hắn tiểu đồng bọn đưa đi đệ tứ trọng thiên. Duy chỉ có vứt xuống hắn. Nô Bắc Lương cả người cũng không tốt, hắn vung vẩy hai tay, đại đế, loạn một cái, còn có ta đây lúc này, trên nóc nhà hội tụ quang mang đống nhiên tịch diệt, thạch quy bình tĩnh lại. Thậm chí, tế đàn đang chậm rãi hạ lạc. Nô Bắc Lương đột nhiên biến sắc, ngoạt ảo. Không phải đâu, ta hiến tế yêu đàn, người đem ta vứt xuống. Đại đế a, ta không mang theo chơi như vậy, người đừng đi a. Hắn tranh thủ thời gian lại lấy ra 5 viên không chọn vẹn khủng bố cấp yêu thú yêu đan dựa theo trình tự đặt vào lỗ khảm. Kẹt kẹt, phản phất có cái gì lực lượng thần kỳ cho tế đàn đè xuống nút tạm dừng, nó đình chỉ hạ xuống. Cùng vừa rồi một dạng, thạch quy thôn phệ yêu đan, mai rùa đường vân lập lòe, quang mang tại nóc nhà hội tụ. Một đạo quang trụ từ nóc nhà rơi xuống, thôn phệ Ngô Bắc Lương. Trước mắt hắn hoa một cái, đi tới một cái mỹ lệ thế giới mới. Chính là đệ tứ trọng thiên, huyền thai bình dục trời. Nơi này trải rộng kỳ hoa dị thảo, ngũ thải ban lan tiên hoa cảnh tướng nở rộ, trong không khí tràn ngập thơm ngọt khí tức. Nơi này đại địa phì nhiêu, tầm bộ văn vật là thai nén sinh mệnh cùng hy vọng cái nôi. Nhìn thấy Ngô Bắc Lương, cảnh mật nhũ yến về tổ giống như nhào vào trong ngực của hắn. Vô Lương ca ca, ta cho là ngươi vứt xuống mật mật, không cần ta nữa, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra à? Ngô Bắc Lương vốn nắn đối phương nói không phải ta vứt xuống ngươi, mà là ta bị Huyền Võ đại đế vứt xuống. Xem ra hiến tế một lần nhiều nhất đem 3 người đưa đến đệ tứ trọng thiên. Lần thứ nhất hiến tế, đại đế đem các ngươi 3 đưa tới, ta lại hiến tế một lần mới bị quang trụ đưa tới. Ngô Miên bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được đế nguyên đại tiên để cho chúng ta giết 10 đầu yêu thú, nguyên lai là nguyên nhân này. Nô Bác Lương thầm nghĩ, còn tốt tiểu gia thông minh, lưu lại vương giả đỉnh phong cấp yêu thú yêu đan, dùng chính là phổ thông khủng bố cấp yêu thú yêu đan, một đợt này kiếm lời máu. Nói như vậy, 1000 quả khủng bố cấp yêu thú yêu đan cũng không sánh nổi một viên vương giả cấp yêu thú yêu đan. Nếu là tàn đan, 10.000 quả khủng bố cấp đều không chống đỡ được một viên hoàn chỉnh vương giả đỉnh phong cấp yêu thú yêu đan. Cho nên Ngô đại quan nhân đúng là kiếm lời máu. Chương 1655 trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn. Chương 1655 trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn. Ngô Bắc Lương 4 người tại Mỹ Lệ Viễn Thai Bình Dục Trời trêu hoa gẹo nguyên lúc, Sở Vân Cuồng, Mã Cách Tây, Tôn Lam U rốt cục thuận mới mọc ra dây thường xuân đi tới Thanh Minh Hà đầu tiên. 3 người lại dùng 2 ngày thời gian mới đi đến Đế Điện Thần Điện bên ngoài. Nhìn xem thấp bé đơn sơ nhà lá, 3 người ngây ngẩn cả người. Mã Cách Tây không xác định nói, nơi này là Đế Nguyên Đại Tiên chỗ ở. Liên cái này phá địa mà, chó đều ghét bỏ đi. Sở Vân cùng cau mày nói, bên trong hẳn là có càn khôn khác. Lúc này, Đế Nguyên đại tiên ôn nhuận như ngọc thanh âm mát nhạt vang lên, sợ sệt liền cúi ngay, không sợ sẽ tiến đến. Mã Cách Tây cả đời mạnh hơn, chỗ nào có thể chịu được bị khinh thị, nghe Đế Nguyên đại tiên lời nói, không chút do dự đẩy cửa vào. Sở Vân cùng Tôn Lam Vũ theo sát phía sau. Ba người nhìn thấy hai tòa giống nhau như lúc cung điện lúc, cùng Ngô Bắc Lương bọn hắn một dạng, cũng đều ngộp. Sở Vân cùng hít sâu một hơi, chắp tay hỏi thăm, không biết đại tiên cái nào trong cung điện. Đế Nguyên đại tiên không trả lời mà hỏi lại, các ngươi cũng muốn đi đệ tứ trọng thiên? Sở Vân cùng trả lời, là. Đế Nguyên đại tiên một đến tình cảm nói, vậy liền chọn một cung điện tiến đi, chọn đúng, bản tôn nói cho các ngươi biết như thế nào đi đệ tứ trọng thiên, chọn sai, chết. Sở Vân cùng trầm mặc một lát, hỏi, không biết đại tiên có thể cho một chút nhắc nhở? Muốn nhắc nhở cũng được, bất quá cần trả giá đắt. Đối với cái này, Sở Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn bình tĩnh hỏi, đại giới gì? Ngươi tướng mạo như thế nào? Sở Vân cuồng khẽ giật mình, không nghĩ tới đối phương hỏi cái này, đồng thời, trong lòng của hắn dâng lên dự cảm không ổn. Mã Cách Tây cướp thay hắn trả lời, đại tiên, vừa rồi nói chuyện cùng ngươi chính là ta Thái Dương thần núi thần tử, hắn tuấn giật phi phàm, cơ hồ là thần sơn tất cả nữ tu ái mộ đối tượng. Lúc này đến phiên Đế Nguyên đại tiên ngơ ngác, cái gì? Thái Dương thần tử không phải Sở Vân cùng sao? Sở Vân cuồng kiếm mi dương nhẹ, tại hạ chính là Sở Vân cuồng, nghe đại tiên ý tứ, đã gặp ta. Không sai, mấy ngày trước Sở Vân cùng hắn ba tên đồng bạn liền đã tới qua, hẳn là ta gặp cái kia Sở Vân cuồng là giả. Sở Vân cùng chắp tay thành khẩn nói, đại tiên minh giám, ngươi nhìn thấy cái kia nhưng thật ra là Thái Âm Thánh Tử Ngô Bắc Lương, hắn tại đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên liền giả trang ta chuốt say Thái Hoàng Đại Đế cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, cướp sạch bọn hắn cung điện. Không biết hắn giả trang ta tại đại tiên nơi này làm cái gì? A, thì ra là thế. Ta nói thấy thế nào tiểu tử kia luôn luôn lén lén lút lút, nhìn bản tôn bảo bối lúc, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn cho bản tôn một vỏ rượu ngon, ta uống hai chén, ngủ ba ngày. Nghĩ không ra Thái Hoàng Đại Đế cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đều bị hố, bản tôn nhưng cũng có, ta quả nhiên anh minh thần võ. Sở Vân Cuồng, ngươi nguyện ý bồi bản tôn uống một chén sao? Sở Vân Cuồng trong lòng không muốn, lại chỉ có thể kiên trì trái lương tâm nói vinh hạnh của ta. Tốt, bản tôn đưa cho ngươi nhắc nhở là, ta không bên phải bên cạnh trong cung điện. Sở Vân Cuồng, Mã Cách Tây cùng Tôn Lam U, cái này nhắc nhở, thật đúng là quá minh sắc a. Một lát sau, Sở Vân Cuồng ba người đi vào cung điện, gặp được thoải mái không bị trói buộc, tuấn mỹ vô cùng Đế Nguyên đại tiên. Đối phương rót một chén mỉm cười nửa bước say, điểm nhẹ một chút, chén rượu bay vào Sở Vân Cuồng trong tay. Đa tạ đại tiên. Sở Vân Cuồng nâng chén, ngửa đầu uống sạch rượu trong chén. Uống xong sau, hắn đảo ngược chén rượu, hướng Đế Nguyên đại tiên biểu hiện ra chính mình uống có bao nhiêu sạch sẽ. Sắc thực thật sạch sẽ, một giọt đều không có còn lại. Đế Nguyên đại tiên có chút nhíu mày, bản tôn để cho ngươi theo giúp ta uống rượu, chính ngươi uống sạch tính chuyện gì xảy ra? Sở Vân Cuồng bị hỏi gã khẩu không trả lời được, muốn giải thích, lại phát hiện đều là tái nhợt. Hắn không thể làm gì khác hơn nói xin lỗi, có lỗi với Đế Nguyên đại tiên, là ta sốt ruột, ta tự phạt một chén, lại cùng ngươi uống một chén vừa vặn rất tốt. Đế Nguyên đại tiên chậm rãi mở miệng, ngươi biết chính mình uống là rượu gì sao? Không biết. Ngươi uống chính là bản tôn dùng Long Huyền Thánh Nghiễn từ Ngô Bắc Lương nơi đó đổi lấy tiên nhân say, Thái Hoàng Đại Đế cùng Ngọc Hoàng Đại Đế chính là uống rượu này say ngã. Cái này tiên nhân say uống một chén không có vấn đề, uống hai chén chỉ định say ngã, ngắn thì một ngày, lâu là mấy ngày. Ngươi nếu là tự phạt một chén, lại theo giúp ta uống một chén, ba năm ngày chỉ định đừng nghĩ tỉnh. A. Vậy như thế nào là tốt? Đế Nguyên đại tiên thản nhiên nói, ngươi bồi bản tôn ngủ một đêm, rượu này, ngươi liền không cần uống. Sở Vân cùng con ngươi địa chấn, không thể tin nhìn đối phương. Tôn Lam U cùng Mã Cách Tây cũng là có chút chấn kinh, không nghĩ tới đường đường Đế Nguyên đại tiên thế mà lại đưa ra yêu cầu như thế. Nếu ngươi không muốn, cũng có thể uống rượu. Sở Vân cùng thực sự không cách nào thuyết phục chính mình cùng nam nhân đi ngủ, tốt, ta uống rượu. Đế Nguyên đại tiên nô nô hạ ba, tốt, ngươi lời đầu tiên phạt một chén đi, sau đó hai ta uống cái ra bôi. Sở Vân cùng lộn xộn, giao, ra bôi. Đế Nguyên đại tiên nhíu mày nói có vấn đề sao? Sở Vân cùng vừa muốn nói chuyện, Mã Cách Tây trước tiên mở miệng, không có vấn đề, không có vấn đề, đại tiên, thần tử nguyện ý cùng ngươi đi ngủ. Không phải, ta không có. No. Sở Vân cùng đội vàng phủ nhận, lại bị Mã Cách Tây che miệng kéo đến một bên. Mã Cách Tây buông tay ra, trầm giọng nói, ngươi có còn muốn hay không cầm tới hư không chi nhận? Sở Vân cùng gật đầu, ta nhất định phải được. Mã Cách Tây vẻ mặt nghiêm túc nói, thần tử, ngươi đừng quên, Thái Âm Thánh Tử so với chúng ta càng nhanh. Nếu ngươi lựa chọn uống rượu, hai chén rượu xuống dưới, ba năm ngày không có. Nô Bác Lương giống như trước đó như vậy gây sự, kéo chúng ta cái ba năm ngày, chúng ta rất lại phía sau 10 ngày tình huống dưới, ngươi dựa vào cái gì so Ngô Bắc Lương lấy trước đến hư không chi nhận? Sở Vân cũng không cách nào cho ra mình xác đáp án, hắn chỉ có thể nói, ta nhất định sẽ làm hết sức. Nếu như ngươi thật hết sức nỗ lực, liền bồi Đế Nguyên đại tiên ngủ một đêm, ngươi yên tâm, ta cùng chức thần nữ cũng sẽ không đem việc này nói ra. Thế nhưng là ta Mã Cách Tây đánh gây đối phương, không có thế nhưng là, đừng quên, ngươi thế nhưng là Thái Dương thần tử, Thái Âm thánh tử là của ngươi túc địch, hẳn là ngươi muốn thua cho đối phương. Nếu ta là ngươi, chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào chiến thắng hắn. Thưa không chi nhận là thần chủ trí tại nhất định được đồ vật, ngươi như giúp hắn cầm tới, muốn cái gì không có. Sở Vân cũng bị thuyết phục. Hoặc là nói, trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn, hắn không có lựa chọn nào khác. Trở lại Đế Nguyên đại tiên trước mặt, Sở Vân cùng thần sắc mất tự nhiên nói, "Ta không uống rượu." Đế Nguyên đại tiên lộ ra vui mừng nhưng chi sắc, "Tốt, hai người các ngươi, đi ra ngoài trước." Mã Cách Tây nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Tôn Lam U đáy mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Rất hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Sở Vân cũng sẽ đáp ứng bán thân thể. Tại đệ nhất đệ nhị trọng tiết lúc, Nô Bác Lương chốt say Thái Hoàng Đại Đế cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, cướp sạch bọn hắn cung điện, bảo bối nắm bắt tới tay mềm. Tại đệ tam trọng tiên, Nô Bác Lương vốn định lập lại chiêu cũ, lại gặp tốt nam sắc đại tiên. Hắn dùng một màu mỉm cười nửa bước thay đổi một viên tiên cấp linh bảo Long Huyền Thánh Nghiễn, trừ này, chính là giết chín đầu vương giả đỉnh phong cấp yêu thú, được 10 khóa yêu đan. Nếu không phải Ngô đại quan nhân, cho dù thực lực mạnh mẽ như Thái Âm Thánh Nữ cảnh mật, chỉ sợ cũng không chiếm được cơ duyên gì. Đã nói xong âm dương trong tiên vực cơ duyên nhiều đến làm cho người giận sôi đâu. Làm sao đến tiên giới cựu trọng tiên, ngược lại không có cơ duyên. Đây là lúc trước khốn nhiễu Ngô Bắc Lương vấn đề. Nhưng bây giờ, vấn đề này không còn tồn tại. Chương 1656 Sở Vân cùng sát ý, Thiên Hoa Cốc chương 1656 Sở Vân cùng sát ý, Thiên Hoa Cốc tại cái này đệ tứ trọng tiên, đơn giản khắp nơi đều là cơ duyên. Chí ít đối với Ngô Bắc Lương là như vậy. Những cái kia kỳ hoa dị thảo, rất nhiều đều có thể làm luyện chế địa phẩm đan nguyên vật liệu. Thậm chí chút ít có thể luyện chế thiên phẩm đan. Cái này khiến Ngô đại quan nhân mừng rỡ không ngậm miệng được, hái hoa nhổ cỏ bận bịu cái cũng không nói quá, đều không nóng nảy tìm kiếm thông hướng đệ ngũ trọng thiên con đường. Đương nhiên, trên đan phương nguyên bản linh tài cũng không phải là Ngô Bắc Lương hái kỳ hoa dị thảo. Bọn chúng chỉ là cùng rất nhiều trên đan phương linh tài tính chất giống nhau, không lệch mấy. Nhưng luyện đan là cái công việc tinh tế, từ nghiêm ngặt linh tài chủng loại, phối trộn, đến diễm hỏa khống chế, lúc luyện đan dài. Mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm, bởi vì sai một ly đi nghìn dặm, dù là một tơ một hào sai lầm, đều khó có khả năng thành công. Càng là cao phẩm đan dược, chú ý hạng mục càng nhiều, càng khó luyện chế, tỷ lệ sai số càng thấp. Đổi cái khác đan sư, dù là đan đạo cảnh giới lại cao hơn, cũng chỉ có thể nghiêm ngặt dựa theo trong đan phương linh tài luyện đan. Phóng nhãn toàn bộ đại mang, cũng chỉ có Ngô Bắc Lương luyện đan tương đối linh hoạt, tìm không thấy trên đan phương linh tài, liền dùng không sai biệt lắm linh tài thay thế, làm theo có thể luyện ra đan dược. Hắn có được toàn bộ đại hoang độc nhất vô nhị cái mũi của hắn chẳng những có thể lấy tầm bảo, còn có thể trợ hắn tăng lên rất nhiều luyện đan sát suất thành công, thậm chí không cần trên đan phương linh tài cũng có thể thành công. Trừ kỳ hoa dị thảo, bọn hắn còn phát hiện một cái vô chủ động thiên quốc địa, bên trong có các loại ngự kiếm thần thông, pháp thuật bí kíp, đao kỹ, võ đạo công pháp, rất nhiều binh khí pháp bảo, linh tài bảo tài. Ngô Bắc Lương để cảnh mật ba người tùy tiện tuyển, chọn xong còn lại về hắn tất cả. Ba người cũng không có già mồm, riêng phần mình cầm cần công pháp, binh khí, pháp bảo các loại, cho Ngô Bắc Lương còn lại gần một nửa. Qua không đến một ngày, Ngô Bắc Lương ngửi được bảo bối hương khí. Hắn lần theo hương khí, tìm được động thiên thứ hai phúc địa. Động thiên này phúc địa so cái thứ nhất lớn không chỉ một lần, bên trong bảo bối cũng nhiều hơn. Ngô Bắc Lương hảo phong nói, cùng lần trước một dạng, các ngươi chọn trước, còn lại chính là ta. Cảnh mật chân thành nói, Vô Lương ca ca, động thiên này phúc địa là ngươi phát hiện, bên trong bảo bối lẽ ra về ngươi tất cả. Nô Miên gật đầu biểu thị tán đồng, thánh nữ nói cực phải, trong này bảo bối chúng ta cũng không muốn rồi. Nô Bác Lương nghiêm mặt nói, chúng ta là cùng đi, chính là một đoàn đội, coi như động thiên phúc địa là ta phát hiện, cũng lẽ ra cùng nhau chia sẻ vào được. Như vậy đi, lần này ta chọn trước, ta chọn xong các ngươi lại chọn còn lại về ta. Nếu là đề nghị này cũng không tiếp nhận, đó chính là xem thường bản thánh tử, vậy chúng ta cũng không cần thiết ở cùng một chỗ, dứt khoát mỗi người đi một ngả tốt. Nô Bác Lương nói đều nói đến nước này. Ba người chỉ có thể đồng ý bốn người dùng hơn 3 canh giờ mới đem động thiên phúc địa thành công, mỗi người đều cầm bảo bối nắm bắt tới tay mềm. Nô Bác Lương lúc đầu có định cho cảnh mật Nô Miên Liêu Trần mỗi người một viên vương giả định phong cấp yêu thú yêu đan, dù sao giết yêu thú bọn hắn cũng có phần mà. Hiện tại thôi, ba người chia sẻ hắn thành quả lao động, không cho cũng không quan hệ. So ra mà nói, hắn càng cần hơn cái kia 10 khỏa vương giả định phong cấp yêu thú yêu đan. Loại phẩm chất này yêu đan vô luận đối với đại hắc nhị con lửa các loại chiến thú, hay là đối với hắn cái này ma đạo đại ma vương, Nguyệt Thu Tuyết cái kia ma đạo nữ đế, đều là hiếm có bảo bối. Nô Bác Lương vẫn cho rằng tu hành lộ kính không có thiện ác, nhân tài phân. Hắn là ma đạo ma vương, sau lưng cũng tu hành công pháp ma đạo, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn là một cái không lạm sát kẻ vô tội, có nguyên tắc, có điểm mấu chốt, có thiện tâm người. Mà rất nhiều tu hành chính đạo công pháp người, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng làm được nhưng đều là con lừa ngựa nát con mới có thể làm chuyện xấu xa. Chia cắt hai động thiên phúc địa sau, nô đại quan nhân chơi miễn phí nghiện, bao túc sức lực nếu lại tìm mấy cái động thiên phúc địa, tìm hai ngày, một cái không tìm được. Đang tìm trong quá trình, bốn người biết, tại cái này đệ tứ trọng thiên, biết như thế nào thông hướng đệ ngũ trọng thiên tiên là một vị tên là Giao Khê tiên tử nữ tiên, nàng động thiên phúc địa tên là Thiên Hoa Cốc. Theo một con cóc yêu nói Thiên Hoa Cốc bên trong có 1000 chùm hoa, đều là Giao Khê tiên tử trồng trọt, nàng thích nhất cùng am hiểu cùng hoa hoa thảo thảo liên hệ. Nô Bác Lương thầm nghĩ, cái này không kéo sao, Thu Tuyết cũng ưa thích trồng hoa hoa cỏ cỏ, nhìn thấy thời điểm có thể hay không lừa dối vị kia Giao Khê tiên tử đem cái kia 1000 chùm hoa mỗi loại đưa ta một gốc. Bốn người khắp nơi nghe ngóng Thiên Hoa Cốc ở nơi nào, rốt cục tại ngày thứ 3 đi tới Thiên Hoa Cốc bên ngoài. Cùng lúc đó, Sở Vân cùng ba người cũng tìm được Huyền Vũ Đường. Hẹp ép không gian để mã cách tây cực kỳ không thích ứng. Hắn là Thái Dương thần chủ dòng dõi, ưa thích các loại vật lớn, phòng ở tự nhiên cũng thích lớn. Hắn cau mày nói, nơi này là Huyền Võ Đại Đế đạo tràng. Là già đi, Huyền Võ Đại Đế đạo tràng làm sao lại thành như vậy đơn sơ nhỏ hẹp? Đúng rồi, thần tử, đêm đó Đế Nguyên đại tiên đến cùng đối với ngươi làm cái gì? Vì sao đều qua đã vài ngày, ngươi hay là dầu dị không vui, thủy mặc như thâm? Sở Vân cùng cái trán thập tự gân nhảy loạn. Mã Cách Tây mỗi ngày đều sẽ hỏi vấn đề giống như trước nhiều lần, làm hắn phiền phức vô cùng, Đế Nguyên đại tiên hành vi hắn một chữ đều không muốn sách, đêm đó mỗi một cái trong nháy mắt đều không muốn nhớ lại. Cái kia Đế Nguyên đại tiên, đơn giản không phải người. Hắn vậy mà để cho ta mặc vào nữ nhân váy, sau đó đều do Ngô Bắc Lương giả trang ta, mới khiến cho Đế Nguyên Đại Tiên đối với ta làm ra như vậy cầm thú sự tình. Đơn giản quá xấu hổ. Sở Vân cùng nhìn thoáng qua Mã Cách Tây, đáy mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không phải Đế Nguyên Đại Tiên đối thủ, nhưng giết Mã Cách Tây cùng Tôn Lam Vũ vấn đề không lớn. Đế Nguyên Đại Tiên sẽ không rời đi đệ tam trọng không gian, nhưng Mã Cách Tây cùng Tôn Lam Vũ sẽ ra ngoài, vạn nhất bọn hắn nói lung tung. Mã Cách Tây trong lòng run lên, cười ha hả nói không muốn nói coi như xong, ta về sau không hỏi. Tôn Lam Vũ cũng bắt được Sở Vân cùng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, trong nội tâm nàng thầm than, biết đối phương đối Mã Cách Tây cùng nàng lên sát nghiệm. Nhưng trừ gấp bội coi chừng, tận lực không cho đối phương cơ hội, nàng cũng không có biện pháp tốt hơn. Nàng đem lời đầu kéo về Huyền Vũ Đường, sẽ không có cái thứ hai Huyền Võ Đại Đế đạo tràng, các loại Huyền Võ Đại Đế khí tức giáng lâm, nơi này có lẽ liền không giống với lúc trước, không bằng chờ các loại nhìn. Sở Vân cùng khẽ gật đầu, hy vọng Huyền Võ Đại Đế khí tức mau mau giáng lâm, ta tuyệt không thể để hư không chi nhận rơi vào Ngô Bắc Lương chi thủ. Mười quả vương giả cấp yêu thú yêu đang tại Sở Vân cùng trong tay, ba người vì chém giết yêu thú, thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Mã Cách Tây đi vào Huyền Vũ Đường, vậy thì chờ đi, vừa chờ bên cạnh trước thương. Đệ tứ trọng thiên. Nhìn trước mắt trụi lùi núi hoang, Ngô Bắc Lương trợn mắt hốt hoồm, nơi này là Thiên Hoa Cốc. Có lầm hay không a? Vì bọn họ dẫn đường hai đầu hoa mãng điểm một cái hai cái đầu, không có lầm, ta chi phí bên trên đầu gián thể, nơi này tuyệt đối là Thiên Hoa Cốc. Bùi Nghiêm thúc hỏi, không biết, ngươi dùng cái nào đầu gián thể, ngươi thế nhưng là có hai biên đầu. Chương 1657 ấn sát trận, Giao Khê Tiên Tử chương 1657 ấn sát trận, Giao Khê Tiên Tử song đầu hoa mãng sửng sốt một chút, hai viên trên đầu rắn con mắt đối mắt nhìn nhau, đồng thời lên tiếng, ta dùng hai viên tóc thể. Ngô Bắc Lương yên lòng, đi, ta tin tưởng ngươi, chúng ta đi vào đi. Song đầu hoa mãng hai cái đầu lay động ra tàn ảnh, ta không vào đi, chính các ngươi đi vào đi. Ngô Miên buồn bực nói, ngươi vì sao như vậy kháng cự? Ngươi không phải nói, Giao Khê Tiên Tử là cái đặc biệt có ái tâm có kiên nhẫn có thiện tâm nữ tiên sao? Ngươi đang sợ cái gì? Song đầu hoa mãng trả lời, không sai, Giao Khê Tiên Tử là đặc biệt có ái tâm, có kiên nhẫn, có thiện tâm, nhưng chỉ nhằm vào hoa hoa thảo thảo, nàng như nhìn thấy ta, nhất định sẽ đem ta băm sảng khoái phân bón hoa chất dinh dưỡng. Ngô Bắc Lương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chắc không được phương biên hơn 10 dặm đều không có một tia yêu thú khí tức. Song đầu hoa mạng âm thanh run rẩy, giống như trong gió lạnh chi cút, còn không phải sao, đừng nói phương biên hơn 10 dặm, coi như phương biên trăm dặm cũng không dám có yêu thú tới gần. Cảnh Mật lông mày cau lại, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía song đầu hoa mãng, nếu thật như ngươi lời nói, vì sao ngươi nguyện ý mang bọn ta chỗ này? Song đầu hoa mãng nhanh khóc, chỉ vào Ngô Bắc Lương nói, đại tỷ, ta không phải tự nguyện có được hay không, là vị này soái ca bước ta tới. Ta nếu không đến, hắn sẽ đem ta rút gân lột ra hầm canh rắn. Có thể ngươi đã đến, cũng xác suất lớn sẽ bị Giao Khê Tiên Tử chặt thành thịt nát khi phân bón hoa. Song đầu hoa mãng hạ giọng, đại tỷ, ngươi đây liền có chỗ không biết, bình thường điểm thời gian này mà, Giao Khê Tiên Tử ngay tại tưới hoa, nàng tưới hoa thời điểm, đặc biệt chuyên chú, nếu như không phải có cái gì đặc biệt chuyện tất yếu, sẽ không dễ dàng ngừng tay đầu việc. Những cái kia xinh đẹp hoa đều là nàng tiểu bảo bảo gào khóc đòi ăn, nàng như thế nào nhẫn tâm hoa bảo bảo chịu đói đâu. Ngô Bắc Lương liếc xéo song đầu hoa mãng, đối với nó lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh. Song đầu hoa mãng chuyện đương nhiên nói, dù sao có hai cái đầu óc thôi. Bá, một đạo hàn mang hiện lên, Ngô Bắc Lương một kiếm chém tới song đầu hoa mãng một cái đầu rắn, hiện tại ngươi chỉ còn một cái đầu, còn thông minh không? Ngao, đau đớn kịch liệt để song đầu hoa mãng hoảng sợ gào thét, máu tươi tiêu sạn. Bất quá là hạ cái đầu mà thôi, về phần phản ứng kịch liệt như vậy sao? Thật vô dụng. Ngô Bắc Lương ghét bỏ bĩu môi, lại chém đứt song đầu hoa mãng một viên khác đầu rắn. Song đầu hoa mãng muốn định hố Ngô Bắc Lương bốn người, nhưng không ngờ trước tiên đem cái mạng nhỏ của mình hố không có. Gặp cảnh mật ba người không hiểu nhìn xem hắn, Ngô Bắc Lương thu hồi khủng bố cấp song đầu hoa mãng thi thể, thuận miệng giải thích, chúng ta đến Giao Khê Tiên Tử Thiên Hoa Cốc, tay không không tốt à? Dù sao muốn cầu cạnh nàng, đưa chút mà phân bón hoa, nàng đối với chúng ta hẳn là sẽ nhiều chút kiên nhẫn và thiện tâm. Cảnh mật giật mình, Vô Lương ca ca nói cực phải, hay là ngươi nghĩ đến chủ đáo? Bốn người đến gần chùi lùi núi hoang, một vòng mùi thơm nhàn nhạt tiến vào lỗ mũi, không phải hương hoa, mà là bảo bối lương khí. Ngô Bắc Lương trong lòng hơi động, mũi thở co rúm, móc ra thanh đồng bắt quái la bàn, rót vào một vòng linh năng. Kim đồng hồ lập tức nhảy lên bờ rác đan sở. Một lát sau, Ngô đại quan nhân nhếch miệng lên, thì ra là thế. Ngô Miên hiếu kỳ nói, thế nào, Ngô sư đệ? Ngô Bắc Lương không trả lời mà hỏi lại, ngươi biết vì sao Thiên Hoa Cốc thoạt nhìn là một tòa hình dáng không gì đặc biệt núi hoa sao? Ngô Miên mặc dù đối với trận pháp nghiên cứu không sâu, nhưng nàng rất thông minh, biết vấn đề của đối phương không phải không có chút ý nghĩa nào. Nàng nhãn châu xoay động, thử thăm dò nói, trận pháp. Ngô Bắc Lương vỗ tay phát ra tiếng, thông minh. Nơi này có ẩn sát trận, nếu là không cẩn thận bị sa bảo, chắc chắn bị trận pháp rào sát. Kia song đầu hoa mãng kháng cự đi vào không phải sợ Giao Khê Tiên Tử đưa nó giết làm phân bón hoa, mà là không muốn bị ẩn sát trận rào sát. Cảnh mật khí đến mắng to, gian trá song đầu hoa mãng, đây là muốn hố chúng ta a. Còn tốt Vô Lương ca ca trước tiên đem nó giết, giết đến tốt. Bùi chấp tay hành lễ, Ngô sư minh, ngươi có thể phá trận sao? Ngô Bắc Lương từ chối cho ý kiến, thử một chút đi, cái này ẩn sát trận cấp bậc rất cao, chính là ta cuộc đời ít thấy, ta là bố không ra được. Ẩn sát trận, ẩn tàng Thiên Hoa Cốc chân chính cửa vào, như từ mặt ngoài lối vào tiến, liền sẽ tiến vào sát trận, bị trận pháp rào sát. Ngô Bắc Lương đã đại khái xác định trận nhãn vị trí, nhưng chỉ xác định một cái, Ẩn sát trận là ẩn trận cùng sát trận tổ hợp trận, trận nhãn có 2 cái, đến đồng thời phá hư 2 cái trận nhãn mới có thể phá vỡ tổ hợp trận. Nếu chỉ phá hư 1 cái lỗ kim, sẽ dẫn đến 1 cái khác trận nhãn lâm vào vòng xoáy dòng lũ, còn muốn định vị, độ khó cực lớn. Không phá được tổ hợp trận, không nhìn thấy chân chính cửa vào, thì vào không được thiên hoa cốc. Nô Bác Lương trải qua 1 canh giờ định vị, giả thiết, bài trừ, tính toán, cuối cùng xác định 1 cái khác trận nhãn. Rượu, rượu, thật sự là rượu a. Nô Bác Lương tán thưởng không thôi. Cảnh Mật Hiếu kỳ nói, Vô Lương ca ca, cái gì rượu? Chỗ nào rượu a? Giao Khê tiên tử bố trí ẩn sát trận phi thường xảo diệu, tổ hợp này trận 2 cái trận nhãn là chủ điểm, lại 1 cái đại nhất cái nhỏ, lớn trận nhãn ở trên, ngăn trở nhỏ trận nhãn. Trừ ta cái này tuyệt thế trận đạo thiên tài, không ai có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khóa chặt 2 cái trận nhãn. Đương nhiên, thần trận sư ngoại trừ. Nô Miên qua loa nói tốt, tốt, ngươi tốt nhất, mau mau phá trận đi. Nô Bác Lương lắc đầu, không thể phá. Nô Miên khẽ giật mình, vì sao? Cái này ẩn sát rất khó bố, làm trận nhãn bảo tài cũng cực kỳ trân quý, nếu ta vô thanh vô tức liền cho hủy đi, Giao Khê tiên tử tất nhiên giận dữ. Vậy làm sao bây giờ? Nô Bác Lương háng giọng một cái, cao giọng nói, Giao Khê tiên tử có đây không, ta chính là Thái Dương thần tử Sở Vân Cuồng, đến cho tiên tử tặng hoa mập. Sơn cốc yên tĩnh, phong thanh trăng sáng. Nô Bác Lương tiếp tục nói, tại hạ đã biết được ẩn sát trận 2 cái trên trận nhãn bên dưới trung điểm, tiên tử nếu không đi ra, tại hạ đành phải phá ẩn sát trận, đi vào cầu kiến tiên tử. Ngươi dám? Một tiếng hờn dỗi vang lên. Sau một khắc, cuồng phong quét sạch đầy trời cánh hoa đánh tới. Nô Bác Lương 4 người bận bịu kích hoạt hộ thân linh bảo, chống cự cánh hoa. Hiu 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 cánh hoa tiếng xé gió bên tai không dứt, 4 người hộ thể thần quang mắt trần có thể thấy bị gọt mỏng. Bởi vậy có thể thấy được, cánh hoa uy lực lớn bao nhiêu. Khoảng khắc, một vị người mặc thất thải váy dài, xinh đẹp như hoa, khuôn mặt như vẽ, da thịt tái tuyết, gương mặt xinh đẹp ngậm xương nữ tử kéo một lăng hoa, đặt cánh hoa mà đến. Nàng một đường đi tới, phồn hoa như gấm, hương hoa xông vào mũi. Không hề nghi ngờ, người này chính là Giao Khê tiên tử. Giao Khê tiên tử ánh mắt băng lãnh, mắt hoa đảo con đảo qua 4 người, cuối cùng rơi vào Nô Bác Lương trên thân, mới vừa rồi là ngươi gọi hàng. Nô Bác Lương chắp tay, tiên tử mắt sáng như nước, chính là tại hạ. Ngươi cũng đã biết quấy rầy bổn tiên tử cho tới nước cho hoa nước, phải bỏ ra đại giới gì? Nô Bác Lương lắc đầu, tại hạ không biết. Giao Khê tiên tử hừ lạnh một tiếng, không biết còn dám hô to gọi nhỏ, ai cho ngươi dũng khí? Lương Tĩnh Như. Nô Bác Lương trong đầu toát ra dạng này một cái tên, hắn tranh thủ thời gian lấy ra song đầu hoa mãng thi thể, cũng chịu nhận lỗi, là tại hạ lỗ mãng, hy vọng mỹ lệ tiên tử đại nhân không chấp tiểu nhân, cái hai đầu này hoa mãng xem như tại hạ một chút tấm lòng nhỏ, mời tiên tử nhận lấy, cũng tha thứ tại hạ. Giao Khê tiên tử chậm rãi lắc đầu, không đủ. Chương 1658 cùng Giao Khê tiên tử đánh cược. Chương 1658 cùng Giao Khê tiên tử đánh cược. Nô Bác Lương khẽ giật mình, không đủ. Tiên tử muốn vài đầu yêu thú làm phân bón hoa, ta giúp ngươi chộp tới chính là. Giao Khê tiên tử lánh mâu nổi lên một vòng đùa cợt, bổ tiên tử như cần phân bón hoa, sẽ không chính mình đi bắt ta, dùng ngươi ở chỗ này xung xoe. Vậy ngươi nói không đủ là có ý gì? Giao Khê tiên tử nhếch miệng lên, phát họa ra một vòng loạn thần kinh độ cong, ngươi cũng đã biết, tốt nhất phân bón hoa là cái gì. Nô Bác Lương không cần suy nghĩ nói, động vật phân và nước tiểu. Giao Khê tiên tử một mặt ghét bỏ lắc đầu, sai. Tốt nhất phân bón hoa là người huyết đục. Nói đến, bổ tiên tử đã nhiều năm không dùng người huyết đục khi phân bón hoa, hôm nay các ngươi tới thật là khéo. Nô Bác Lương trong lòng lộ bột một tiếng ngoa tạo, đưa môn nhi này dáng dấp như thế hăng hái, tâm tư lại quá ác độc, lại muốn đem lão tử chặt thành thịt nát làm vườn. Nếu không phải nhất định phải đi đệ ngũ trọng thiên, Nô Bác Lương chỉ định tát nha tử ngựa không dừng bỏ chạy. Cảnh Mật Như Lâm đại địch. Nô Miên lui về phía sau, liền ngay cả bụi cũng cau mày lên. Chỉ có Nô Bác Lương bình tĩnh tự nhiên, chỉ ít mặt ngoài như vậy. Nghe tiên tử ý tứ, muốn đem chúng ta chặt ba làm phân bón. Giao Khê tiên tử giọng mang đùa cợt, ngươi thật là thông minh, cái này đều bị ngươi đã hiểu. Nô đại quan nhân một chút cũng không khiêm tốn, đúng vậy a, ta luôn luôn đều rất thông minh. Tiên tử vui vẻ vỗ tay, lúng đồng tiền như hoa quá tốt rồi. Người thông minh làm phân bón trồng ra tới hoa càng xinh đẹp. Nô Bác Lương khỏe miệng có chút run rẩy, hắn lấy ra một bình băng sen thần dịch bức cho đối phương. Tiên tử cảm thấy dùng cái này đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch sức sống vô hạn thần dịch tưới hoa có thể hay không so dùng chúng ta mấy cái làm phân bón tốt hơn. Giao Khê tiên tử rút ra nắp bình, đổ ra một giọt tại lòng bàn tay. Nồng đậm linh năng, sinh cơ bừng bừng khí tức đập vào mặt. Tiên tử đôi mắt đẹp sáng lên, thật sự là đồ tốt. Như vậy đi, ngươi theo mỗi người trọng lượng cho ta thần dịch, bổn tiên tử tha các ngươi không chết. Chỉ cần tiên tử nói cho ta biết như thế nào đi đệ ngũ trọng thiên, thần dịch không là vấn đề. Giao Khê tiên tử ánh mắt bỗng nhiên kết băng, lạnh lẽo như đao, người đang cùng bổn tiên tử bàn điều kiện. Nô Bác Lương ngữ khí gợn sóng, nếu như tiên tử là như thế này cho là, ta cũng không muốn giải thích. Nhưng nếu tiên tử muốn thần dịch cùng ngươi không có tiên chu kỳ hoa, tốt nhất tiếp nhận điều kiện của ta. Giao Khê tiên tử nhẹ trao lại mày ngài, lập tức chắc chắn nói, bổn tiên tử thiên hoa cốc bên trong có vượt qua 1000 chủng kỳ hoa dị thảo. Tiên chu linh thụ nhiều đến ngươi nghĩ không ra. Ngươi không có khả năng bổn tiên tử không có tiên chu kỳ hoa. Tiên tử nếu như thế tự tin, có dám hay không cùng ta đánh cược? Đánh cược gì? Nô Bác Lương rỗi ra ba ngón tay, cho ta 3 lần cơ hội, nếu ta lấy ra kỳ hoa tiên chu ngươi không có, ngươi liền nói cho ta biết như thế nào thông hướng đệ ngũ trọng tiên, cũng đem thiên hoa cốc bên trong kỳ hoa dị thảo mỗi loại cho ta một gốc. Nếu ngươi xuất ra 3 cây kỳ hoa tiên chu bổn tiên tử đều có đâu. Nô Bác Lương ngón tay cái vẩy một cái kia coi như ngươi lợi hại. Không đợi Giao Khê tiên tử báo nổi, nô đại quan nhân tranh thủ thời gian bù ta là đùa giỡn. nếu như tại hạ cầm kỳ hoa tiên chu tiên tử đều có, ta cho ngươi vạn cân đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch sức sống vô hạn thần dịch. Hắn chỉ vào cảnh mật ba người, tiếp tục nói không cần tiên tử động thủ, ta đem hắn ba giết băng cho tiên tử làm phân bón hoa. Sau khi giết bọn họ, ta liền đem hai chân của mình chặt xuống cắt nát, sau đó cắt cổ tự sát, cùng ta đám tiểu đồng bọn cùng một chỗ làm phân bón hoa. Dạng này có thể chứ? Giao Khê tiên tử khẽ bước cảm tốt. Bổn tiên tử cùng ngươi cộng đi lấy ngươi cảm thấy bổn tiên tử không có kỳ hoa tiên chu đi. Tốt, mời tiên tử cho ta thời gian một nén nhang. Nô Bác Lương đi vào Linh Lung Càn Khôn Tháp, tìm tới Nguyệt Thu Tuyết, nói ngay vào điểm chính tuyết thu, trong ngự hoa viên có thể có đặc biệt hy hữu kỳ hoa tiên chu. Nguyệt Thu Tuyết gật đầu tự nhiên là có. Nhanh đi lấy một gốc ngươi cho là hy hữu nhất, người khác không có khả năng có đến. Tốt. Nguyệt Thu Tuyết không hỏi nguyên do, xoay người đi. Phượng Linh hiếu kỳ, hỏi rõ ràng chuyện ra sao sau thần sắc nghiêm trọng, mặc dù ta không nguyện ý giải trí khí người khác diệt uy phong mình, nhưng có sao nói vậy, ngươi phần thắng không lớn. Nô Bác Lương lòng tin 10 phần nói, ta có 3 lần cơ hội đâu, thực sự không được liền đem trong hồ suối linh thánh cỏ rút ra đi cược. Phượng Linh một chút suy nghĩ, linh thánh cỏ sát thực cực kỳ hi hữu, phóng nhãn toàn bộ đại hoàng, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 5 cây, nhưng lý do an toàn, ngươi tốt nhất đừng dùng nó áp chủ. Nô Bác Lương nói, linh thánh cỏ thế nhưng là ta từ đại bằng bí cảnh lấy được, cho dù là ta bằng ca, cũng chỉ có một gốc, Giao Khê tiên tử thiên hoa cốc bên trong có khả năng cực thấp. Cho nên, ngươi phải dùng nó áp chủ. Nô đại quan nhân lắc đầu, ngươi còn không hiểu rõ ta sao, nói là đánh cược, kỳ thật có 10 phần 5 chắc có thể thắng. Nếu là ván này thua, ván kế tiếp chính là linh thánh cỏ ra sân. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, Nguyệt Thu Tuyết mang tới một gốc tên là Thất Thải Điệp Hoa Linh Hoa, cây này kỳ hoa tổng cộng có 7 bá hoa, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím 7 loại nhan sắc, hoa hình dạng cùng hồ điệp không khác nhau chút nào, mà lại lớn nhỏ không đều, có gió lúc, 7 bá hoa múa may theo gió, tựa như dương cánh nhẹ nhàng thất thải hồ điệp, chẳng những cực kỳ mỹ cảm, sinh động như thật, mà lại hương khí mùi thơm ngào ngạt, làm lòng người bỏ thần di, tâm thần mê. Say. Nô Bác Lương trước kia cũng không có chú ý trong ngự hoa viên còn có như thế thần dị kỳ hoa. Hắn dáng tươi cười sáng lạ, vỗ đùi, đợt này ổn. Thắng chắc. Phượng Linh bĩu môi nói, ổn cái rắm, thiên hoa cốc bên trong nếu là không có thất thải điệp hoa, lão nương hôm nay liền hiến thân cho ngươi. Nô Bác Lương giật nảy mình, ngươi đừng xúc động, hiện tại còn không phải thời điểm. Ta đương nhiên biết không phải là thời điểm, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ta rất xác định, Giao Khê tiên tử có thất thải điệp hoa. Có hay không, chờ một lúc liền biết. Nô Bác Lương cầm thất thải điệp hoa trở lại thiên hoa cốc bên ngoài, tiên tử mới xem. Giao Khê tiên tử đôi mắt đẹp sáng lên hào quang rực rỡ, chữ câu câu nhìn chằm chằm thất thải điệp hoa. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ không ra, ngươi lại có thất thải điệp hoa, còn trồng trọt đến tốt như vậy, thật bất khả tư nghị. Phải biết, cái này hạt giống hoa thực độ khó cực cao, cần gấp bội che chở, dốc lòng chiếu cố. Ngươi mau đưa thất thải điệp hoa trồng trở về đi, nó như rời đi thổ địa vượt qua một canh giờ, nhất định phải chết. Đa tạ tiên tử, nghe ngươi ý tứ, ngươi có hoa này. Giao Khê tiên tử ngạo nghễ nói, đương nhiên, bổn tiên tử có 3 cây đâu. Nô Bác Lương trầm mặc không nói. Biết ngươi không tin, ngươi trước tiên đem hạt giống hoa thực trở về, chờ ngươi trở về, ta dẫn ngươi đi xem. Sau nửa canh giờ, Nô Bác Lương 4 người tại Thiên Hoa Cốc trông được đến thất thải điệp hoa. Xác thực như Giao Khê tiên tử lời nói, nàng có 3 cây, mỗi một gốc đều mở như vậy chói lọi, xinh đẹp như vậy rực rỡ. Thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ? Ngươi còn có so thất thải điệp hoa càng hiếm hoi hơn kỳ hoa tiên chu sao? Nếu như không có, liền trực tiếp nhận thua, tránh khỏi lãng phí lẫn nhau thời gian, bổn tiên tử còn muốn cho ta tiểu bảo bối mà bọn họ tới nước đâu. Đương nhiên là có, cho ta nửa nén hương thời gian. Chương 1659 Giao Khê tiên tử đối Nguyệt Thu Tuyết mới quen đã thân. Chương 1659 Giao Khê tiên tử đối Nguyệt Thu Tuyết mới quen đã thân. Ngô Bắc Lương vốn là muốn cầm linh thánh cỏ, nhưng là bị Nguyệt Thu Tuyết ngăn trở, ngươi đi theo ta, có lẽ không cần linh thánh cỏ cũng có thể. Thời gian uống cạn chung trà sau, Ngô Bắc Lương theo Nguyệt Thu Tuyết đi vào bố trí tụ linh trận trồng trọt khu. Ở bên trong có 2 quả tiên chu, trong đó một gốc cao cỡ một người, cành lá không tính lung tùm, lại làm cho người cảm thấy vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng thần kỳ năng lượng. Mặt khác một gốc cao hơn một thước, cành lá kiều nộn, chỉ có 3 mảnh, mỗi một phiến đều ẩn chứa thuần túy hỏa linh chi lực. Nô Bác Lương chỉ vào cao hơn một thước cây nhỏ, kích động đến nói năng lộn xộn, cái này, đây là phù tăng thụ. Đúng. A Nguyệt Thu Tuyết điểm nhẹ vầng trán, ngươi không phải đem phù tăng mục cho ta để cho ta thử trùng một chút thôi, ta liền trúng phải, không nghĩ tới, thật chỗ nhánh dài lá. Phù tăng thụ cùng sinh mệnh chi thụ một dạng, đều là thượng cổ thần thụ, Giao Khê tiên tử lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng không hề gieo trồng thần thụ. Dù sao, thần thụ trồng trọt điều kiện quá mức hà khắc. Từ hoang cổ cho tới bây giờ, có thể đồng thời có được ngũ sắc thần thụ cùng băng liên thần dịch người sẽ không vượt qua 3 cái. Cá nhân muốn trồng tự thần thụ, nhất định phải có ngũ sắc thần thổ, cùng băng liên thần dịch công hiệu không sai biệt lắm thần thủy. Nô Bác Lương ôm chặt lấy Nguyệt Thu Tuyết, tại nàng mềm mại ngọt ngào trên miệng nhỏ thật sâu một hôn, không hổ là hoa thần chuyển thế, ngay cả 2 đại thần thụ đều có thể chuyện lập bạn, ngươi đơn giản quá tuyệt vời. Nguyệt Thu Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đều là ngũ sắc thần thổ cùng băng liên thần dịch công lao. Nô Bác Lương bẹp lại là một ngụm không danh công, không tự ngạo, ôn nhu như nước, trên giường vừa nóng tình như lửa, Thu Tuyết, ngươi thật sự là cực phẩm đạo lữ. Nguyệt Thu Tuyết đẩy đối phương ra mau cút đi, ngươi tên sắp phôi này. Nô Bác Lương cười hắc hắc, hái được một mảnh phù tang thụ lá cây. Lấy Giao Khê tiên tử nhãn lực, nhất định có thể nhận ra cái này tân sinh phù tang thụ lá. Hắn rời đi Linh Lung Càn Khôn Tháp, trở lại Thiên Hoa trong cốc. Giao Khê tiên tử không kịp chờ đợi hỏi kỳ hoa tiên chu đâu. Nô Bác Lương lắc đầu không mang đến. Giao Khê tiên tử nhăn lại đẹp mắt lông mày có ý tứ gì? Nhận thua, Dĩ nhiên không phải. Tại hạ mặc dù không mang đến kỳ hoa tiên chu, lại mang đến một mảnh vừa mọc ra không lâu lá non, tiên tử nhìn liền biết vì sao ta không có đem tiên chu mang đến. Nói, Nô Bác Lương xuất ra phủ tang thụ lá non, đưa cho Giao Khê tiên tử. Đối phương tiếp nhận lá non xem xét, trực tiếp hít sâu một hơi, con ngươi địa chấn, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, ngươi vậy mà chuyện lật vật phủ tang thần thụ. Nô Bác Lương hơi ngại ngùng cười một tiếng, cũng không phải là ta chồng, mà là ta đạo lữ chủng, nàng là hoa thần chuyển thế thân, thích nhất trồng trọt hoa hoa thảo thảo, ta trong pháp bảo chứa đồ có cái vườn, bên trong cũng là có mấy trăm chủng kỳ hoa dị thảo, trừ tiên tử, toàn bộ đại hoang chỉ sợ sẽ không lại có so với nàng còn thích cùng am hiểu trồng trọt kỳ hoa dị thảo người. Giao Khê tiên tử mặt lộ vẻ chợt hiểu, thì ra là thế. Tốt à, ta thua, có chơi có chịu, bổ tiên tử sẽ cho ngươi 1000 gốc khác biệt chủng loại kỳ hoa, đồng thời sẽ cáo chi ngươi như thế nào đi đệ ngũ trọng tiên. Nô Bác Lương đại hỉ, lập tức chắp tay nói tạ hòa cho đối phương mang mũ cao, đa tạ tiên tử. Tiên tử thật sự là nhân mỹ tâm thiện, trọng tín thủ tín, chính là tiên giới đệ nhất mỹ nữ. Giao Khê tiên tử ngon ngọt cười, tiếp tục nói, bất quá, ta có một cái yêu cầu. Đều mẹ nó khen ngươi, còn có yêu cầu, có thể hay không yếu điểm mà mặt. Nô Bác Lương oán thầm một câu, không biết tiên tử có yêu cầu gì. Không phải là coi trọng bản thân tử, cũng nghĩ làm đạo lữ của ta đi. Giao Khê tiên tử trắng người nào đó một chút, Thái Dương thần tử, ngươi thật không biết xấu hổ. Nô Bác Lương nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra chỉnh tề đại bạch nhãn, tiên tử nói rất đúng, Thái Dương thần tử không biết xấu hổ. Người này chẳng lẽ là cái thằng đốc? Vì sao bị chửi còn vui thành dạng này? Thật sự là không hiểu đấu. Giao Khê tiên tử đôi mắt đẹp nhiễm lên vẻ ngờ vực, nhàn nhạt mở miệng, "Bổ tiên tử muốn gặp đạo lữ của ngươi, cùng nàng trao đổi trồng trọt hoa cỏ tâm đắc trải nghiệm." Nô Bác Lương nghe chút, đây là chuyện tốt à, có thể cùng trồng trọt hoa cỏ phương diện cấp bộ đại lao giao lưu tương quan tri thức kỹ năng, thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thở. "Chuyện nhỏ, tiên tử xin chờ một chút, ta lập tức gọi Thu Tuyết đi ra." Nô Bác Lương trực tiếp mở ra linh lung càn khôn tháp trò chuyện hình thức, "Thu Tuyết, đi ra một chút, Giao Khê tiên tử muốn gặp ngươi." Ba cái hô hấp sau, một bộ váy trắng như tuyết, trang điểm mặt trăng thanh lãnh Thu Tuyết xuất hiện ở trước mặt mọi người. So dung mạo, nàng so ra kém Cảnh Mật, cũng kém Ngô Miên một bậc, nhưng khí chất không chút nào không thua nửa phần, dáng người càng là hai nữ theo không kịp. Cảnh Mật nhìn Nguyệt Thu Tuyết bộ ngực quy mô, vô ý thức ưỡn ngực, nghĩ thầm, quay đầu cũng làm cho Vô Lương ca ca cho ta xoa xoa, nhất định có thể lỗi nặng Nguyệt Thu Tuyết. Ngô Miên chua chua muốn, cậu Vô Lương bình thường nhất định không ít vỏ, nếu không không có khả năng lớn như vậy. Giao Khê tiên tử đánh giá Nguyệt Thu Tuyết, càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Nguyệt Thu Tuyết có chút khẽ chào, không kiêu ngạo không tự ti. Nguyệt Thu Tuyết gặp qua Giao Khê tiên tử. Đối phương kéo nàng lại tay, đối Nguyệt Thu Tuyết mới quen đã thân, khen không dứt miệng, ngươi chính là Thái Dương thần tử đạo lữ à, dáng dấp thật là dễ nhìn, dáng người thật giỏi, tiểu tử kia không xứng với ngươi, không bằng quan hắn, cùng ta ở chỗ này làm vườn đi. Nguyệt Thu Tuyết, Nô Bác Lương trên trán rủ xuống ba đầu hát tuyến, không phải, tiên tử, ta còn ở lại chỗ này đâu, ngươi ngay ở trước mặt mặt của ta mà, đào ta gấp tưởng, thật được không? Giao Khê tiên tử ngạo kiểu hết quy mô có hạn bộ ngực, bổ tiên tử nói chính là sự thật, ngươi cảm thấy bị mạo phạm là ngươi không dùng. Hắc, tiểu gia tính tình nóng nảy này, nếu không phải nhìn đánh không lại ngươi, khẳng định đánh cái mông ngươi nở hoa. Nô Bác Lương ho khan một cái, kỳ thật ta không phải Thái Dương thần tử sợ mấy cuồng. Giao Khê tiên tử sững sờ, cắt. Nô Bác Lương lấy xuống mặt hoa đảo phổ, khôi phục lúc đầu bộ dáng, ta chính là Thái Âm thánh tử Nô Bác Lương. Giao Khê tiên tử chớp chớp đôi mắt đẹp, lạc quan bình luận, còn không bằng vừa rồi bộ dáng đẹp mắt. Nô Bác Lương, Giao Khê tiên tử nhìn nhiều người nào đó vài lần tiếp tục nói, bất quá nhìn xem không có giả bộ như vậy, hay là không xứng với Thu Tuyết muội muội. Nguyệt Thu Tuyết liền vội vàng nói, tiên tử tỷ tỷ quá khen rồi, Bác Lương trong lòng ta là đại hoang anh tuấn nhất nam nhân, là ta không xứng với hắn. Giao Khê tiên tử một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng nói, một cái xú nam nhân, đẹp trai có cái dám dùng, đến cứng rắn. Ngươi cùng hắn có thể có tiếp xúc gia thiện. Hắn trên sàng công phu như thế nào? Có phải hay không tôm chân mềm? Có phải hay không dây lát bắn nam? Nô Bác Lương trong nháy mắt lộn xộn. Cảnh Mật cùng Bùi hai mặt thuần khiết u mê. Nô Miên khiếp sợ nhìn xem Giao Khê tiên tử, không nghĩ tới đối phương nói ra như thế hổ lang chi tử. Nguyệt Thu Tuyết hà bay hai gò má, ngay cả bên thai đều đỏ tấu, mặc dù khó mà mở miệng, nhưng việc quan hệ nam nhân của mình tôn nghiêm, há có thể không làm đáp lại. Mỗi lần đi chu công chi lễ, Bác Lương dung manh như hổ, hoa dạng trồng chất, kỹ xảo thành thạo, nếu là giường không đủ rắn chắc, không cần một canh giờ liền sợ, hắn tối thiểu ba canh giờ cất bước, thiếp thân vòng eo đau bứt nhức, tiết hầu khàn khàn, nhiều nhất một cái canh giờ liền bị không nổi. Thiếp thân luôn yêu thích hắn có thể tìm thêm mấy cái đạo lữ, có thể cùng ta cùng một chỗ chia sẻ trên giường không có khả năng tiếp nhận vui mừng, nhưng hắn chính là không nghe, có thể ta một người dày vò, thật sự là phiền chết. Nô Bác Lương trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn không nghĩ tới Nguyệt Thu Tuyết hổ lang chi từ càng sâu. Giao Khê tiên tử nhìn Nô Bác Lương ánh mắt mang theo vài phần ý vị không rõ, ngoài miệng nói, thật hay giả à? Ngươi là vì hắn tôn nghiêm, cố ý quyết đại đi. Nguyệt Thu Tuyết thần sắc thành khẩn, tuyệt đối không có, ta có thể thể. Giao Khê tiên tử lông mày nhướng lên, vô tình hay cố ý ngắm người nào đó nơi nào đó một chút, tiểu tử, có hứng thu tìm một lần đạo lữ à? Nô Bác Lương đỉnh đầu bay qua ba cái quả đen, dở khóc dở cười từ chối nhã nhặn, tạm thời không hứng thú. Giao Khê tiên tử không cam lòng nói, có chỗ tốt, không để cho ngươi toi công bận rộn. Nô Bác Lương, tiên tử lôi kéo Nguyệt Thu Tuyết tay rời đi, bước xuống một câu, ngươi suy nghĩ một chút, ta muốn dẫn Thu Tuyết muội muội tham quan Thiên Hoa Cốc, mấy người các ngươi tùy ý đi. Nô Bác Lương bốn người hai mặt nhìn nhau, Cảnh Mật không hiểu liền hỏi, một lần sinh hoạt vợ chồng mấy canh giờ, thật lâu sao? Đôi chắp tay trước ngực, việc này chính là bần đạo nhận biết điểm mù. Ngô Miên Hồng nghiêm mặt nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng nghe nói sư phụ đạo lư nhiều nhất chỉ có thể nửa canh giờ. Cảnh Mật úp một tiếng, vậy ngươi sư phụ đạo lư vẫn là rất vô dụng. Ngô Miên lười nhắc giải thích, bởi vì nàng cũng cảm thấy như vậy. Ngô Bác Lương ho khan một cái, rời đi chủ đề, Thiên Hoa Cốc chính là vạn năm khó gặp tuyệt thế cảnh đẹp, chúng ta cũng khắp nơi đi dạo. Tốt. Cảnh Mật cùng Ngô Miên trăm miệng một lời. Thế là một ngày sau, chương 1660 tiên tử tỷ tỷ xin tự trọng, chương 1660 tiên tử tỷ tỷ xin tự trọng, Ngô Bắc Lương rốt cục lần nữa gặp được Nguyệt Thu Tuyết. Đây chính là chân chân nhi một ngày không gặp như là ba năm. Sở dĩ nghĩ như vậy đối phương là bởi vì một ngày này cũng không thấy thân ảnh của đối phương, rõ ràng đều tại Thiên Hoa Cốc bên trong, lại sửng sốt không có đủ phải. Thiên Hoa Cốc cũng không có đặc biệt lớn a. Ngô Bắc Lương ở trong lòng dự đoán các loại tình huống, là càng nghĩ càng tâm thần bất định, càng nghĩ càng kinh hãi. Hắn hoài nghi Giao Khê tiên tử là cái tên điên, bởi vì không chiếm được chính mình, cho nên dưới cơn nóng giận cải biến Nguyệt Thu Tuyết hướng giới tính, hai người bị rực song phi. Hắn hoài nghi Giao Khê tiên tử đối với mình vì yêu sinh hận, cho nên giận chó đánh mèo Nguyệt Thu Tuyết, đưa nàng giết làm phân bón hòa. Nhìn thấy nhà mình đạo lữ, Nô đại quan nhân một viên nỗi lòng lo lắng bẩn cuối cùng hồi quy nguyên vị. Hắn lên trước ôm đối phương, Thu Tuyết, ngươi vẫn tốt chứ? Nguyệt Thu Tuyết tiểu thân thể cứng đờ, ta rất tốt à, một ngày này ta cùng tỷ tỷ học được rất nhiều, thu hoạch tương đối khá, ngươi làm sao? Nô Bác Lương ho khan một cái che giấu nội tâm kích động, không có gì, chỉ là có chút mà nghĩ ngươi. Giao Khê tiên tử bĩu môi, tình yêu này mùi hôi chua mà, ta Thiên Hoa Cốc hương hoa đều đóng không xuống đâu. Cảnh Mật khó chịu đậu đen rau muống, đợt này thức ăn cho chó thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị, nghẹn chết ta. Nô Miên phảng phất ăn một viên non nước chanh, vừa chua lại chát. Nguyệt Thu Tuyết trắng non gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Nô Bác Lương tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, tiên tử, ta đã đem ngươi hai cái vạc nước lớn tràn đầy đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch sức sống vô hạn thần dịch, tối thiểu cũng có mấy ngàn cân. Tối hôm qua, hắn đem thánh khuyết băng liên tỏa để vào Phương Phỉ Viên cùng Lạc Hạ Viên trung vạc nước lớn bên trong, đem bên trong nước biến thành băng liên thần dịch. Vì không bị Giao Khê tiên tử phát hiện, Nô Bác Lương có sớm kích hoạt Càn Khôn Châu bên trong khốn mê trận. Ai ngờ, Giao Khê tiên tử không có chút nào ngoài ý muốn, ta biết à, không nghĩ tới thánh khuyết băng liên tỏa trong tay ngươi ngược lại là rất có thể biên, còn lớn hơn hoang siêu cấp phích lịch vô địch sức sống vô hạn thần dịch. Thật không biết hảo muội muội thích ngươi cái gì, miệng đầy hoang luôn, không có một câu lời nói thật. Nô Bác Lương con ngươi địa chấn không. Không phải, ngươi thế nào biết đến, ta rõ ràng Giao Khê tiên tử mặt mũi tràn đầy khinh thường đánh gây đối phương, liền ngươi cái kia đơn sơ khốn mê trận còn muốn ngăn trở bổn tiên tử dò xét. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Nô Bác Lương trong lòng hơi động, chê cười nói, hắc, Quyên tiên tử chính là trận pháp đại gia, ngươi lợi hại như vậy, nhất định là thần trận sư đi. Giao Khê tiên tử lắc đầu, ta bản lĩnh này, ly thần trận sư còn có cách xa vạn dặm chênh lệch, tựa như ngươi cùng ta chênh lệch một dạng. Ngươi mẹ nó khen thần trận sư lợi hại tùy theo ngươi, làm gì kéo dấm lao tử. Nô Bác Lương yên lặng oán thầm, ra vẻ kinh ngạc, các tiên tử lợi hại như vậy còn không phải thần trận sư a? Có thể nói ra lời này liền biết ngươi có vô tri. Nói cho ta biết, có muốn hay không tăng lên trận pháp thực lực? Nô Bác Lương dùng sức gật đầu muốn liền bồi ta một đêm, bổn tiên tử ngược lại muốn xem, hảo muội muội lời nói lớn bao nhiêu trình độ. Không đợi Ngô Bắc Lương cự tuyệt, Nguyệt Thu Tuyết trước tiên mở miệng, tỷ tỷ tốt ngươi thử một lần liền biết, muội muội ta tuyệt vô hương luôn. Tỷ tỷ không phải không muốn tin ngươi, chỉ là nhìn hắn bộ dáng gầy bẹp, không giống trên sàn công phu mạnh mẽ bộ dáng. Tỷ tỷ, Bắc Lương nhìn xem gầy, kỳ thật một thân nhỏ cơ bắp, đặc biệt có nam tử hán khí khái. Thật sao? Nhìn không ra a. Thời quần áo ra liền thấy. Giao Khê tiên tử đôi mắt đẹp sáng như sao dậy đặt ngươi kiểu nói này, tỷ tỷ chờ mong bị kéo căng nữa nha. Nguyệt Thu Tuyết che miệng cười khẽ, giật dây nói nếu là không kịp chờ đợi, không bằng lập tức kiểm nghiệm. Thật có thể chứ? Có cái gì không thể? Ngươi thế nhưng là ta kết bái tỷ tỷ, cùng ta thân tỷ một dạng. Ngô Bắc Lương, không phải, hai ngươi có hỏi qua ý kiến của ta sao? Giao Khê tiên tử nhìn Ngô Bắc Lương một chút, ngươi thật giống như không quá nguyện ý a. Ngô Bắc Lương vô lực khoát khoát tay, một mặt sinh không thể luyến không có chuyện, tiên tử đều không thèm để ý, ta có cái gì tốt không nguyện ý. Giao Khê tiên tử phốc phốc cười một tiếng, tốt, không ra nói giỡn, xem ở ngươi cho ta băng liên thần dịch phân thượng, bản này trận pháp kinh lược liền đưa ngươi. Ngô Bắc Lương gáy lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận trận pháp kinh lược không cần ngủ cùng. Nếu như ngươi muốn đổi, bổn tiên tử cũng là nguyện ý. Nô đại quan nhân mau nói không dám khinh nhờn tiên tử. Giao Khê tiên tử lường hắn một cái, cười mắng vậy liền cút đi. Cái kia, kỳ hoa dị thảo, ta đã cho Thu Tuyết muội muội. Ước Nô Bắc Lương yên lòng, ta muốn lăn đi đệ ngũ trọng thiên, xin mời tỷ tỷ thành toàn. Giao Khê tiên tử tức giận nói, ai là ngươi tỷ tỷ? Phi, không biết xấu hổ. Nô đại quan nhân chuyện đương nhiên nói, ngươi là Thu Tuyết tỷ tỷ, Thu Tuyết là của ta đạo lữ, ngươi tự nhiên cũng là tỷ tỷ của ta. Ngươi nếu là nói như vậy thật cũng không ma bệnh, tốt à, tỷ tỷ trực tiếp đưa các ngươi đi đệ ngũ trọng thiên tốt. Nô Bác Lương bọn người nghe rất là kinh hỉ. Cảnh Mật lúc đầu một mực nhìn Giao Khê tiên tử thật không thuận mắt, cảm thấy đối phương thân là đệ tứ trọng thiên đỉnh cấp chiến lực, lại cùng có cái gì bệnh nặng giống như, cao tuổi rồi, thế mà thèm vô lương ca ca thân thể, thật sự là quá phận. Hiện tại tôi, nàng đối với đối phương đổi cái nhìn, cảm thấy Giao Khê tiên tử nhưng thật ra là cái khó được bảo trì thiếu nữ ngây thơ cùng dí dỏm tiên tử. Nô Bác Lương vươn người vái chào đa tạ tỷ tỷ nhân mỹ tâm thiện lấy giúp người làm niềm vui, Thu Tuyết có thể cùng ngươi kết bái, là phúc phận của nàng. Giao Khê tiên tử lôi kéo Nguyệt Thu Tuyết tay hảo muội muội, hy vọng ngươi sẽ có một ngày đến chân chính đệ tứ trọng thiên, tỷ tỷ chân thân ở nơi đó chờ ngươi. Nguyệt Thu Tuyết gật đầu, ta tin tưởng sẽ có như vậy một ngày. Giao Khê tiên tử ôm lấy Nguyệt Thu Tuyết, lại đối Ngô Bắc Lương vẫy vây tay tới. Ngô Bắc Lương mặc dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể đi vào đối phương trước mặt. "Thế nào, tỷ tỷ?" Giao Khê tiên tử thầm thì nói, "Bắc Lương, ngươi phải thật tốt đối với Thu Tuyết, không cho phép khi dễ nàng. Nếu không, tỷ tỷ tất nhiên đưa ngươi trước tiến sau giết." Ngô Bắc Lương giật nảy mình, tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói, "Ta yêu nàng đều ngại không đủ, làm sao lại khi dễ?" "Ai ai, nói chuyện cứ nói, thế nào trả hết tay đâu. Tiên tử tỷ tỷ xin tự trọng." Bóp một cái người nào đó rắn chắc cơ ngực, lại thuận tay móc háng tiên tử vẫn chưa thỏa mãn rút tay về, mặt không đỏ tim không đập giải thích, "Tỷ chính là muốn nhìn một chút Thu Tuyết có hay không cố ý hướng trên mặt ngươi thiết bảng, chiếu cố mặt của ngươi, hiện tại xem ra, ngươi quả thật có chút vô liếng." "Tỷ tỷ yên tâm, Thu Tuyết nửa người dưới, khục, sinh, nhất định sẽ hạnh phúc." Nô Bác Lương Giao Khê tiên tử không nhìn những người khác ánh mắt khiếp sợ, huyền chuyển quay người, "Các ngươi đi theo ta đi." Thời gian uống cạn chung trà sau, mọi người đi tới một cái phồn hoa như gấm trong hoa phòng, đều nhắm mắt lại. "Chấm đã." Giao Khê tiên tử nhìn về phía Ngô Bắc Lương, mặt mày vẩy một cái, "Làm sao? Không nỡ tỷ tỷ?" "Là không nỡ, bất quá ta muốn nói là, không bao lâu, Thái Dương thần tử Sở Vân cùng liền sẽ tới đây, hy vọng tiên tử tỷ tỷ không cần giúp bọn hắn đi đệ ngũ trọng thiên." "Ngươi cùng mặt trời kia thần tử không hợp." Ngô Bắc Lương nói khoa trương nào chỉ là không hợp, đơn giản chính là mệnh trùng chú định tiên địch, có ta không có hắn, có hắn không có ta loại kia. Giao Khê tiên tử khẽ bước cầm tốt, "Ta hiểu được." Khoảng khắc, đám người nhắm mắt lại, bị Giao Khê tiên tử kích hoạt truyền tống trận đưa đến đệ ngũ trọng thiên. Cùng lúc đó, Sở Vân Cuồng, Mã Cách Tây, Tôn Lam U cũng rốt cục đợi đến Huyền Võ Đại Đế khí tức giáng lâm. Sở Vân Cuồng bay đến trên tế đàn, đem 10 quả yêu đan đặt ở 5 cái trong lỗ khảm, mỗi 2 viên yêu đan một cái lỗ khảm. Khoảng khắc, 10 quả yêu đan bị thôn phệ, ba đạo cột sáng rủ xuống, đem ba người dẫn tới đệ tứ trọng thiên. Có lẽ là Sở Vân Cuồng thực thành cảm động Huyền Võ Đại Đế, bọn hắn lại bị trực tiếp đưa đến Giao Khê tiên tử Thiên Hoa cốc bên ngoài. Ba người nhìn qua chùi lủi núi hoang, không khỏi ngơ ngẩn. Tôn Lam U nhíu lên mày ngài, buồn bực nói, "Huyền Thai Bình dục trời không phải phong cảnh tú lệ, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất sao? Trước mắt núi này làm sao hoang vu như vậy?" Mã Cách Tây điểm đầu phụ họa, "Đúng à, mặc dù không phải thật sự tiên giới, cũng không nên qua loa như vậy à, Huyền Võ Đại Đế chẳng lẽ trực tiếp đem chúng ta đưa đến đệ ngũ trọng thiên?" Sở Vân cuồng thản nhiên nói, "Núi hoang chỉ là biểu tượng, núi chân diện mục bị trận pháp che quất, đợi ta phá trận, chúng ta liền có thể tiến vào." Hắn chính là bất thế gia toàn tài, không quan tâm là luyện đan, vẽ bùa hay là bày trận, hắn đều là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, hắn phi thường khoe khoang, tự nhận tại từng cái lĩnh vực đều là mạnh nhất. Thẳng đến gặp Ngô Bắc Lương, Sở Vân cuồng chìm đắm trận pháp 20 năm, là chân chính đại trận sư, hắn lấy ra Thất Huyền La Bàn, cước đạp thất tinh, trong miệng nói lẩm bẩm, ý đồ căn cứ sở học định vị trận nhãn. Hắn có thể xác định, nơi đây bị người bày trận, hắn cũng rất xác định, cái kia sâu không thấy đáy, thấu không ra một tia sáng lối vào có vấn đề. Thế nhưng là, ba canh giờ đi qua, hắn đều không có phát hiện trận nhãn ở nơi nào. Chương 1661 Nguyên Minh Văn Giơ lên trời canh ba, chương 1661 Nguyên Minh Văn Giơ lên trời canh ba Thiên Hoa trong cốc. Giao Khê tiên tử ngâm mình ở đượng đầy băng liên thần dịch bạc nước lớn bên trong tắm rửa. Nàng da thịt trắng nõn hoàn mỹ, thổi qua liền phá. Nàng nuốt ve chính mình chân mềm gương mặt, thiếp thủy nhuận trong suốt con người, môi thơm khẽ mở, thấp giọng thì thào, "Tiểu Bắc Lương, cơ ngực lớn thật là rắn chắc, hy vọng nhiều có thể cùng hảo muội muội cùng một chỗ tại trên giường cùng Bắc Lương chơi đùa a." "Ba cái giờ, mẹ của ta ơi, hắn là cái gia súc sao? Thật sự là quá tuyệt vời." Nàng tiện tay nhặt ra một đóa trắng hồng sắc hoa tươi, thổi một khí, hoa tươi tại hư không phát họa ra một bộ sinh động như thật vẽ. Trong bức tranh chính là Sở Vân cùng ba người. Thấy đối phương chậm chạp không cách nào tìm tới trận nhãn, Giao Khê tiên tử bĩu môi ghét bỏ nói, "Mặt trời này thần tử thật là đần chết, hay là nhỏ vô lương lợi hại." Đệ ngũ trọng thiên tên là Nguyên Minh Văn Giơ lên trời. Thiên này rơi tiếng sách leng keng, tàng thư lâu các san sát, bên trong cất giữ lấy vô số quyển trục, ghi chép giữa thiên địa huyền bí. Thư đạo chí giả tụ tập nơi này, hoặc vui đầu khổ đọc, hoặc giao lưu học vấn, hoặc minh tư khổ tưởng. Cái này Nguyên Minh Văn Giơ lên trời, chính là tiên giới học thuật cùng trí tuệ nguồn suối. Nô Bác Lương năm người vừa vặn bị truyền tống đến một chỗ tiên giới ngoài học đường. Trong học đường, thiên đồng bọn họ ngay tại gật gù đắc ý đọc sách, minh tâm kiến tính, "Ta là ta, chi hành hợp nhất, vạn sự đi. Ta tới hỏi hoàn toàn nói, mây tại thanh thiên nước tại bình. Há ở trống chân bên trong, trống chân cũng là bụi. Pháp giống như nhất đăng minh, dây lắc ngàn vạn đèn. Tâm bất động, người không vọng động, bất động thì không thương tổn, như tâm động thì người vọng động, thương nó thân đau nhức kỳ cốt." Nghe tiên đồng bọn họ tiếng đọc sách, Nô Bác Lương trong đầu cũng vang lên một chút thanh âm, "Quan quan sư cứu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ba người đi, tất có thời ta chỗ nào, chọn nó thiện giả mà từ chi, nó bất thiện người mà đổi chi." Có lẽ là bị tiên đồng tiếng đọc sách cảm nhiễm, Nô Bác Lương cũng đi theo trong đầu thanh âm nói ra. "Nguyên bản, trong học đường tiên sư thần sắc mệt mỏi muốn ngủ, nghe được Ngô đại quan nhân thanh âm, lập tức mừng rỡ, hướng ngoài cửa sổ năm người xem ra. Dâu tóc bạc trắng, tiên sư thân ảnh phai mờ, tiếp theo một cái chớp mắt, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Ngô Bắc Lương trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, "Tiểu Hữu, vừa rồi thế nhưng là ngươi nói hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Ngô Bắc Lương gật đầu, "Chính là." "Lão phu hỏi ngươi, đọc sách ý nghĩa ở đâu?" Ngô Bắc Lương trầm mặc, vấn đề này cần hồi đáp không khó, nhưng muốn đáp tốt lại là không dễ. Gặp lão tiên sư mặt mũi tràn đầy chờ mong, Ngô Bắc Lương trừng mắt nhìn nói, "Nếu như ta trả lời đi lên, tiên trưởng có thể nói cho tại hạ như thế nào đi đệ lục trọng thiên?" "Đệ lục trọng thiên? Lão hủ không biết đường ở phương nào." "Dạng này à, vậy ngươi từ từ nghiên cứu đọc sách ý nghĩa đi." "Nói đi." Nô Bác Lương xoay người rời đi. Nguyệt Thu Tuyết, Cảnh Mật, Ngô Miên, đuổi lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng đi theo rời đi. Tiên sư chậm rãi nói, lão hủ mặc dù không biết, nhưng lão hủ biết ai biết. Nô Bác Lương bỗng nhiên quay người, dáng tươi cười ở trên mặt nở rộ phiến phất tiên sư dẫn tiến. Tiểu hữu đọc sách ý nghĩa ở đâu? Tiểu gia đọc sách là vì tu hành, vì trường sinh bất tử, vì học các loại bản lĩnh, gặp được nan đề lúc, không đến mức chân tay luống cuống, vì rõ lý lẽ, biết tiến thối, thắng thắng không tiêu, bại không nản, vì có sức mạnh bảo hộ người bên cạnh. Nô Bác Lương không có bao nhiêu cách cục, cũng rất thích kỷ, hắn sở cầu bất quá là chính mình tốt, cùng người mình quan tâm tốt, chỉ thế thôi. Hắn muốn đem đáp án này nói cho tiên sư, nhưng rất hiển nhiên, cái này không phải là đối phương muốn đáp án. Gặp hắn trầm mặc, tiên sư nhíu mày tiểu hữu vì sao không đáp? Nô Bác Lương ngày nay nói không có ý tứ, tiên sư, tại hạ hồi lâu không có đi học, cho nên có chút mê mang, rõ ràng đáp án ngay tại bên miệng, lại nói không ra. Tiên sư tỏ ra là đã hiểu, đi, lão hủ dẫn ngươi đi lớn nhất thư hải các, bên trong các loại thư tịch, cái gì cần có đều có, ngươi muốn đọc cái gì liền đọc cái gì, chờ ngươi có đáp án, liền đi ra ngoài tìm ta, như đáp án để cho ta hài lòng, lão hủ liền dẫn ngươi đi gặp nói thánh tiên tôn. Tốt, làm phiền tiên sư, không biết tiên sư xưng hô như thế nào. Lão hủ văn lai. Nô Bác Lương lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai là văn lai đại tiên, thất kính thất kính. Văn lai đại tiên thật cao hứng, sợi râu vướt đến dương dương tự đắc, tiểu hữu khách khí, lão hủ lấy sách lập thuyết mấy vạn năm, cũng không có tiểu hữu cách cục, thật sự là hổ thẹn. Ba người đi, tất có thời ta chỗ nào. Đây là cỡ nào đến rất mực khiêm tốn, cỡ nào đến cầu học như khác. Người đọc sách mắt cao hơn đầu, tiểu hữu lại có thể phát hiện người khác trường chỗ, rất là khó được. Nô Bác Lương khoát khoát tay, tiên trưởng quá khen rồi, tại hạ có thể tính không được người đọc sách, trong bụng có mực nước, nhưng không nhiều. Giống ba người đi, tất có thời ta chỗ nào, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu bất quá là trong não linh quang lóe lên, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Ta cảm thấy, những lời này không phải ta nói, mà là không biết ở trên quyển sách nào nhìn thấy, liền nhớ kỹ. Tốt một cái diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi chỉ bằng vào năm chữ này, tiểu hữu chính là hiếm có thư đạo thiên tài. Lão hủ rất thích đọc sách mấy vạn năm, vô luận tiên giới hay là nhân gian, cơ hồ tất cả sách đều có nhìn qua, lại chưa từng thấy qua ba người đi tất có thời ta chỗ này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi đọc sách không được đầy đủ thôi. Nô Bác Lương ở trong lòng trả lời, ngoài miệng lặp lại đối phương, nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi là thư đạo thiên tài, xuất khẩu thành thơ a. Nô Bác Lương xấu hổ, kinh sợ, không có, ta không phải. Không cần kiêm tốn, lão hủ nói ngươi là, ngươi chính là. Sau một nén nhang, một đoàn người đi tới mục đích. Tại Văn Lai đại tiên dẫn tiến bên dưới, Nô Bác Lương năm người thuận lợi thư hải cát. Thư hải cát tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có vượt qua 100.000 quyển sách, cái này tàng thư số lượng khá kinh người. Đại hoang có to to nhỏ nhỏ tu tiên môn phái hơn bạn. Công pháp bí tịch đều là tông môn vật chân quý nhất, là tông môn sinh tồn phát triển căn bản, trừ đệ tử bản môn, tổng thể không truyền ra ngoài. Có quan hệ ngự kiếm, chiến kỹ, đao pháp, võ đạo, luyện đan, bày trận, vẽ bùa thư tịch chân quý giống nhau. Những này, tại thư hải các bên trong tất cả đều có. Thậm chí, nơi này rất nhiều công pháp so tứ đại tiên sơn bộ đầu tiên tông môn công pháp còn muốn thần diệu. Thái Âm Thánh Vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ là hư không chi nhận, nhưng Ngô Bắc Lương cũng sẽ không vì hoàn thành nhiệm vụ, một vị xông về trước. Khó được đi vào thu hết người tiên giới ở giữa tất cả điện tịch nguyên minh văn dơ lên trời, đương nhiên điên cuồng hơn đọc sách, đem tất cả chân quý điện tịch đều gánh vác ra. Hắn tại luyện đan, bày trận, vẽ bùa, thậm chí trên tu hành đều gặp không ít không giải quyết được nan đề. Hắn phải thừa dịp cơ hội này, ở chỗ này tìm tới đáp án. Loại cơ hội này vạn năm không gặp, Nô Bác Lương đem Phượng Linh cũng kêu lên. 6 người một đầu đâm vào biển sách, bắt đầu đối với tri thức điên cuồng hấp thu. Tu hành lộ khó, cho dù như cảnh mật loại này bất thế gia tuyệt đỉnh thiên tiêu, cũng có nó thiếu khuyết. Tỷ như, nàng cũng không làm sao am hiểu ngự kiếm. Đan đạo cùng trận đạo càng là rối tinh rối mù. Về phân phù đạo, đó là rốt đặc cắn mai, không bị thiên đạo tán thành, là không thành được phụ sư. Thư hải các tàng thư mênh mông như yến hải, muốn lại đến ngưỡng mộ trong lòng thư tịch, độ khó cực lớn. Có tốt, mỗi một tầng cửa ra và phụ cận đều có hướng dẫn tra cứu, giảm mạnh mọi người tra tìm cần thiết thư tịch độ khó. Văn Lai đại tiên cho bọn hắn đọc sách kỳ hạn là 3 ngày. Nói cách khác, sau 3 ngày, Nô Bác Lương bọn người nhất định phải rời đi thư hải các. Cho nên, đối với 6 người mà nói, thời gian cấp bách lại chân quý. 6 người đều muốn tra lậu bộ quyết, biến thành tốt hơn chính mình. Chỉ bất quá, có người nhu cầu nhiều, có người nhu cầu thiếu. Giống đùi, nhu cầu ít nhất, hắn tại thư hải các tầng thứ 3 tìm tới một quyển Bồ Đề Tĩnh Tâm Chú, xem xét chính là 2 ngày rưỡi. Giống Ngô Bắc Lương, nhu cầu nhiều nhất, lại là đan đạo lại là phù đạo lại là trận pháp, còn có đao pháp, ngự kiếm thuật, công pháp tu hành, các loại tâm pháp. Nếu là xem hiểu hiểu rõ học được, 3 ngày thời gian còn thiếu rất nhiều. 30 ngày đều chưa hẳn đi. Bởi vậy, nô đại quan nhân phương châm chính một tốt đọc sách, qua loa đại khái, trước hạ lương xuống lại nói. Dù sao hắn đã gặp qua là không quên được. Thế là, sau 3 ngày, chương 1662 đọc sách ý nghĩa chương 1662 đọc sách ý nghĩa đệ tứ trọng thiên. Thiên Hoa Cốc. Sở Vân Cùng, Mã Cách Tây, Tôn Lam U đã cho Giao Khê Tiên Tử làm 3 ngày việc. Ngày đầu tiên, Sở Vân Cùng chậm chạp không có tìm được ẩn sát trận nhãn, Giao Khê Tiên Tử tắm rửa xong liền đi ra. Nàng cố ý đối với Sở Vân Cùng cười lạnh nói, "Sở Vân Cùng, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ cậu vật, lại dám trở về." Nói, cuồng phong đột nhiên nổi lên, gợi lên vô số cánh hoa, hướng Sở Vân Cùng ba người của tới. Từng mảnh cánh hoa tung bay, tốc độ cực nhanh, giống như từng thanh mang theo lánh hương đao. Giao Khê Tiên Tử sâu không lường được, Sở Vân cuồng lại cuồng, cũng không dám cùng đối phương khai chiến. Thú hồ, đối phương lửa giận là bởi vì Ngô Bắc Lương mà lên, hắn cũng không muốn là chó vô lương có nổi. Bởi vậy, Sở Vân cùng lui về phía sau, cũng kích hoạt tất cả phòng ngự linh bảo. Mã Cách Tây chán ghét nữ nhân xinh đẹp, tự nhiên cũng chán ghét Giao Khê tiên tử, hắn hận không thể đem cái này không biết tốt xấu, không phân tốt xấu tiên tử một bàn tay rút đến trong vách đá, móc đều móc không xuống. Thế nhưng là hắn nhịn được xúc động, cùng Sở Vân cùng làm ra giống nhau phòng thủ quyết định. Tôn Lam Vũ căn bản liền không có sinh ra lòng phản kháng, nàng là người đầu tiên lui lại phòng ngự. Xích 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 cánh hoa cùng ba người hộ thể huyền quang kịch liệt va chạm, dây đặc tiếng vang giống như mưa rơi chuối tây. Sở Vân cùng cái chán thập tự gân mài nhảy loạn, hắn nắm chặt nắm đấm, âm thầm cắn răng, đáng giận, con chó kia vô lương, lại biến thành hình dạng của ta làm ác, ta cùng hắn không đội trời chung. Đợi cánh hoa vỡ vụn, tranh thủ thời gian không người giải thích, tiên tử xin mời minh giám, ngươi lúc trước gặp phải cái kia cũng không phải là tại hạ. Hắn gọi Ngô Bắc Lương, chính là Thái Âm Thánh Tử, là người gian trá âm hiểm, lòng tham không đáy, càng là vô sỉ. Hắn tại đệ nhất đệ nhị trọng thiên chuốc say Thái Hoàng Đại Đế cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, trộm đi bọn hắn tất cả bảo bối. Hắn tại đệ tam trọng thiên biến thành hình dạng của ta, muốn lập lại chiêu cũ. Kết quả Đế Nguyên Đại Tiên say, lại không nói cho hắn biết như thế nào đệ tứ trọng thiên, hắn chỉ có thể ba ba chờ lấy Đế Nguyên Đại Tiên tỉnh lại, cũng không dám bắt người ta đổ vận. Không nghĩ tới hắn tại đệ tứ trọng thiên vẫn như cũ giả trang ta, thật sự là quá phận. Vô luận hắn đối với tiên tử làm cái gì, đều không ta không quan hệ. Giao Khê tiên tử mặt mũi tràn đầy không tin, ngươi thật không phải cái kia thừa dịp ta ngủ, trộm hôn ta trộm đạo ta, còn lấy đi ta giá trị liên thành bảo vật Thái Dương thần tử. Sở Vân cũng không nghĩ tới Ngô Bắc Lương dĩ nhiên như thế phát rồ không biết xấu hổ, ngay cả tiên tử cũng dám kinh nhận, đúng là điên. Ta thể, ta thật không phải hắn. Phải hay không phải, ngươi nói không tính, bổn tiên tử tự có phán đoán. Nói đi, Giao Khê tiên tử trôi hướng Sở Vân cùng, đưa tay hướng bộ ngực hắn sờ soạn. Đối phương vô ý thức trốn tránh, tiên tử, ngươi làm cái gì? Giao Khê tiên tử mặt mày vẩy một cái, không vui nói, ta muốn nghiệm chứng ngươi có phải hay không hắn, ngươi tránh cái gì? Hẳn là chỗ dạng. Tại hạ cũng không phải là chỗ dạng, mà là tiên tử nghiệm chứng phương thức để cho ta khó có thể lý giải được. Hắn sờ ta thời điểm, ta cũng sờ soạn hắn, ta nhớ được loại cảm giác này. Ngươi chỉ cần để cho ta sờ một chút, ta liền hiểu ngươi có phải hay không hắn. Nói đều nói đến nước này, Sở Vân cuồng vì tự chứng trong sạch, đành phải kiên trì nói, cái kia, ngươi sờ đi. Giao Khê tiên tử vươn hướng Sở Vân cuồng lực. Sở Vân cuồng thân thể giật mình, không thể tin nhìn đối phương, vì vẫn không hiểu, tiên tử, ngươi làm gì à? Nhìn dáng người, hai ngươi không sai biệt lắm, cơ ngực xúc cảm hẳn là cũng không lệch mấy, nhưng phía dưới liền không giống với lúc trước. Ta hiện tại xác định, ngươi không phải hắn, hắn lớn hơn ngươi nhiều. Sở Vân cuồng chán bị hắc tuyến thôn vệ, cảm giác có bị nhục nhã đến. Mã Cách Tây yên lặng lui về phía sau hai bước. Tôn Lam U gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đối với tiên tử lau mắt mà nhìn. Giao Khê tiên tử nói sang chuyện khác, các ngươi muốn đi đệ ngũ trọng thiên sao? Mã Cách Tây điểm đầu, muốn a. Giao Khê tiên tử ngạo kiều đỡ ngực, tại cái này đệ tứ trọng thiên, chỉ có bổn tiên tử biết được như thế nào đi đệ ngũ trọng thiên. Nếu các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bổn tiên tử thậm chí có thể trực tiếp đem bọn ngươi đưa đến đệ ngũ trọng thiên. Mã Cách Tây liền vội vàng nói, tiên tử muốn cho chúng ta làm cái gì? Cứ việc nói chính là, chúng ta cam đoan ngoan ngoãn nghe lời. Trước cạn mấy ngày sống nhìn xem thành ý của các ngươi đi. Thế là cơ hồ là Thái Dương thần núi trong thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất ba người tại thiên hoa trong cốc đổ cỏ, xới đất, tưới hoa, trồng cây, gánh phân, bắt yêu thú băng làm phân bón hoa. Ngắn ngủi ba ngày, ba người làm cả một đời đều không có làm qua việc bẩn việc cực. Nói là ba người kỳ thật không quá chuẩn xác, bởi vì phần lớn thời gian đều là Sở Vân cùng Mã Cách Tây đang làm, Tôn Lam Vũ được bổ nhiệm làm giám sát. Nhưng chỉ cần Giao Khê tiên tử không có nhìn chằm chằm, Tôn Lam Vũ liền theo hai người làm một trận. Trừ việc bẩn việc cực, Sở Vân cùng còn bị yêu cầu cho Giao Khê tiên tử rửa chân. Cho dù bị như vậy tra tấn, thần tử cũng có thể khuất có thể rối, không có báo nổi. Hắn âm thầm muốn, vì hư không chi nhận, ta ẩn nhận đến tình trạng như thế, nên tính là thành ý tràn đầy đi. Đệ ngũ trọng thiên. Nô Bác Lương dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền đi dạo hết toàn bộ thư hải các. Hắn hết thể nhìn hơn bạn quyển sách, qua loa đại khái, chỉ cầu mỗi một chữ đều nhớ kỹ trong lòng, đọc ngược như chạy. Dù vậy, hắn vẫn có rất nhiều muốn nhìn sách không có nhìn. 3 ngày thời gian thực sự quá ngắn. Hắn lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi rời đi thư hải các. Nguyệt Thu Tuyết cùng Phượng Linh trở về Linh Lung Càn Khôn Tháp. Hai nàng cũng nhìn không ít sách, được ích lợi không nhỏ, thu hoạch rất nhiều. Các nàng cần từ từ lý giải, từ từ nghiệm chứng, đem tri thức cùng tu hành kết hợp lại. Cảnh mật tại thư hải các 3 ngày, áp chế 3 lần cảnh giới, không phải vậy, đã tại trong các khiêng lôi kiếp. Nếu thật tại thư hải các bên trong đột phá, coi như vượt qua lôi kiếp, nàng cũng phải bị trong các tiên nhân nghiền xương thành tro. Dù sao, thiên lôi vô tình, sẽ không bởi vì sách yếu ớt chân quý liền không hủy hoại. Đối với cái này nhất trọng thiên tiên nhân mà nói, sách chính là mệnh, ai hủy sách, bọn hắn liền cùng ai chơi bạc mạng. Văn Lai đại tiên đã đợi tại cửa ra vào, nhìn thấy Ngô Bắc Lương bốn người, hắn nên đón tiếp lấy, cười híp mắt hỏi, "Bốn vị tiểu hữu, có thể có thu hoạch à?" Đôi chắp tay trước ngực, chân thành không gì sánh được, "Thu hoạch cực lớn, cảm tạ tiên trưởng." Ngô Miên doanh doanh nhất phúc, "Tại hạ thu hoạch cũng rất lớn, cảm ơn ngươi, tiên trưởng." Cảnh mặt cùng Ngô Bắc Lương cũng biểu đạt lòng cảm kích. Cho nên Văn Lai đại tiên nhìn về phía Ngô Bắc Lương, "Tiểu hữu có thể có đáp án?" Đối phương trọng trọng gật đầu, "Có." Mới nói, "Lão hủ dựa tai lắng nghe." Ngô Bắc Lương hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng, "Tại hạ đọc sách ý nghĩa có bốn cái. Theo thứ tự là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình." Nghe xong, Văn Lai đại tiên thân thể rung mạnh, hai mắt tuôn ra sán lạn quang mang.
Chương 1663 Thánh Luân thư viện, luôn xuất pháp tùy chương 1663 Thánh Luân thư viện, luôn xuất pháp tùy Ngô Bắc Lương thanh âm không lớn, lại đình thai nhức óc. Như vậy nói năng có khí phách bốn câu nói, không chỉ Văn Lai đại tiền, liền ngay cả Cảnh Mật, Lô Miên, Bùi đều toàn thân run lên, đầu ông ông. Bốn câu này nói đơn giản quá chấn động lòng người. Dù là làm không được, nhưng bốn câu này nói lại đem người đọc sách hùng tâm tráng trí miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Văn nhân có khí khái, cũng có chí khí. Chỉ bất quá, đại đa số văn nhân đều không thể thi triển khát vọng, bọn hắn thậm chí không biết mình vì cái gì đọc sách. Đối với rất nhiều người đọc sách tới nói, đọc sách là cải biến vận mệnh duy nhất cơ hội, là thông hướng nào đó cánh cửa nước cờ đầu. Văn Lai đại tiên có chút còn xuống lưng đứng thẳng lên, đục ngầu ánh mắt thanh tịnh. Hắn thậm chí nước mắt tuôn đầy mặt, toàn thân run rẩy. Tốt, 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 tốt một cái vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Như thế ngôn luận, cho dù là ngôn thánh tiên tôn, cũng bắt mẹ không ra mảy may ma bệnh. Đi, tiểu hữu, chúng ta đi gặp tiên tôn. Văn Lai đại tiên lôi kéo Ngô Bắc Lương tay, đưa tới một bản vô tự thiên thư, chở hai người hướng phương đông bay đi. Cảnh Mật ba người vội vàng đuổi theo. Một lúc lâu sau, một tòa rộng lớn trang quan, mùi mực doanh tụ thư viện đang nhìn. Văn Lai đại tiên không dám bay thẳng tiến thư viện nội bộ, tại cửa ra vào rơi xuống, Ngô Bắc Lương ngước đầu nhìn lên, dưới ánh mặt trời, một khối to lớn hoành phi viết Thánh Luân thư viện bốn chữ lớn. Luân Thánh Tiên Tôn chính là Thánh Luân thư viện viện trưởng, thân phận tôn sùng, cảnh giới cao thâm, luân xuất pháp tùy. Chúng ta đi vào đi. Ngô Bắc Lương bốn người theo Văn Lai đại tiên bước vào cao cao bậc cửa, đi vào Thánh Luân thư viện. Thư viện diện tích rất lớn, thần thức bao trùm bên dưới, Ngô Bắc Lương đại khái giải được, nơi này so Văn Lai đại tiên thư đường đại cá mấy ngàn lần dáng vẻ. Tiếng đọc sách, tiếng cai vã, từng tiếng lọt vào tai. Cách đó không xa, một gốc vạn năm dưới cây tùng giả phương, hai tên tiên nhân ngay tại đánh cờ. Ta nói, bàn cờ như thiên địa, quân cờ như nhật nguyệt. Bá. Hai người đánh cờ bàn cờ lập tức lên không, che khuất bầu trời, biến thành vô cùng lớn. Phía trên hắc tử bạch tử, giống như từng viên nhật nguyệt, dừng sát ở màu đen ngăn chứa bên trên. Hai cái đánh cờ tiên nhân tại lớn như vậy trên bàn cờ, nhỏ bé như hạt bụi. Một tên khác thanh sam tiên nhân lang lãng mở miệng, ta nói, bàn cờ như bánh hấp, quân cờ như hạt bừng. Bành. Che khuất bầu trời bàn cờ trong nháy mắt biến thành bánh hấp lớn nhỏ, những quân cờ đen trắng kia tựa như từng hạt đen trắng hạt bừng, thưa thất rơi vào bánh hấp bên trên. Thanh sam tiên nhân đối diện áo bào đen tiên nhân gật gù đắc ý nói, ta nói, bàn cờ như chim bay, quân cờ như lông vũ. Bánh hấp bàn cờ lúc này hóa thành một cái đen trắng lông vũ xốc xếch chim nhỏ vỗ cánh bay đi. Thanh sam tiên nhân thản nhiên nói, ta nói, bàn cờ như vỏ sò, quân cờ giống như đất cát. Chim bay đột nhiên rơi xuống, biến thành một cái vỏ sò. Cảnh Mật nhìn xem thú vị, tò mò hỏi, Vô Lương ca ca, hai vị này tiên nhân đang làm gì đó? Trông coi bàn cờ, lại không đánh cờ. Bọn hắn a, khoác lác tới đâu, xem ai có thể thổi. Cảnh Mật bừng tỉnh đại ngộ, a, thì ra là thế. Thanh sam tiên nhân trên mặt hiện ra vẻ tức giận, áo bào đen tiên nhân chán bị hắc tuyến thôn phệ. Thanh sam tiên nhân nói ta xúc địa thành thốn. Hắn nhấc chân một bước bước đến Ngô Bắc Lương trước mặt, từ đâu tới vô chi tiểu nhi, dám vọng nghị bản tiên. Không đợi Ngô Bắc Lương nói chuyện, áo bào đen tiên nhân ngón tay Ngô Bắc Lương, ta nói thẳng ngãi danh chính là quyền tử. Trong dự đoán, Ngô Bắc Lương ngay lập tức sẽ biến thành một con chó, kết quả cũng không có, hắn vẫn là hắn, không có bất kỳ biến hóa nào. Áo bào đen tiên nhân nhíu mày không hiểu. Thanh sam tiên nhân gặp rốt cục có cơ hội thắng qua Diên Hoa sư mình, tranh thủ thời gian háng giọng một cái, đối với Ngô Bắc Lương nói, ta nói vô chi tiểu nhi chính là ngẻ con mới đẻ. Lời này vừa nói ra, Ngô Bắc Lương hẳn là biến thành một con trâu độc mà, thế nhưng là hắn vẫn là hắn, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Áo bào đen tiên nhân gặp khoa hàng sư đệ cùng hắn bình thường, luôn xuất pháp tùy thần thông ở trên người đứa trẻ này không có tác dụng, một viên nỗi lòng lo lắng hồi quy nguyên vị. Hắn đã nhìn ra, tiểu tử này không phải người bình thường. A Ngô Bắc Lương đối với hai vị tiên nhân mắt trợn bạch khởi, hai người các ngươi yêu khoác lác tất lao đang là ai? Khoa hàng đại tiên tính tình lớn, nghe Ngô Bắc Lương lời nói suýt nữa nhảy dựng lên rút Ngô Bắc Lương mặt, còn tốt bị Văn Lai đại tiên ngăn cản. Khoa hàng phó viện trưởng, an tâm chớ đội, kẻ này tên là Ngô Bắc Lương, chính là Thái Âm Thánh Tử, học phú ngũ xa, tài trí hơn người. Hắn trả lời ra ngôn thánh tiên tôn vấn đề, ta dám cam đoan, đáp án của hắn nhất định là hoàn mỹ nhất. Khoa hàng đại tiên trên mặt viết đầy không thể tin, chỉ bằng hắn, ta không tin. Sư Minh, ngươi tin không? Diên Hoa đại tiên lắc đầu, bần đạo cũng không tin. Cảnh Mật tức giận nói, hai ngươi cũng không phải ngôn thánh tiên tôn, tin hay không, có cái dám dùng. Khoa hàng đại tiên khí phẫn nộ, ngươi nữ hoa này quá không có lễ phép, nếu không phải xem ở ngươi tuổi còn quá nhỏ, bần đạo không tha cho ngươi. Cảnh Mật hướng hắn làm cái mặt quỷ, còn tưởng rằng ngươi giả mà không kính, muốn khi dễ ta đây. Khoa hàng đại tiên thần sắc nạo kiểu, bần đạo là cao quý Thánh Luân thư viện phó viện trưởng, thân phận tôn quý, sao lại cùng ngươi một cái tiểu nữ hoa chấp nhận? Thật sao? Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Cảnh Mật đống nhiên xuất thủ, một thanh hao ở khoa hàng đại tiên dâu dịa, sử xuất bú sữa mẹ khí lực hướng xuống túm. Ai nha? Đừng, đừng, đừng túm, buông tay a! Ta nói ta dâu dịa mọc đầy bụi gai, bén nhọn không gì sánh được. Cảnh Mật tranh thủ thời gian buông tay. Khoa hàng đại tiên dâu ria biến thành từng đầu tràn đầy gai nhọn bụi gai. Văn Lai đại tiên ho khan một cái nói nếu không có chính thai nghe được, bần đạo cũng là không tin, không bằng nhìn thấy ngôn thánh tiên tôn, cùng một châu nghe một chút Ngô tiểu hữu đán. Diên Hoa đại tiên cao mày nói, Văn Lai sư minh, ngôn thánh tiên tôn rất bận rộn, cũng không phải cái gì a miêu a cầu gặp nhau liền có thể gặp. Ngươi muốn gặp tiên tôn có thể cho tiên đồng thông báo Diên Hoa đại tiên chỉ vào Ngô Bắc Lương bốn người, tiếp tục nói, bọn hắn muốn gặp ngôn thánh tiên tôn, nhất định phải thông qua thư viện khảo hạch. Văn Lai đại tiên không vui nói, Diên Hoa đại tiên,
ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Tiên tôn các loại đáp án này đợi vài vạn năm, hiện tại thật vất vả có đáp án, hai vị lại để cho ngăn đón. Nếu là ngôn thánh tiên tôn trách tội xuống, chỉ sợ cho dù là hai vị cũng không chịu nổi đi. Khoa Hằng vung tay lên, Văn Lai đại tiên, ngươi thiếu hụt ta. Quy củ chính là quy củ, không phải là người nào đều có thể phá hư. Văn Lai đại tiên vừa muốn tranh luận, bị Ngô Bắc Lương ngăn lại, hắn rất không có lễ phép hỏi Khoa Hằng đại tiên, lao đăng, sách gì viện khảo ta, lấy ra chính là. Tiểu tử, ngươi lại không có lễ phép tu trách bần đạo đối với ngươi không khách khí. Ngô Bắc Lương liếc mắt mà, ngươi khách khí với ta quá a. Khoa Hằng đại tiên ngữ khí mát nhạt, ngươi có tư cách gì để bần đạo khách khí với ngươi? Ngô Bắc Lương chắp hai tay sau lưng, vị kia độc đoán vạn cổ đại lao ngươi nhưng có biết? Đây chẳng qua là không ai không biết không người không hay. Ngô Bắc Lương ngữ không kinh người chết không đớt, hắn là phụ thân ta. Cái gì? Thật hay giả a? Khoa Hằng đại tiên, Văn Lai đại tiên, Diên Hoa đại tiên, ba người con ngươi địa chấn, trăm miệng một lời. Chương 1664 loạn hoa mê nhãn, chương 1664 loạn hoa mê nhãn. Ngô Bắc Lương hỏi lại ba người, các ngươi cảm thấy ta có mấy cái lá gan, dám giả mạo vị đại lao kia dòng dõi? Ba người lẫn nhau trao đổi nhắm mắt thần, như cũ bán tín bán nghi. Ngô Bắc Lương hỏi Khoa Hằng, Diên Hoa hai vị đại tiên, hai vị ngôn xuất pháp tùy có thể từng thất bại qua. Khoa Hằng đại tiên do dự một chút, tự nhiên là thất bại qua. Diên Hoa đại tiên rất muốn nói hắn không có thất bại qua, nhưng lại nói không nên lời cái này trái lương tâm, cho nên nhỏ giọng phụ họa, bần đạo cũng thất bại qua. Ngô Bắc Lương không khỏi cứng lại. Cái này hai lão đăng, làm sao không theo sáo lộ ra bài, các ngươi hẳn là ngạo kiều nói không có mới đúng à, hai ngươi nói thất bại qua, tiểu gia sớm nghĩ kỹ tử nhi đều được tạm thời mắc cạn. Hắn ho khan một cái lại hỏi, lấy hai vị thực lực cảnh giới, đối với siêu phàm cảnh ta thi triển ngôn xuất pháp tùy hẳn là sẽ không thất bại đi. Diên Hoa đại tiên gật đầu đúng a, không nên, quá không nên nên, vì cái gì đây? Khoa Hằng đại tiên cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, nguyên tiên chân tiên đều ngăn cản không nổi bần đạo ngôn xuất pháp tùy thần thông, ngươi dựa vào cái gì không bị ảnh hưởng? Nô Bác Lương thẳng tắp lồng ngực, thần thái tiêu căng tự nhiên bởi vì ta trên thân chạy xuôi vị kia độc đoán bạn cổ đại lao máu. Ta mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là huyết mạch tôn quý, há lại các ngươi cái này hai giả đèn áp tường có thể tùy tiện làm đủ. Khoa Hằng đại tiên thần sắc không ngờ tiểu hữu, coi như ngươi là vị đại lao kia dòng dõi, cũng không thể vô lễ như thế. Nô Bác Lương ngày nay nói không có ý tứ, hai vị đại tiên, ta không phải cố ý, nói đúng là thuận miệng. Có thể hay không xem ở phụ thân ta trên mặt mũi, không khảo hạch. Diên Hoa đại tiên không chút do dự, liền cự tuyệt yêu cầu của hắn, không được, đây là thư viện quy củ, bất luận kẻ nào đều được tuân thủ, ngươi muốn gặp viện trưởng, liền muốn qua ba cửa ải khảo hạch. Nô Bác Lương không vui, thật là một cái ngu xuẩn mất khôn, ngoan cố không thay đổi lão đăng, các loại phụ thân đến nhìn ta, ta liền cáo trạng, để hắn đem hai ngươi đánh thành nhị cậu tử. Diên Hoa đại tiên, Khoa Hằng đại tiên, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cũng không phải ta cự tuyệt ngươi. Hai hàng này khó chơi, Nô Bác Lương đành phải tiếp nhận khảo hạch. Khảo hạch cửa thứ nhất là cái gì? Khoa Hằng đại tiên nói, cửa thứ nhất tên là loạn hoa mê nhãn dương thi tài. Nô Bác Lương một mặt mộng ý gì, trễ chút lại nói. Một lát sau, Nô Bác Lương bốn người được đưa tới một cái tiên khí mở mịt gian phòng, bên trong có 9 tên người mặc màu sắc khác nhau quần lụa mỏng tiên nữ, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, đen, trắng, cửu sắc. Mỗi cái tiên nữ đều rất đẹp, nhưng khí chất lại không giống nhau, có lanh diễm, có dí dỏm, có thanh thuần, có vũ mị. Các nàng dáng người đều rất tốt, từng cái tay trắng trắng mướt, đùi ngọc phong dài, bộ ngực sung mãn, khe rãnh sâu thẳm. Các nàng đều mang theo các loại xinh đẹp trang sức, trên đầu có châm cài tóc, châu châm, đầu hoa. Trừ đồ trang sức, còn có các loại lóe sáng vòng tay, vòng chân. Trừ những này đoạt người nhãn cầu đồ vật, Nô Bác Lương chú ý tới, có cái tiên tử bộ ngực trong khe, viết một cái nho nhỏ rơi chữ. Khoa Hằng đại tiên giới thiệu nói, tin tưởng mấy vị cũng nhìn thấy, nơi này có 9 vị tiên nữ, trễ chút các nàng biết ngày một đoàn múa. Các ngươi phải cẩn thận quan sát, trên người các nàng đều có 1 đến 2 cái chữ. Vũ đạo sau khi kết thúc, ta sẽ chỉ định một cái màu sắc tiên nữ. Mấy vị muốn nói ra trên người nàng là chữ gì, cũng tại trong thời gian một nén nhang lấy nàng trên người chữ làm một bài thơ. Làm ra đến, thì tiếp tục cửa thứ hai khảo hạch, làm không ra, phía dưới khảo hạch cũng không cần phải tiếp tục. Bần đạo nói đủ rõ ràng đi. Ân, rất rõ ràng. Nô Bắc Lương gật gật đầu, bắt đầu đi. Khoa Hằng đại tiên cái cầm khẽ nâng, thanh âm hùng hậu, ta nói, ta có một thanh cổ cầm. Diên Hoa đại tiên ngữ tốc chậm chạp, ta nói, ta có một chi ống sáo. Đột nhiên, một thanh cổ cầm trống rông xuất hiện tại Khoa Hằng đại tiên trước mặt. Diên Hoa đại tiên trong tay cũng nhiều một chi ống sáo. Hai người ánh mắt va chạm, bắt đầu tấu nhạc. Tiếng đàn êm hay, tiếng địch du dương. 9 vị tiên nữ theo dễ nghe làn điệu uyển chuyển mê múa. Các nàng tuyết trắng cánh tay giãn ra lấp nhẹ, giống như không xương. Các nàng nhẹ nhàng vũ động, tiên khí lượn lờ, tựa như tinh linh. Các nàng đem phong hoa tuyệt đại đẹp, mị hoặc chúng xinh đẹp, giàu hoạt hoạt bắt đẹp, đoan trang đại khí đẹp, biểu hiện ra cho Ngô Bắc Lương bọn người. Trần cái nào gặp qua chàng diện này, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, đê mi thuận nhãn, chắp tay trước ngực. Lại nghĩ tới đến quan sát tiên nữ trên người chữ, ngẩng đầu một cái, ngực sóng xâm nhập tầm mắt. Dọa đến hắn lại cúi đầu. Cảnh mật thì là thấy như si như say, hơi kém mở miệng hô một tiếng tốt múa, khi thưởng. Lô Miên con mắt xoay tít chuyển động, từ bên mông nhiều nghe nhìn lẫn lộn nhân tố bên trong tìm kiếm các tiên nữ trên người chữ. Các tiên nữ màu sắc rực rỡ váy áo bay lên, tựa như từng cái hoa hồ điệp, vui sướng tự do bay múa, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Trên người các nàng trang sức lắc lư, linh đương rung động, quang mang bắn ra bốn phía, muốn từ trên người các nàng tìm tới không chút nào thu hút chữ nhỏ, độ khó cực lớn. Nhạc khúc hơn phân nửa, Lô Miên chỉ tìm tới 2 cái tiên nữ trên người chữ. Trong quá trình, Lô Bác Lương ngồi nghiêm chỉnh, thần tình nghiêm túc, phảng phất nhìn không phải tiên nữ khiêu vũ, mà là một trận sinh tử đại chiến. Thời gian uống cạn chung trà sau, tiếng đàn rơi tiếng định nghỉ. Trần lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng đảo qua chúng tiên nữ, chỉ có thấy được một hai cái chữ. Cảnh mật trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, cắt, cái này xong. Ta còn không có nhìn đủ đâu, có thể hay không lại nhảy một cái. Khoa Hằng đại tiên lắc đầu cự tuyệt. Nô Miên Mi nhọn mà cao lại, hỏi thăm đồng bạn, các ngươi đều nhìn thấy mấy chữ a, ta chỉ thấy ba cái. Nô đại quan nhân, đúng dịp, ta cũng nhìn thấy ba cái, hai ta cộng lại chính là sáu cái. Mật mật, ngươi đây, nhìn thấy mấy chữ? Cảnh mật ngượng ngùng rỗi ra một ngón tay. Nô Bác Lương không thể tin nói, không thể nào. Ngươi chỉ thấy một chữ nha. Cảnh mật lắc đầu, không, ta một chữ cũng không thấy. A cái này, cần ngươi làm gì? Nô Bác Lương lấy tay nâng trán, thở dài một tiếng, thôi, ngươi không thấy được cũng không quan hệ, Trần sư đệ ánh mắt tốt, không háo nữ sắc, không dễ dàng bị che đậy hai mắt, tất nhiên nhìn thấy không ít. Trần chắp tay trước ngực, hãy nay nói, không có ý tứ, nô sư minh, ta chỉ thấy hai chữ. Nô Bác Lương an ủi đối phương nói, nô sư tỷ nhìn thấy ba chữ, ngươi thấy hai cái, ta nhìn thấy ba cái, hết thảy chín cái tiên nữ chúng ta nhìn thấy tám chữ, nhiều đồng ai chúng ta, đợt này ổn. Nô Miên im lặng, thầm nghĩ, đại ca, là tính như vậy sao? Vạn nhất chúng ta nhìn thấy chính là đồng dạng ba chữ làm sao đây? Nô Bác Lương đối với Khoa Hằng Diên Hoa hai vị đại tiên lòng tin tràn đầy nói, hai vị già. Khục, đại tiên, mời ra để. Khoa Hằng đại tiên cùng Diên Hoa đại tiên liếc nhìn nhau, khẽ bước cằm. Hai người chăm miệng một lời, anh hùng sở kiến lực đồng. Nô Bác Lương trừng mắt nhìn, hai vị đại tiên thực nhu tất, con mắt biết nói chuyện. Khoa Hằng đại tiên chậm rãi mở miệng, mấy vị liền lấy áo lục tiên nữ trên người chữ làm một bài thơ đi. Đầu tiên, các ngươi muốn nói cho bần đạo, áo lục tiên nữ trên thân là chữ gì? Trần đối với Ngô Bắc Lương lắc đầu, hiển nhiên hắn không biết đáp án. Nô Miên hai tay mở ra, thần sắc bất đắc dĩ, xem ra Khoa Hằng đại tiên ra để tại nàng nơi này siêu cương. Thấy không có người trả lời, Khoa Hằng đại tiên cùng Diên Hoa đại tiên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý đang muốn nói chuyện, Ngô Bắc Lương mở miệng trước, hai người cũng không biết váy xanh tiên nữ trên thân là chữ gì à? Còn tốt, ta không cẩn thận thấy được, tại chân phải của nàng gan bàn chân có một cái nho nhỏ nghĩ chữ, tưởng niệm nghĩ chữ, không biết ta thấy đúng hay không. Thấy đối phương nhìn chính mình, váy xanh tiên nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, điểm nhẹ vầng trán, công tử mắt sáng như nước, nô gia bội phục. Lời này lời ngầm chính là Ngô Bắc Lương đã đúng. Nô đại quan nhân cười nói, tiên tử quá khen, ta cũng là không cẩn thận nhìn thấy, vận khí tốt thôi. Trên miệng hắn nói chỉ thấy ba chữ, trên thực tế mỗi cái tiên nữ trên người chữ hắn đều biết. Thấu hư chi nhãn để tất cả quấy nhiễu đều không có ý nghĩa, các tiên nữ động tác tại Ngô Bắc Lương trong mắt chậm như láo như kéo xe, hắn tự nhiên có thể tùy tiện bắt được mỗi một chữ. Khảo hạch này đối với người khác mà nói có lẽ rất khó, đối với Ngô đại quan nhân lại đơn giản đến cực điểm, bởi vì vừa vận tại tầm bắn phạm vi bên trong.